ba người lúc đi tới sân thể dục, vừa lúc đụng phải Nhiễm Đông Dạ đội mũ lưỡi chai. Diệp Thu đang có việc muốn nhờ, lập tức ngăn nàng lại. Ơ, sao lại là anh? Nhiễm Đông Dạ thấy Diệp Thu, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười sáng lạ. Đây là Đại học Thủy Mục, không phải học viên điện ảnh và truyền hình. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Cô sao lại tới đây? Lần trước không phải tôi đã nói cho anh rồi sao? Phải giúp bạn tập múa. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói. Cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ hỏi. Đương nhiên được rồi. Anh nói đi. Khoa chúng tôi cũng muốn ở tiệc chào đó tân sinh viên biểu diễn một tiết mục. Cô có thể tìm một người bạn qua giúp chúng tôi tập một tiết mục được không?
Chuyện của tu.
Y. Nét được. Không thành vấn đề. Nhiễm Đông Dạ rất hào sảng đồng ý chăng nhỏ. Cuối cùng cũng chịu cầu tôi rồi à? Thật tốt quá.
Là ai thế?
Là tôi chứ ai? Nhiễm Đông Dạ chỉ vào mũi của mình nở nụ cười giảo hoạt.
Cô.
Diệp Thu cười khổ, nghe nói lúc mở buổi chào đón tân sinh viên ở học viện biểu diễn điện ảnh và truyền hình Nhiễm Đông Dạ cũng vì có chút việc mà đùn đẩy, không ngờ lại đồng ý tới đây làm tổng giám chế nghệ thuật cho bọn họ. Nhưng hệ khảo cổ tổng cộng cũng chỉ có 20 người, cho dù nàng có cố gắng thế nào, nhưng còn có thể làm nên tiết mục hay sao?
Đúng vậy.
Anh không tin năng lực của tôi sao? Nhiễm Đông Dạ giả bộ tức giận nói.
Đương nhiên là không.
Diệp Thu vội xua tay.
Vậy thì tốt.
Tiết mục của các anh cứ giao cho tôi.
Có điều, anh cũng phải đáp ứng tôi một chuyện.
Chuyện gì?
Chị tôi muốn gặp anh.
Chương 148, vẻ bối rối của Đường Quả. Diệp Thu thật ra nghe Nhiễm Đông Dạ nói chị nàng cuối tháng sẽ trở về, chỉ là trong lòng cũng chẳng coi đó là chuyện trọng yếu gì cả. Không ngờ Nhiễm Tinh Thần thực sự đã về, hơn nữa còn chủ động nói muốn gặp mình. Nhiều năm không gặp, cũng không biết cô gái vốn là vưu vật này đã trở thành tuyệt thế giai nhân đến mức nào.
Chị cô đã trở về.
Khi nào vậy? Diệp Thu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô nàng, hỏi.
Tạm thời vẫn chưa về.
Chị ấy có vài chuyện quan trọng cần giải quyết. Có điều tối mai chị ấy nhất định sẽ về gấp.
Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt đắc ý nói.
Hả? Diệp Thu quan sát vẻ mặt của Nhiễm Đông Dạ, cười hỏi, ngày mai là ngày quan trọng gì mà nàng đang ở xa phải về gấp thế?
Còn giống như không về không được vậy.
Nhiễm Đông Dạ ngẩng đầu dũng cảm đón ánh mắt của Diệp Thu, nói rằng, ngày mai là sinh nhật tôi. Cho dù là ở nơi nào, hàng năm chị đều trở về mừng sinh nhật tôi.
Sinh nhật?
Diệp Thu ngơ ngác hỏi, sau đó mặt đầy ý cười nói, chúc mừng, sinh nhật vui vẻ.
Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ chúc mừng bằng miệng một chút là được rồi à?
Nhiễm Đông Dạ nhăn mặt, cánh mũi xinh đẹp phập phồng bất mãn nói.
Đương nhiên là không phải.
Chắc chắn sẽ chuẩn bị quà sinh nhật.
Diệp Thu vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng hơi bối rối, tặng nữ nhân quà với hắn đúng là chuyện rất đau đầu.
Được. Tôi sẽ chờ quà sinh nhật của anh.
Nhiễm Đông Dạ hài lòng mỉm cười.
Lông mày nhướng lên, dáng vẻ giống như tiểu hồ ly đáng yêu thích chiếm tiện nghi của người khác.
Ngày mai buổi tối 7 giờ, ở câu lạc bộ ngôi sao.
Anh hẳn là tìm được chứ?
Tìm được.
Diệp Thu gật đầu.
Cho dù là ngồi xe hay đi bộ, hắn đều đã thử qua.
Nếu nói là không tìm được đường thì đó chính là đầu óc có vấn đề.
Được.
Đến lúc ấy sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở đó.
Anh phải có mặt đúng giờ đấy.
Nếu không thì không được ăn bánh gato.
Nhiễm Đông Dạ cười đùa nói.
Nhất định sẽ đến đúng giờ.
Nhiễm Đông Dạ nhìn Dương Nhạc và Lý Đại Tráng phía sau Diệp Thu.
Cười mời, nếu như các anh có thời gian thì cũng cùng Diệp Thu đến đó chơi đi.
Bất kể là con trai theo đuổi con gái, hay là con gái theo đuổi con trai, phần lớn sẽ dùng sách lược nông thôn bao vây thành thị như vậy.
Nhiễm Đông Dạ nghĩ tạo mối quan hệ tốt với bạn của Diệp Thu cũng là chuyện tốt.
Được được, bọn tôi rất hãnh diện.
Không phải nịnh đâu.
Bọn tôi nhất định sẽ đi.
Khuôn mặt nhỏ Lý Đại Tráng biến thành một đóa cầu vĩ ba hoa.
Đợi tới khi thân ảnh Nhiễm Đông Dạ đi xa, Lý Đại Tráng vẻ mặt kích động nói, trời ạ, hạnh phúc quá đi, không ngờ vừa mới vào đại học đã có thể được đi dự mặt tỷ sinh nhật của kẻ có tiền rồi.
Đợi Tết về nhà tôi kể cho bọn bạn nghe, bọn nó còn không hâm mộ đến chết sao.
Được rồi, Diệp Thu, tôi còn chưa đi đến câu lạc bộ đó.
Có đúng là nhất định phải mặc đồ tây đeo cả vạt mới có thể vào không?
Vốn thị trấn chúng tôi có câu lạc bộ bia, tôi cũng định tham gia, thế nhưng phải nộp 50 đồng phí gia nhập, tôi cảm thấy rất đắt nên cũng không vào.
Sớm biết thế này hồi đó vào thử một chút cũng tốt, đỡ phải hồi hộp như bây giờ.
Dương Nhạc đưa tay vỗ qua, nói, anh đừng có đem cái câu lạc bộ bia kia nói ra trên bàn tiệc mà dọa người đó.
Cái đó mà cũng có thể gọi là câu lạc bộ à?
Câu lạc bộ chân chính dù có tiền anh cũng chưa chắc được vào đó.
Phí mỗi năm hơn 10 vạn đấy.
Câu lạc bộ kia 50 đồng kia của anh xem chừng cũng chẳng khác gì hội những người yêu khảo cổ của hệ chúng ta. chẳng qua là so với chúng ta thu phí đắt hơn một chút mà thôi. Lý Đại Tráng vẻ mặt hạnh phúc hỏi, vậy có phải mặc tây phục không?
Đương nhiên.
Nhưng tôi không có tây phục.
Dương Nhạc.
Anh Nhạc, anh cho tôi mượn một bộ đồ tây đi.
Lý Đại Tráng nắm cánh tay Dương Nhạc không buông.
Anh đừng dọa người chứ.
Với cái vóc người nhỏ thó của anh thì có thể mặc vừa sao.
Chỉ sợ tây phục cũng bị anh mặc thành đồ hóa trang.
Vậy tôi phải tự mua một bộ mới được.
Hàng không có nhãn hiệu được không?
Hàng vỉa hè anh ngàn vạn lần đừng mặc ra ngoài, như vậy càng thêm dọa người.
Ánh mắt của kẻ có tiền rất tinh tường, liếc cái là có thể nhìn ra hàng thật hay giả liền.
Dương Nhạc vỗ vai Lý Đại Tráng nói.
Hàng hiệu tôi không mua nổi.
Xem chừng cũng phải hơn 1.000 á.
Lý Đại Tráng có chút tự tin nói.
Không cần lo.
Tôi sẽ tặng các anh mỗi người một bộ tây phục.
Với lúc tôi cũng phải mua.
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Tham gia tiệc sinh nhật tốt nhất là nên ăn mặc nghiêm nhở một chút.
Đây cũng là sự tôn trọng với chủ nhân.
Không nên keo kiệt mà mặc chạy tới để một số nhân vật nhỏ không có mắt dẫm lên hai chân.
Không được không được.
Lý Đại Tráng vội xua tay.
Tôi thấy anh bình thường sống cũng không dư giả.
Tôi cũng không thể lấy tiền của anh, hay là để tôi tự nghĩ biện pháp đi.
Dương Nhạc thực sự là bị cái tên nhược trí này đánh bại, lại vỗ một cái, nói, cho anh thì anh cứ nhận đi.
Nói nhiều thế làm gì?
Bởi vì ngày đó tiếp xúc ở khu tài chính, Dương Nhạc càng hiểu rõ Diệp Thu thêm một chút.
Có thể khiến cho ông chủ như Kim Hải Lợi nhún nhường quỳ gối, người dễ dàng lấy ra mấy trăm vạn cho mình xem như là vốn ban đầu của công ty sao có thể là loại người sống không dư giả như miệng hắn nói được.
Dương Nhạc nói đúng.
Tặng các người thì cứ nhận lấy.
Diệp Thu thản nhiên nói.
Bình thường biểu hiện của hắn quả thật có chút keo kiệt, ăn uống không khác gì bọn họ, khác xa so với các tiểu thư công tử nhà giàu lái xe hiệu ở khách sạn kia.
Cũng khó trách Lý Đại Tráng không muốn nhận lễ vật từ một người nghèo như hắn.
Chỉ cần phụ nữ đường ra luôn không nhớ phải tìm hắn lấy món tiền kia thì hắn vẫn là tỷ phú hảo.
Khi ba người tới sân thể dục thì chỗ đó đã đông nghịt người.
Căn cứ vào vị trí trước huấn luyện quân sự lần trước, ba người cuối cùng cũng tìm được hàng ngũ của lớp mình.
Một nam sinh thấy Diệp Thu đến, vội đưa biển khoa trong tay cho Diệp Thu, nói, lớp trưởng,
anh cuối cùng cũng tới.
Thầy Trần vừa qua đây, thấy anh chưa tới, nên để tôi thay anh cầm biển một lúc.
Khoa khác đều là lớp trưởng cầm biển đó.
Diệp Thu biết quy định này, chỉ đành phải đứng ở hàng đầu dơ biển khoa.
Trần Hải Lượng đến lần thứ hai, thấy Diệp Thu đã tới, gật đầu với hắn.
Đại hội tổng kết huấn luyện quân sự so với đại hội động viên một tháng trước trình tự không có gì khác nhau.
Đầu tiên là lãnh đạo trường học lên phát biểu, cảm ơn thủ trưởng quân đội, cảm ơn huấn luyện viên huấn luyện.
Sau đó thủ trưởng quân đội phát biểu, tán dương toàn bộ học sinh đại học Thủy Mục, chỉ phê bình một số rất nhỏ có thể không cần tính.
Sau đó lãnh đạo trường học đi lên tiếp thu phê bình, cũng tiến hành phê bình tại chỗ sinh viên ở đây.
Mọi người phối hợp ăn ý, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Chỉ có điều lúc kết thúc có thêm một quyết định xử phạt, chính là xử phạt sự kiện ẩu đả của ba người Tạ Chí Viễn, Dương Nhạc, Diệp Thu trong quân doanh, cũng công bố ngay tại đó.
Thông báo xử phạt trước toàn bộ trường học sinh Dương Nhạc, đánh dấu lỗi nặng lần đầu.
Thông báo xử phạt trước toàn trường học sinh Tạ Chí Cao, đánh dấu lỗi nặng lần đầu.
Với học sinh Diệp Thu dị biến phát sinh, lãnh đạo chủ trì khi đọc đến tên Diệp Thu, dưới đài ồ lên.
Thậm chí xuất hiện tiếng hét chói tai của con gái.
Diệp Thu đẹp trai ha.
Đúng đấy, đánh cả huấn luyện văng ra bên ngoài.
Đánh nhau siêu lợi hại.
Lúc đó mình còn được thấy tận mắt.
Anh chàng này rất điên cuồng, hơi có chút tàn nhẫn.
Có điều mình thích.
Diệp Thu em yêu anh.
Tình huống phát sinh như vậy không chỉ có lãnh đạo trường học không ngờ, thậm chí bản thân Diệp Thu cũng ngỡ ngàng, quay đầu hỏi Lý Đại Tráng đứng phía sau hắn, đây là chuyện gì vậy?
Lý Đại Tráng vừa cười vừa nói đùa, đại ca, anh cứ chuẩn bị mà làm kẻ địch của toàn bộ nam sinh trong trường đi.
Anh có biết anh ở trường nổi tiếng thế nào không?
Đánh một trận liền thành danh.
Với lại đánh không chỉ có học sinh, mà còn cả huấn luyện viên.
Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử của trường Thủy Mục đó.
Lúc đó không ít người vây xem, bọn họ đã truyền bá sự tích anh dũng của anh đi khắp nơi.
Vô số nữ sinh sinh lòng ngưỡng mộ anh.
Hits, tôi thật đáng thương, ngay cả người đẹp duy nhất của hệ cũng bị anh lừa luôn, tôi còn định tìm ở ngoài viện chứ.
Xem ra cũng không còn hy vọng rồi.
Đã sinh du, sao còn sinh lượng?
Diệp Thu cười khổ không thôi, sao có thể như vậy?
Lúc đó hắn cũng bị khơi dậy tâm sát phạt, cũng chẳng thèm kiêng kỵ người đứng sau là ai.
Còn cho là đồng đảng của Tạ Chí Viễn, không ngờ lại đánh huấn luyện viên.
Yên lặng một chút.
Yên lặng lãnh đạo đang đọc xử phạt kia la lớn vào micro, thanh âm phi thường nghiêm khắc.
Hơn nữa mấy giáo viên phụ trách các khoa cũng tới tận nơi giám sát, thanh thế do các nữ sinh tạo ra lúc này mới dần lắng xuống.
Thông báo xử phạt học sinh Diệp Thu, đánh dấu lỗi nặng lần đầu.
Đợi đến lúc tan hội,
Diệp Thu vẫn không nghe thấy ý kiến xử lý hai cô nàng Đào Ngũ Đường Quả với Lâm Bảo Nhi như thế nào. Hình như tập thể lãnh đạo trường học đã quên mất chuyện này. Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, thế giới này thật đúng là một vật khác một vật. Sau khi đại hội tổng kết kết thúc, Lý Đại Tráng mời Dương Nhạc và Diệp Thu đi ăn thịt. Dương Nhạc thì đáp ứng rồi, chỉ là bảo Lý Đại Tráng đi tắm rửa trước, không thì ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu, thật lãng phí. Diệp Thu còn có việc muốn làm, liền từ chối lời mời của hai người. Đi tới cổng ký túc xá nữ, bác gái lần trước ngăn cản không cho Diệp Thu tiến vào vẫn mang vẻ mặt cảnh giác theo dõi hắn, Diệp Thu quay lại cười cười với bà, cũng không có ý định đi vào. Đợi một lúc, Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi liền cùng nhau xuống lầu. Đường Quả nhìn Diệp Thu từ trên xuống dưới, bĩu môi nói, không ngờ nha. Thành người yêu của con chúng. Lâm Bảo Nhi cũng cười hì hì nhìn Diệp Thu, nói, đúng đấy. Diệp Thu thực phong độ nha, khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường bàn luận, thành đại danh nhân rồi. Chị Đường Đường, người cạnh tranh với chị càng lúc càng nhiều nha. Bảo Nhi chết tiệt. Chuyện này liên quan gì tới chị chứ? Ai muốn thì người đó cứ dắt đi. Hì hì. Trong lòng lại khác. Vẫn như trước đây, ba người ngồi taxi quay về nhà trọ Lam Sắc. Diệp Thu ngồi ở vị trí phụ lái, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn ngồi ở sau. Diệp Thu suy nghĩ một chút rồi nói, lần trước đi Tô Hàng, tôi đã học lái xe rồi. Chi bằng mình mua một chiếc xe thay đi bộ. Như vậy sẽ tiện hơn một chút. Anh cuối cùng cũng học được lái xe rồi. Tôi còn định ghi tên cho anh vào lớp học lái xe chứ. Vậy được rồi, cuối tuần đi mua xe. Đường Quả gật đầu nói, cũng không hỏi Diệp Thu học lái xe lúc nào. Còn một vấn đề nhỏ muốn hỏi các cô. Diệp Thu cố gắng khiến nở một nụ cười ngây thơ một chút. Có việc gì nói đi, đừng cười cái kiểu hèn mọn đấy. Ạc Diệp Thu vội thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghĩ thầm cô gái này không có chút thưởng thức nào. Sinh nhật các cô bình thường thích quà gì? Khuôn mặt Đường Quả thoáng cái đỏ lên, nhỏ giọng nói, không cần gấp như vậy đâu. Cái gì không cần gấp thế? Diệp Thu không hiểu hỏi. Đương nhiên không cần gấp rồi. Sinh nhật 20 tuổi của chị Đường Đường còn hơn một tháng nữa, bây giờ anh vội chuẩn bị quà làm gì? Có điều phần tâm ý này rất đáng khen. Lâm Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Không phải. Quà. Tôi nói. Tạm thời không phải chuẩn bị cho cô. Diệp Thu nói rất gian nan. Cái gì? Nét quyến rũ trên mặt Đường Quả thoáng cái đã không còn tăm hơi. Hai mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Diệp Thu nói, không phải tặng cho tôi. Vậy tặng cho ai? Một người bạn. Là nữ hay nam? Là. Nữ. Không biết. Đường Quả thở phì phì nói. Quá đáng ghét, người này nhất định là cố ý muốn nhìn vẻ bối rối của mình rồi. Nhớ tới bộ dáng xuân tình phóng đãng của mình, Đường Quả hận không thể cầm cánh tay của Lâm Bảo Nhi cắn mấy cái. Ai bảo tay nàng vừa trắng vừa mềm chứ? Chương 149, người ta nói không được dẫn theo người nhà. Về đến nhà Đường Quả vẫn không có sắc mặt tốt với Diệp Thu, lúc chơi trò chơi cũng không gọi Diệp Thu. Diệp Thu khó có được lúc thanh tĩnh như thế, bản thân trốn vào phòng xem đoạn phim mở đầu bằng chữ A. Diệp Thi chơi trò chơi với hai nàng hoàn toàn là tìm thai vạn, hoặc là bị bikini gợi cảm ngược đãi, hoặc là bị cái yếm nhỏ ngược đãi, hoặc là bị đối thủ của hai người các nàng ngược đãi. Không có cách nào, ai bảo cấp bậc của mình quá thấp chứ. Mặc cho Diệp Thu ở trong thực tế năng lực cường thịnh, lấy một địch trăm đi nữa thì khi vào trong trò chơi vẫn là tay mơ mà thôi. Loại này trong thực tế là cao thủ, nhưng vào trong trò chơi thì ngay cả thuyết pháp thuần túy của cao thủ cũng là vô nghĩa. Mà trái ngược với hắn chính là, đừng thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi trong thực tế hiểu địa thế, có điều lúc đánh nhau với người ta trong trò chơi lại dương nanh múa vớt, cực kỳ dũng mãnh. Trầm mặc nùng sau khi về thấy chỉ có Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ở phòng khách chơi game. Liền cởi áo khoác ra đặt trên ghế salon, hỏi, Diệp Thu đâu rồi? Không biết. Đường Quả thở phì phì nói. Xuất ra một cái tuyệt chiêu, đánh nổ quái vật trước mặt. Trầm Mặc Nùng thấy vẻ mặt của Đường Quả thì liền biết Diệp Thu lại chọc nàng tức giận, chuyện như vậy nàng gặp nhiều như cơm nữa, nên cũng không thấy lạ. Lại hỏi Lâm Bảo Nhi, Bảo Nhi, Diệp Thu không về cùng với các em sao? Hi hi. Ở trên lầu chứ đâu? Hắn lại muốn hạnh đỏ vượt tường rồi. Lâm Bảo Nhi cười hi hi nói. Trầm Mặc Nùng tìm Diệp Thu có việc cần nói, nên liền mang áo đi lên lầu 2. Phòng của nàng cạnh phòng của Diệp Thu, trước tiên vào phòng thay áo quần ở nhà, cởi giày cao gót dưới chân ra. Rửa mặt xong, lúc này mới kéo cửa đi ra ngoài tìm Diệp Thu. Đi tới cửa phòng Diệp Thu, loáng thoáng nghe tiếng có người nói chuyện. Trầm Mặc Nùng cho là Diệp Thu đang có khách, nên cũng không gõ cửa. Chỉ là nghe được có tiếng con gái, hơn nữa còn nói tiếng Nhật, điều này cũng gây sự tò mò của Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng lặng lặng mà đứng cạnh cửa. Muốn nghe thử xem khách của Diệp Thu rốt cuộc là ai. Không ngờ tiếng nói chuyện rất nhanh đã biến mất, ngược lại biến thành tiếng rên rỉ của cô gái. không ngừng a a ư ư ở bên tai. Ngay cả đứa ngốc cũng biết Diệp Thu đang làm gì, Trầm Mặc Nùng nhìn chằm chằm cửa phòng trong chốc lát. Sau đó vắt tay vắt chân ôm ngực chạy trốn. Lúc ăn cơm tối, là Lâm Bảo Nhi đi lên gọi Diệp Thu. Trầm Mặc Nùng chỉ đỏ mặt liếc Diệp Thu một cái, rồi im lặng mà ăn cơm. Đường Quả kết thù với Diệp Thu, tự nhiên là không muốn nói chuyện với Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi nói hai câu với Diệp Thu, sau khi bị Đường Quả trừng mắt, cũng không dám nói thêm nữa. Diệp Thu cảm thấy rất khó hiểu, vừa nãy mình chỉ đắc tội Đường Quả, cũng không đắc tội với Trầm Mặc Nùng mà. Vì sao cũng đối với mình như thế? Sáng hôm sau có hai tiết, lại là nghiên cứu văn tự cổ và thưởng tích của thầy giáo Tôn giảng bài như thôi miên kia. Lúc Diệp Thu vào phòng học, Lam Khả Tâm đã chiếm vị trí tốt giúp hắn. Điều này đã thành một thói quen ăn ý giữa hai người. Còn Lý Đại Tráng và Dương Nhạc cũng giống trước kia ngồi sau hắn, cái này cũng đã tạo thành quy luật. Ban khảo cổ, số lượng học sinh ít, chỗ trống trong phòng học có vẻ rất nhiều. Mọi người hầu như đều có vị trí cố định của mình. Khả Tâm, hôm qua sao không thấy cô? Diệp Thu nhìn khuôn mặt của Lam Khả Tâm cũng hơi có chút đỏ lên nói, các nữ sinh sau một tháng huấn luyện quân sự, sắc mặt không nhất thiết sẽ dám đen. Nhưng đều có một loại đỏ hửng khỏe khoắn. Loại đỏ hửng này có thể phải sau 1-2 tháng mới hoàn toàn biến mất. Ngày hôm qua có chút chuyện nên xin nghỉ về nhà. Lúc Lam Khả Tâm mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều. Diệp Thu biết về nhà mà nàng nói là nhà họ Hàng, liền gật đầu nói, có chuyện gì hả? Có cần hỗ trợ không? Không cần. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lam Khả Tâm cười lắc đầu. Trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu nói ra lời quan tâm như vậy. Sách giáo khoa của Diệp Thu đều để trong phòng ký túc, mỗi khi đi học đều do Dương Nhạc và Lý Đại Tráng mang hộ tới. Diệp Thu lúc nhận lấy sách giáo khoa Dương Nhạc đưa tới nói, sau khi hết tiết chúng ta cùng ra ngoài. Lão đại, là mua quần áo à? Lý Đại Tráng kích động hỏi. Thấy Diệp Thu gật đầu, Lý Đại Tráng liền lộ vẻ ngây ngất trời ạ, tôi cũng muốn có một bộ tây phục hàng hiệu. Tối nay sau khi mặc phải cởi ra giữ gìn cẩn thận, đợi tới lúc tết mặc về nhà. Khư khư. Lý Đại Tráng mới khư khư hai tiếng, thầy giáo Tôn đã cầm sách giáo khoa đi tới, nhìn về phía Lý Đại Tráng, Lý Đại Tráng vội cúi đầu. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Lý Đại Tráng lần đầu tiên không ngủ ở tiết Tôn lão đầu. Thậm chí ngay cả Tôn lão đầu cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc tan lớp còn liếc mắt nhìn Lý Đại Tráng vài lần. Khả Tâm, bọn tôi muốn ra ngoài mua vài thứ, cô muốn đi cùng không? Lúc ở cầu thang, Diệp Thu nhìn Lam Khả Tâm đi cạnh hắn hỏi. Các anh muốn mua gì thế? Lam Khả Tâm quay sang hỏi Diệp Thu. Quần áo thôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Thật ra thì hắn muốn mời Lam Khả Tâm cùng đi, có con gái ở cạnh làm thăng lưu, cách nhìn có thể càng độc đáo hơn một chút. Dù sao thì con trai mặc quần áo cũng là để cho con gái nhìn. Còn con gái lúc không mặc quần áo mới là để cho con trai nhìn. Tôi không bận gì cả, cùng đi với các anh nhé. Con trai mua đồ không biết trả giá. Lam Khả Tâm cười nói. Bốn người bắt taxi, đi tới thương trường Tân Thiên địa phương đông lớn nhất Tiến Kinh. Nơi này Diệp Thu đã tới nhiều lần, tất nhiên là rất quen thuộc. Diệp Thu, các anh muốn mua áo quần gì? Lam Khả Tâm vừa tò mò mà quan sát xung quanh, vừa hỏi. Con gái trời sinh đều thích đi dạo phố, Lam Khả Tâm cũng không ngoại lệ. Thấy một vài bộ quần áo đẹp và đồ trang sức đáng yêu thì con mắt liền sáng lên. Chỉ là không đến hỏi giá, cũng không mua. Diệp Thu nghĩ có thể là do tình hình kinh tế của Lam Khả Tâm không được tốt lắm. Nán một lúc xem nàng thích gì rồi mình tặng nàng vài món là được. Tham gia tiệc sinh nhật của bạn. Tây phục có phải là nên sửa kiểu một chút không? Diệp Thu cười hỏi. Nếu mặc lễ phục, lại quá nghiêm cẩn thì không thích hợp với những thanh niên gốc nông như bọn họ. Ừ Guxi thì sao? Guxi. Diệp Thu có chút ngơ ngác. Guxi, tên tiếng Trung gọi là cổ tư. Là một nhãn hiệu Italia. Nhãn hiệu luôn sản xuất ra sản phẩm xa hoa chất lượng cao và nổi tiếng, nhất là 3-40 năm gần đây, vẫn luôn là nhãn hiệu đứng đầu mà giới thượng lưu tiêu phí truy đuổi. Một vài ngôi sao cũng rất thích nhãn hiệu này. Tôi vừa rồi thấy sơ đồ tầng trệt, biết lầu 3 có một gian. Lam Khả Tâm giới thiệu rất trôi chảy, rõ ràng. Lý Đại Tráng há hốc mồm, nói, vậy không phải là rất đắt sao? Lam Khả Tâm cười mà không nói, Diệp Thu gật đầu, nói, đi xem thử một chút đi. Lầu ba này chuyên kinh doanh về nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng, bốn người Diệp Thu đi vào, được nhận sự chiêu đãi nhiệt tình của nhân viên tiếp khách, cũng không vì trên người bọn họ có phục sức của sinh viên mà chậm trễ. Đây mới là thái độ nên có của nhà kinh doanh nhãn hiệu quốc tế. Bây giờ không thể trở thành người tiêu thụ của bọn họ, không có nghĩa là sau này cũng không phải. Xin hỏi có thể giúp ngài việc gì? Một nữ hướng dẫn mặc đồng phục vóc người cao gầy xinh đẹp đi tới trước mặt Diệp Thu hỏi. Bọn Dương Nhạc, Lý Đại Tráng. Lam Khả Tâm cùng đi theo một người đứng bên cạnh. Chỉ là Lý Đại Tráng có chút không ứng phó được với loại tình huống này, lúc cô bán hàng hỏi hắn cần giúp gì, hắn ngơ ngác nửa ngày vẫn nói không nên lời. Có bộ tây phục nào thích hợp giới thiệu cho tôi không? Diệp Thu cười hỏi. Mấy bộ cô bán hàng đề cử Diệp Thu đều cảm thấy không hài lòng lắm. Lam Khả Tâm đi tới, chỉ vào bộ tây phục trong tủ kính nói với Diệp Thu. Diệp Thu, anh thử bộ tây phục kia thử xem. Tôi thấy rất hợp với khí chất của anh. Tiểu thư thật có mắt nhìn, đây là bộ mới nhất của nhãn hiệu Gucci, hôm qua hàng mới đến. Cả Yến Kinh chỉ có 3 bộ. Cô bán hàng vừa cười vừa nói. Lý Đại Tráng chạy tới cạnh tủ kính nhìn thử, thấy một chuỗi số dài trên nhãn kia đã cảm thấy choáng váng. Vội né qua một bên, nhắm mắt làm ngơ. Ừm. Diệp Thu cười cười với Lam Khả Tâm, ý bảo cô bán hàng lấy bộ tây phục kia xuống để hắn thử một chút. Phục sức của Italia nổi tiếng thế giới, thợ của bọn họ khá tinh tế, tây phục của đàn ông phần lớn là sửa thân, còn xử lý một số chỗ rất nhỏ khiến người ta vẫn cảm thấy mồm mà không cứng nhắc. Lam Khả Tâm lại tự mình chạy đi chọn cho Diệp Thu một cái cà vạt màu vàng nhạt và một cái áo sơ mi caro, nói với Diệp Thu, đi thử xem. Chắc chắn là được. Đó là vì tôi đẹp trai, không liên quan gì tới quần áo cả. Diệp Thu gật đầu nói. Tiên sinh thật hài hước. Cô bán hàng cười nói. Tôi biết. Khi Diệp Thu thay áo quần đi ra ngoài thì cảm giác được rất rõ ràng ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh. Diệp Thu xoay một vòng, nói, thế nào? Được không? Thật ra thì những câu hỏi này của hắn vô cùng đều. Trong phòng thay đồ cũng có gương, hắn ở trong đã nhìn qua, bản thân cũng nhịn không được mà mê mẩn mấy phút. Tôi ngất, lão đại, anh mặc vào đúng là dạng chó hình người đó. Lý Đại Tráng chạy tới vớt mông ngựa nói. Không tệ. Rất có phong thái của tôi năm đó. Dương Nhạc gật gật đầu với Diệp Thu. Lam Khả Tâm đi tới giúp Diệp Thu sửa lại cà vạt một chút, lại vớt nếp nhăn trên vai hắn, cười nói, rất đẹp. Hay là gói cái này đi. Đúng đó tiên sinh, bộ y phục này giống như là làm cho ngài vậy. Không tin ngài nhìn phản ứng của mấy khách hàng khác xem. Cô bán hàng lộ ý cười đẩy nhanh tiêu thụ. Quả thật trong cửa hàng lại vào một vài nhóm khách. Hơn nữa phần lớn đều là con gái xinh đẹp trang điểm tinh tế quần áo hoa lệ. Con mắt các nàng khi nhìn Diệp Thu liền sáng lên. Còn có một cô gái lớn mật mà tặng mấy tia nhìn quyến rũ với Diệp Thu. Hai người bọn họ lựa được chưa? Diệp Thu hỏi. Lựa được rồi. Lam Khả Tâm che miệng cười khúc khích. Lý Đại Trắng và Dương Nhạc sau khi được cô bán hàng xinh đẹp mê người khen mấy câu, liền tìm loạn đông tây nam bắc, rất nhanh đã đưa y phục của mình tới. Vậy được rồi, gói lại toàn bộ. Tổng cộng bao nhiêu? Diệp Thu nhìn cô bán hàng hỏi. Trong lòng cô bán hàng mừng như điên, lập tức lấy nhãn ra chạy tới quầy thu ngân tính tiền. Nhưng chính lúc trả tiền lại nổi lên tranh chấp, lúc Diệp Thu muốn đi quét thẻ, Lam Khả Tâm đã rất nhanh đưa thẻ của mình tới, chặn người Diệp Thu ở sau. Diệp Thu kinh hãi, tình hình kinh tế của Lam Khả Tâm vốn cũng không tốt. Từ đâu mà có nhiều tiền mua quần áo cho bọn hắn như thế chứ? Kéo cánh tay của nàng nói, Khả Tâm. Cô đang làm gì đó? Để tôi tới tính tiền. Diệp Thu. Để tôi thanh toán hóa đơn đi nha. Lam Khả Tâm quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu mà kiên định nhìn Diệp Thu. Không được. Cô nào có nhiều tiền như thế? Diệp Thu lại lần nữa ném thẻ lên quầy tính tiền, không ngờ lại bị Lam Khả Tâm bắt được. Diệp Thu, để tôi thanh toán hóa đơn đi có được không? Bộ y phục này xem như là tôi tặng các anh. Lam Khả Tâm cố chấp nói. Nhưng cô nào có nhiều tiền như vậy? Nếu thẻ của tôi không đủ tiền, các anh lại bỏ thêm là được rồi. Lam Khả Tâm mở chừng hai mắt nói, hiếm khi biểu hiện ra vẻ bướng bỉnh của bản thân. Diệp Thu mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng thấy Lam Khả Tâm kiên trì như vậy. Cũng không ngăn cản nữa. Nghĩ thầm đợi khi về lại lấy tiền trả lại cho nàng. Lam Khả Tâm chuyển mật mã, rất thuận lợi mua được 3 bộ trang phục hơn 10 mấy vạn. Diệp Thu và Dương Nhạc liếc mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Một cô gái đi học xa, trên người sao lại có nhiều tiền như thế chứ? Lúc bọn Diệp Thu chuẩn bị xuống lầu thì một lão già mặc trường bào đột nhiên xông lại nắm cánh tay của Diệp Thu, nói, người anh em. Người anh em. Tôi đã đợi được cậu rồi. Hôm nay cho dù thế nào cậu cũng phải tới tiệm tôi ngồi một lát. Diệp Thu sau khi thấy rõ người tới đã cảm thấy đầu có chút to ra, không ngờ lại bị lão già này bắt được. Diệp Thu vẫn nhớ lão, là lương lão của Thịnh Nguyên Đường ở Tân Thiên địa phương Đông, lần trước lúc Diệp Thu cứu Hàn lão, chính là lão ở bên cạnh giúp đỡ. Sau đã từng mời Diệp Thu tới tiệm thuốc của lão ngồi chẩn bệnh, bị Diệp Thu từ chối. Không ngờ lần này lại bị lão nhìn thấy. Lương lão, lão cũng thấy đấy. Hôm nay tôi thật là không có thời gian mà. Còn phải bồi bạn nữa. Bọn họ đều là từ Thượng Hải tới thăm tôi, ở lại lâu sẽ lỡ chuyến bay. Chờ tôi có thời gian lại tới nhà được không? Diệp Thu vẻ mặt đau khổ nói. Người anh em, tôi hiểu, tôi hiểu. cậu có thể để lại một phương thức liên lạc không? Có thời gian tôi sẽ tự mình đi bái phòng được chứ?
Cậu không biết đâu, tôi tìm cậu thật là vất vả.
Hỏi thăm khắp nơi đều nói không biết nhân vật như cậu.
Lương lão vẻ mặt thành khẩn nói.
Diệp Thu cũng có chút không đành lòng, đối phương chỉ là thấy Nghệ Hoan hỉ, muốn tìm người cùng nghiên cứu thảo luận, mình nếu lại từ chối cũng có chút không hợp tình người, liền nói, Lương lão, hay là tôi để số điện thoại lại cho lão, có thời gian chúng ta lại liên lạc.
Như vậy được không?
Được.
Tốt tốt.
Cảm ơn cậu người anh em.
Cảm ơn.
Tôi thật là tìm cậu rất khổ.
Lương lão vội vàng lấy bút từ trong tay áo ra, sau khi Diệp Thu đọc số điện thoại của mình, liền ghi vội vào lòng bàn tay, lại đọc lại một lần nữa, sau khi xác định đúng là của Diệp Thu, lúc này mới yên lòng lại.
Sau khi ra khỏi Tân Thiên Địa Phương Đông, ba người hỏi Diệp Thu vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Diệp Thu kể đơn giản cho bọn họ nghe, ba người vừa nghe vừa kinh ngạc.
Bọn họ cũng không ngờ Diệp Thu lại biết chữa bệnh.
Hơn nữa y thuật còn cao đến trình độ như vậy, ngay cả lão sư phụ làm ở Thịnh Nguyên Đường cũng phải thỉnh giáo tại chỗ.
Lão đại, anh đúng là biển lớn, nhìn không thấy bến mở.
Lý Đại Tráng xách hai túi to tinh xảo, hớn hở nói.
Câu vớt mông ngựa này thật chẳng có ý mới gì cả.
Dương Nhạc ở bên cạnh chê ơ.
Tôi ngất.
Thu lễ vật đắt tiền của người ta như vậy thì nói mấy lời dễ nghe không được à?
Diệp Thu chỉ vào Lam Khả Tâm nói, quần áo là Khả Tâm mua.
Nếu muốn nịnh thì nên nịnh nàng mới đúng.
Lý Đại Tráng ho vài tiếng, nhìn Lam Khả Tâm rất thâm tình, háng giọng nói, có lẽ cô là người đẹp, là cô gái đẹp nhất trên thế giới.
Ngay cả bà nội tôi cũng không xinh đẹp bằng cô.
Lời còn chưa nói hết, đã bị Dương Nhạc đá bay.
Giữa trưa Diệp Thu mời ba người bọn họ ăn cơm Tây, vì Lý Đại Tráng nói gã cho tới bây giờ chưa từng tham gia tiệc, cũng chưa tới nhà hàng Tây, sợ tới buổi tối sẽ dọa người.
Vì vậy Diệp Thu nói là để gã làm quen trước một chút, chỉ là chưa nói cho gã biết là trong bữa tiệc chưa chắc chuẩn bị bỏ bí tết cho anh.
Thường làm một ít điểm tâm đẹp mắt, những người có tay có miệng sẽ ăn.
Buổi chiều không có tiết, Dương Nhạc, Lý Đại Tráng và Lam Khả Tâm cùng về trường, Diệp Thu một mình trở lại nhà trọ Lam Sắc.
Bởi vì Diệp Thu sau khi mua quần áo vẫn chưa cởi ra, đi thẳng một mạch, nên thành ra rất bắt mắt.
Vô số thiếu nữ, phụ nữ trung niên, bác gái lớn tuổi đều vì hắn mà nghiêng ngả.
Cảm giác như vậy thật hay.
Diệp Thu thầm nghĩ.
Con trai đẹp trai thế để làm gì chứ?
Không phải là để đi ra cho người ta nhìn sao?
Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn đang ngồi ở phòng khách chơi trò chơi, thấy Diệp Thu đổ tây giày ra tiến vào, ánh mắt hai nàng đều nhìn chằm chằm.
Lâm Bảo Nhi nói, chị Đường Đường, Diệp Thu mặc đồ tây đẹp trai nhỉ.
Đường Quả váo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi một cái, thấp giọng nói, Bảo Nhi chết bẩm, cho dù hắn đẹp trai em cũng không được nói ra.
Hả?
Chị Đường Đường, chị chẳng lẽ không muốn biết hắn đi dự tiệc của ai à?
Lâm Bảo Nhi sờ sờ chỗ bị Đường Quả véo, cười hi hi nói.
Chị mới không muốn biết đấy.
Trong lòng Đường Quả có chút động tâm, nhưng cũng không muốn thừa nhận.
Em biết rồi.
Em đi hỏi hắn một chút, bảo hắn mang chúng ta cùng đi.
Lâm Bảo Nhi từ trên ghế nhảy xuống, co giò chạy tới cản Diệp Thu.
Đường Quả ở phía sau cười giống như tiểu hồ ly, ánh mắt chẳng biết vô tình hay cố ý mà cũng liếc về phía bên này.
Có chuyện gì hả?
Diệp Thu đang muốn lên lầu, thấy Lâm Bảo Nhi hùng hùng hổ hổ chạy tới trước mặt mình, liền lộ vẻ nghi ngờ hỏi.
Nghĩ thầm, cô nàng này tuổi còn nhỏ mà ngực đã lớn như thế, nếu đến khi 30 tuổi thì còn lớn như thế nào nữa chứ?
Áo ngực sợ là phải đặc chế mới vừa.
Diệp Thu, buổi tối anh định đi dự tiệc sinh nhật của người khác sao?
Lâm Bảo Nhi vẻ mặt định nó hỏi.
Đúng thế.
Các cô không phải đã biết à?
Diệp Thu hỏi.
Có thể dẫn tôi với chị Đường Đường cùng đi dự được không?
Chúng tôi ở nhà rất chán.
Lâm Bảo Nhi tiến lên ôm cánh tay Diệp Thu làm nũng.
Không được.
Diệp Thu cự tuyệt dứt khoát.
Vì sao?
Lâm Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn.
Người ta không mời các cô.
Diệp Thu nói. Xách theo túi to trong tay định lên lầu.
Anh mời chúng tôi không được sao?
Chúng tôi cùng đi với anh là được rồi.
Lâm Bảo Nhi vẫn không chịu buông tha, ôm tay của Diệp Thu chặt hơn.
Diệp Thu chỉ thấy cánh tay của mình rơi vào trong rãnh sâu.
Nếu nàng đồng ý ôm đầu mình như thế, Diệp Thu nghĩ, mình sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng.
Dù cho bảo mình bây giờ nằm trên đất làm ít ít ho, mình cũng tuyệt đối không phản kháng.
Tôi không phải chủ tiệc, không có tư cách thay mặt người ta mời khách.
Diệp Thu vẻ mặt vô hại nói.
Tiếp xúc như vậy thật ra rất không tệ.
Ấy, chúng tôi cũng không được à?
Nhưng chúng tôi ở cùng với anh.
Là người một nhà mà.
Người ta nói không được mang theo người nhà.
Đường Quả chạy tới trước mặt Diệp Thu nói, Bảo Nhi, chúng ta không cần cầu xin hắn.
Không cho thì thôi.
Tháng sau chúng ta cũng mở tiệc sinh nhật.
Mời tất cả mọi người, nhưng sẽ không mời hắn.
Nói xong, còn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu tên bụng dạ hẹp hòi này một cái. Nhưng chị Đường Đường à, chúng ta có thể mới ai chứ? Lâm Bảo Nhi đáng thương nói. Sắc mặt Đường Quả có chút ảm đạm. Đúng vậy, các nàng không có bạn bè. Diệp Thu có chút mềm lòng, nhìn khuôn mặt khổ sở của hai người, nói, nếu hai người các cô đi không gây chuyện, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ mang các cô đi. Chương 150, Kim Úc Tàng Tiểu. Diệp Thu nói xong câu đó liền hối hận, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ở cùng nhau nếu không gây chuyện thì mặt trời chẳng phải là mọc đằng tây sao. Lâm Bảo Nhi vỗ bộ ngực lớn của mình ra vẻ thành thật mà cam đoan với Diệp Thu, yên tâm đi, bọn tôi sẽ ngoan mà. Tuyệt đối không gây phiền phức cho anh. Anh bảo chúng tôi đi thì chúng tôi đi, anh bảo chúng tôi ngồi thì chúng tôi liền ngồi, anh bảo chúng tôi ăn gì. Có điều anh không thể không cho bọn tôi ăn gì được. Lâm Bảo Nhi muốn đi dự tiệc của người khác, một mặt là vì muốn xem thử cô gái kia rốt cuộc là ai, mặt khác là cũng vì đi ăn thức ăn trong tiệc nhà người ta. Cho nên, trước tiên nói rõ lập trường của mình Diệp Thu biết. Đúng. Cứ xem bọn tôi là trẻ 3 tuổi. Bọn tôi là loại người thích gây chuyện khắp nơi sao? Đường Quả lộ vẻ xấu hổ nói, thật ra người ta rất rất là thuộc nữ không phải sao? Này, vẻ mặt kia của anh là có ý gì hả? Chẳng lẽ bà đây không đủ thuộc nữ à? Anh cười à? Anh còn cười nữa. Móc mắt anh đấy. Ngất. Diệp Thu cố nhịn để không phun thịt bò ăn lúc chưa ra, xách túi lên nói với hai người, các cô chuẩn bị áo quần cho tốt đi. 5 giờ rưỡi chiều xuất phát. Tôi lên lầu nghỉ một chút. Diệp Thu, không được ngủ. Chơi trò chơi với bọn tôi một lát đi mà. Lâm Bảo Nhi lại nắm cánh tay của Diệp Thu không buông. Tôi không chơi đâu. Các cô chơi đi. Diệp Thu lắc đầu nói. Không được. Bọn tôi tự chơi luôn có người tới gây phiền tới với bọn tôi. Lâm Bảo Nhi lộ vẻ ủy khuất nói. Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, các cô đừng không có việc gì chạy đi tìm người ta gây phiền toái là tốt rồi. Mấy hôm trước Diệp Thu đi sau đít bọn họ đánh quái, các nàng nhìn thấy một nít nạm tên là đạo tặc đẹp trai nhất trên đời liền không đầu không đuôi xông lên đánh loạn một phen, cứ thế chém nổ người ta. Chị Đường Đường, nít của tên kia thật đáng ăn đòn. Lâm Bảo Nhi dùng kênh trong tổ nói. Ừ, nít ghê chết đi được. Đường Quả nói. Diệp Thu đổ mồ hôi lạnh một trận, nít của các người cũng không đẹp đẽ gì đâu. Cấp của tôi thấp như thế, lại không giúp được các cô cái gì cả mà. Diệp Thu từ chối nói. Tôi biết. Nhưng anh đi sau lưng bọn tôi, người ta sẽ tìm anh đánh một trận để bớt giận, tôi và chị Đường Đường liền an toàn. Lâm Bảo Nhi thản nhiên nói. Diệp Thu xách túi chạy vội lên lầu, quả nhiên độc nhất là lòng dạ nữ nhân mà. Diệp Thu đang ngủ say thì bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại lên nhấn nút nghe, la lớn. Alo, ai đó? Đại ca, là tôi, Đại Tráng. Thanh âm sợ hãi của Lý Đại Tráng truyền tới, hình như là rất chột dạ, không còn vẻ hào sảng lớn tiếng nói chuyện như trước kia nữa. Sao thế? Có việc à? Đại ca, tôi là muốn hỏi một chút, chúng ta mấy giờ đi tham gia tiệc sinh nhật của Đông Nhi vậy? Hả, bây giờ mấy giờ rồi? Diệp Thu cho là mình ngủ quá giờ, vội từ trên giường nhảy xuống. Quái thật, rõ ràng là đã hẹn giờ rồi mà. 3 giờ rưỡi. Bây giờ còn hơi sớm mà. Diệp Thu buồn bực nói. Đầu dây bên kia sau khi trải qua một phen giành giật, thì truyền tới giọng nói của Dương Nhạc, Đại Tráng lòng nóng như lửa đốt, sau khi về phòng liền chạy đi tắm rửa. Sau đó là phảng toàn bộ áo quần mới mua. Hắn sợ làm nhăn quần áo, không dám ngồi không dám ngủ, cứ chạy tới chạy lui trong phòng mãi. Còn xách ấm nước chạy tới phòng tắm múc nước, lại ôm xách tới thư viện ngồi nửa tiếng. Nhưng hiệu quả hình như không được tốt, không có nữ sinh nào chủ động tới gần không nói. Hắn chủ động xuất kích còn hù người ta chạy chối chết. Ai nói? Ai bị người ta từ chối chứ? Thanh âm phản bác của Lý Đại Tráng từ trong loa truyền tới. Anh còn không thừa nhận à? Nữ sinh lầu bên kia đã truyền khắp rồi. Vừa rồi một người bạn của tôi gọi điện tới hỏi tôi có biết Lý Đại Tráng không? Tôi nói biết, hỏi nàng vì sao hỏi chuyện này. Nàng nói có một nam sinh xách ấm nước đi tới phòng tắm múc nước, thấy phía trước có con gái đẹp, liền chạy tới gần, hỏi bạn ấy, cô tới múc nước à? Cô gái đó ngơ ngác gật đầu. Diệp Thu. Anh có biết Lý Đại Tráng nói sao không? Không biết. Diệp Thu cười nói. Hắn giơ ấm nước trong tay mình lên vẻ mặt kích động nói. Hắc hắc, tôi cũng thế. Chúng ta thật có duyên. Những lời này quá mãnh liệt, hù con gái người ta nước cũng không lấy, xoay người bỏ chạy. Ha ha. Anh thì biết cái gì? Chỉ có thể trách cô gái kia không hiểu được sự hóm hỉnh của tôi thôi. Diệp Thu ở bên này cũng bị chọc cười. Không ngờ Lý Đại Tráng lại là kẻ dở hơi như vậy. Đúng là xử nam lâu ngày quả nhiên hung hãn vô cùng, đói khát lâu quá nên chuyện gì cũng có thể làm ra. Các người bây giờ vẫn ở phòng chỗ ký túc xá à? Diệp Thu hỏi. Ừ, buổi chiều không có lớp, bọn tôi luôn ở trong phòng chứ đâu. Đại Tráng từ lúc hơn một giờ đã định gọi điện cho anh, tôi cứ phải ngăn hắn mãi. Dương Nhạc cười nói. Bây giờ các người tới chỗ tôi nha. Buổi tối cùng đi luôn. Diệp Thu nói xong lại nói địa chỉ cho hai người, bảo bọn họ bắt xe tới. Sau khi bị điện thoại đánh thức, Diệp Thu cũng không còn buồn ngủ. Rửa mặt xong lại cởi bộ đồ đẹp kia mặc đồ tây lên người, sau khi đứng trước gương xoay hai vòng, không phát hiện ra cái gì không ổn, lúc này mới đi xuống lầu xem thử hai cô gái kia đang làm gì. Diệp Thu đã đồng ý dẫn các nàng đi tham gia tiệc sinh nhật của người khác, đành phải giữ lời. Chúng ta có thể gạt người, nhưng không thể gạt con gái. Chỉ là Diệp Thu thật sự chẳng yên tâm nổi với bọn họ, định bàn bạc với Dương Nhạc, Lý Đại Tráng, để hai bọn họ theo sát một tấc cũng không rời hai tiểu tổ tông có thể gây chuyện này. Mình cũng phải lưu ý bất cứ khi nào, cảnh giác khắp nơi, ngàn vạn lần không thể có chút lơi là với các nàng. Diệp Thu xuống lầu, thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn ở phòng khách, Lâm Bảo Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế salon, Đường Quả tự mình giúp nàng trang điểm. Y phục trên người hai nàng cũng đã thay rồi, Đường Quả mặc chiếc váy dài vạ lẹn nhìn màu xanh nhạt, tay thon chân dài, thoạt nhìn tương đối gợi cảm. Còn Lâm Bảo Nhi thì mặc váy màu trắng, người nàng không cao nhưng lại cực kỳ đầy đặn. Một cái váy dài màu trắng có cài hoa khiến trang phục của nàng giống như thiên sứ nhỏ vậy. Nhưng váy dài kia mở rộng chỗ xuân quang mê người khiến người ta cảm giác nàng là một ác ma khoác áo thiên sứ, xả tàn dụ người phạm tội. Các cô đang làm gì thế? Diệp Thu hỏi. Chị Đường Đường đang giúp tôi trang điểm. Lâm Bảo Nhi cười đáp. Xem thử xem, có đẹp không? Người Đường Quả lánh sang một bên, nói với Bảo Nhi, Bảo Nhi, để Diệp Thu xem thử xem. Lâm Bảo Nhi quay mặt sang. Diệp Thu liền thấy lộ ra mông con khỉ. Không phải, là mặt của Lâm Bảo Nhi. Diệp Thu chỉ vào mặt Lâm Bảo Nhi nói, đây là cô trang điểm. Đúng đấy. Đẹp không? Đường Quả vẻ mặt đắc ý, đây là tôi cố ý dựa theo khuôn mặt và khí chất của Bảo Nhi mà trang điểm giúp nàng. Mất của tôi một buổi chiều đấy. Lau đi. Tôi không muốn dắt con khỉ đi dự tiệc sinh nhật của người khác đâu. Diệp Thu chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn bị chát đầy phấn đỏ của Lâm Bảo Nhi nói. Này, anh có ý gì? Ai là con khỉ? Đồ nhà quê, đây là ăn diện mộ nhất năm nay đó. Bảo Nhi ngoan, đừng khóc mà. Hắn là từ nông thôn tới, không có chút năng lực giám định và thưởng thức nào. Lần trước em không phải cũng nhìn thấy cuộc thi người mẫu sao? Những người mẫu kia không phải đều bôi đỏ cả hai má sao? Hắn chẳng biết gì cả. Đường Quả thấy nước mắt ủy khuất của Lâm Bảo Nhi dâng lên quanh hốc mắt, vội vàng an ủi nàng. Nếu là mô, sao cô không trang điểm mình như thế đi? Diệp Thu nhìn Đường Quả nói. Khí chất của tôi không hợp. Đường Quả tức giận mà phản bác. Tôi thấy trang điểm cho cô rất hợp. Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Anh trong lòng Đường Quả buồn bực không thôi. Bình thường nàng không trang điểm, cũng không có người làm người mẫu cho nàng. Hôm nay thật vất vả mới thuyết phục được Lâm Bảo Nhi cho nàng luyện tay một lần, không ngờ bị tên gia súc Diệp Thu đả kích mình vô tình như vậy. Nếu như có thể mà nói, Đường Quả hận không thể đè Diệp Thu lên trên ghế salon mà ít ít ho ho trăm lần, để hắn ngay cả khí lực để nói cũng không có. Lao đi. Bằng không tôi không dám đi với các cô đâu. Diệp Thu chỉ vào mặt Lâm Bảo Nhi nói. Lúc Dương Nhạc và Lý Đại Tráng dựa theo địa chỉ Diệp Thu nói mà tìm tới cửa, lại thấy Diệp Thu ở biệt thự xa hoa như vậy cảm thấy kinh ngạc không thôi. Diệp Thu, nhà các anh có tiền thế sao? Trời ạ, tôi còn tưởng nhà các anh không giàu giống nhà tôi bọn tôi chứ. Lý Đại Tráng đứng ở cổng kích động nói. Dương Nhạc cười nói, chuyện không ngờ tới còn nhiều lắm. Khi Dương Nhạc và Lý Đại Tráng thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi ra, lại giật mình thiếu chút nữa cầm rớt xuống đất. Diệp Thu, anh. Kim Ốc Tàng Kiều sao? Giờ gờ, Kim Ốc Tàng Kiều, giấu người đẹp trong nhà vàng. Thoáng cái đã giấu hai người rồi à? Dương Nhạc cũng cảm thấy đầu có chút chập mạch. Không ngờ hai đóa hồng tiểu diễm nhất trong sinh viên năm nhất của khoa quản lý kinh tế và khoa máy tính đều bị Diệp Thu hái. Chương 151, gắng sống làm người lương thiện. Tuy Đường Quả chưa hẳn đã hoàn toàn vừa ý, nhưng đã chấp nhận yêu cầu của Diệp Thu là giúp cô đánh bóng sợi dây chuyền vừa mô đen vừa nổi tiếng đó. Trong lòng hai nàng đều rất hận Diệp Thu, Đường Quả bực vì Diệp Thu không biết thưởng thức mà sỉ nhục nghệ thuật của nàng, thật sự nàng muốn dùng nghệ thuật tài hoa đẳng cấp của mình để trang điểm cho Lâm Bảo Nhi. Còn Lâm Bảo Nhi thì suýt nữa khóc vì hắn nói ngông của cô giống đít khỉ. Nhưng phụ nữ lại rất giỏi chịu đựng, Lâm Bảo Nhi sẽ trả thù Diệp Thu sau, còn việc bây giờ cần có người giúp nên cô không muốn chấp hắn. Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và Dương Nhạc đều đã biết nhau, lại học chung một lớp, nếu theo phép xã giao thì nên ra chào hỏi một chút. Hai cô chỉ không ngờ rằng Diệp Thu là người bảo vệ cho mình, mà lại đánh giá các cô bằng con mắt quá kém. Có nhìn thế nào cũng không giống một người yêu. Nhìn thấy hai cô vừa trợn tròn hai tròng mắt vừa con môi, Diệp Thu biết các cô đã nghe được những lời không nên nghe của Dương Nhạc và Lý Đại Tráng, lại sợ bọn họ tiếp tục hiểu lầm nên vội vàng giải thích, Đường Quả là chủ nhân của tôi là vệ sĩ của các nàng, nên mới ở trong phòng này thôi.
Tôi biết.
Lý Đại Tráng lòng đầy đắc ý, lắc lư cái đầu nói, vốn Lưu Hành một thời là sứ giả hộ hoa, sứ giả bảo vệ người đẹp, từ khi nào Lưu Hành thành vệ sĩ thế? Dương Nhạc rất tinh tế, biết hai cô không hề vui nên vỗ vai Lý Đại Tráng một cái và nói, anh biết gì hả? Bây giờ những người giàu có như gia đình tiểu thư đây thích gọi là vệ sĩ hơn. Mấy hôm trước anh không có nhà, một đám công tử trong thành đều tranh nhau làm vệ sĩ cho các tiểu thư, đúng là náo nhiệt vô cùng. Lý Đại Tráng còn định nói gì đó nhưng thấy Dương Nhạc nháy mắt hắn, biết mọi việc đều không nên, xấu hổ sờ đầu, lùi lại phía sau Dương Nhạc. Dương Nhạc chủ động bước đến chào hỏi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Mọi người đều không phải là gặp nhau lần đầu, cũng không cần phải e ngại làm gì. Ở nhà có khách, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tỏ ra rất đoan trang nhã nhặn, thấy các cô vừa cuống quýt pha trà vừa rửa trái cây, Diệp Thu lại nghĩ hình như hình ảnh của Trầm Mặc Nùng đang bám theo các cô thì phải. Bình thường những việc này đều là do Trầm Mặc Nùng làm. Mọi người còn đang nói chuyện, đến 5h30 Diệp Thu báo đã đến giờ chúng ta có thể đi. Vì vậy 5 người họ gọi 2 chiếc taxi đến câu lạc bộ Ngôi Sao. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi muốn tự mình lái xe đi nhưng ở đó nhiều người như vậy, mặt khác Diệp Thu thấy làm như vậy thì hơi phô trương nên đành thôi. Tham dự bữa tiệc sinh nhật của người khác nếu tỏ ra rầm rộ quá thì sẽ không tốt. Lúc xe vừa dừng ở câu lạc bộ Ngôi Sao, Diệp Thu biết rằng mình vừa mắc phải một sai lầm rất lớn. Tự lái xe đến đây chưa hẳn đã làm kinh động người ta, giống những đại gia kết xù mà lại đi taxi đến đây, có khi người ta lại tưởng là giả mạo. Câu lạc bộ này lúc trước yên tĩnh ảm đạm bao nhiêu thì bây giờ lại biến thành sầm uất náo nhiệt bấy nhiêu. Khiến người ta có cảm giác giống như thiếu nữ 28 tuổi ở Tô Hàng bình thường không son phấn đột nhiên lại trang điểm lộng lẫy như thế này. Câu lạc bộ trông rất nguy nga, khắp nơi răng đèn hoa, những phục vụ nam và nữ ăn mặc đẹp mắt, lịch sự. Bãi đậu xe trước đây vốn trống rông thì bây giờ hàng loạt các loại xe nối thành hàng dài, nào là mẹ xe Mercedes-Benz, Bentley, BMW S, cả đi lắc thậm chí còn có BMW S của đại gia rồn rỏi sở. Diệp Thu xấu hổ quay sang Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cười cười nói, chúng ta đến như thế này so với các cô chạy xe tới thì quả thật phong cách hơn nhiều. Nàng xem, nhiều người đang nhìn các nàng kìa. Dương Nhạc đỡ tôi với. Tôi thấy hồi hộp quá. Chân tôi đá vào nhau rồi nẹ Lý Đại Tráng nhỏ giọng nói, chán hắn lấm tấm mồ hôi hột. Lúc đầu Dương Nhạc còn tưởng hắn nói giỡn, khi biết mọi việc không phải vậy mới vội đến gần hắn nói nhỏ, sao lại thế này? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy tinh thần hoảng loạn, hai chân như vừa giẫm nát cây bông biển vậy. Anh gặp mỹ nhân mà không dám đối diện à? Thằng ngực lên, bọn họ là người, anh cũng là người mà sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ có người hơn anh một mắt à? Dương Nhạc vỗ vỗ vào lưng Lý Đại Tráng, hai người họ cũng là đàn ông, nói thế nào thì cũng không thể dịu nhau đi vào được. Nếu không họ sẽ làm náo loạn buổi tiệc tối nay mất. Lý Đại Tráng mặt mày tái nhợt, ho khan hai tiếng rất lớn mà cười khổ nói, như thế này được không? Dương Nhạc nhìn mặt hắn nói, đã tốt hơn rồi đó, chỉ cần bình tĩnh lại là được rồi. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vốn không có tên trong danh sách được mời nhưng lại không hề sợ hãi, hai tròng mắt tinh nhanh nhìn ngang ngó dọc. Thấy bên trong nguy nga náo nhiệt hai nàng kéo tay nhau đi vào. Diệp Thu vội vàng đi theo, trong lòng lúc nào cũng âm thầm cầu nguyện mong hai cô đừng gây ra phiền toái gì. Diệp Thu và bọn họ xuống xe, Hà Khâm đang ở cửa nên nhìn thấy ngay. Hôm nay là sinh nhật Nhiễm Đông Dạ chị em tốt cùng phòng với bọn họ, họ tất nhiên đến đây để chúc mừng. Tối hôm đó Diệp Thu giúp các nàng nên nàng đã vô tình chào hắn. Thấy Hà Khâm tiến lại, Diệp Thu vội nháy mắt Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ý nói bọn họ đi theo Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đừng để các nàng phải gặp phiền toái. Diệp Thu anh đến rồi à? Hà Khâm mỉm cười nói, vẫn là bộ lễ phục màu đen và đôi kính màu tím, môi đỏ mọng thu hút. Nữ nhân thành thục, so với cô nàng thuần khiết như Đường Quả, cũng có một hương vị khác. Diệp Thu gật đầu nhìn lướt qua khách mời trong đại sảnh, không thấy hai cô gái đó đâu cả. Điều này làm Diệp Thu an tâm hơn, Diệp Thu không hề có chút thiện cảm nào đối với chị cả, chị hai đó. Hà Khâm hẳn đã thấy ánh mắt của Diệp Thu nên nói với anh, đúng là chị ấy cũng tới, mới vừa rồi còn đứng với tôi, chỉ là chị ấy không muốn gặp anh. Diệp Thu cười khẩy nói, chẳng lẽ tôi còn xấu hơn cả anh Long sao, sao lại sợ gặp tôi? Diệp Thu, tôi biết anh xem thường chúng tôi, nhưng chị ấy cũng chỉ nhất thời hồ đồ. Cha của chị đã mất sớm vì bệnh tật là chuyện rất đau lòng rồi chưa kể đến thôn xóm lời ra tiếng bảo. Nói chị ấy lúc ở Yến Kinh không biết xấu hổ, suốt ngày chỉ biết lêu lổng với một thằng đàn ông. Mà theo lời đồn của thiên hạ thì là hạng gái điếm, vì thế họ còn định thả chị trôi sông khai trừ khỏi thôn xóm. thằng khốn kia sợ chị quay về sẽ gây phiền phức nên mới hạ nhục danh tiếng của chị. Anh có biết đối với một người phụ nữ ở nông thôn thì danh tiếng đối với họ là quan trọng thế nào không? Chị ấy có thể không phải đi, nhưng mẹ ốm nặng liệt giường không dậy nổi, kéo chị không cho đi học nữa. Vì thế chị ấy bất ức, mới hành động tiêu cực, đem bản thân đổi lấy một chút thể diện. Thật ra từ trước đến giờ chị chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái. Cô nói với tôi mấy chuyện này để làm gì? Đó là chuyện của các người, Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nghe xong lời giải thích của Hà Khâm, Diệp Thu cũng có chút bình thường trở lại. Miệng lưỡi thế gian thật quá đáng sợ, thế giới này còn có những người gái điếm thật sự nhưng họ không bao giờ chịu nhiều thiệt thòi. Huống hồ những người ít tội như nàng lại bị đối xử như vậy sao? Vì anh là người mà Đông Nhi để ý nên chúng tôi không muốn anh hiểu lầm, Đông Nhi suốt ngày cũng lông đông với bọn tôi. Anh biết không? Sau ngày hôm đó Đông Nhi trách chúng tôi rất nhiều, nói chúng tôi không nên đi đường này. Chị cả cũng hối hận mà khóc. Hà Khâm quay mặt đi, chịu mến nhìn ra phía cầu thang lầu 2 nói. Đông Nhi đâu rồi? Diệp Thu hỏi. Nàng đang ở trên lầu. Nàng nói anh đã đến thì có thể tự lên đó. Hà Khâm thấy vẻ mặt Diệp Thu vẫn lạnh tanh, không có nét gì biến đổi, biết rằng anh không để ý chuyện lần trước, nên hắn vừa cười vừa nói, tôi nói rồi, tôi nợ anh một ân huệ. Hà Khâm này không muốn nợ nần ai, hy vọng sẽ sớm trả lại anh. Diệp Thu gật đầu, tự mình đi lên lầu 2. Thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mỗi người đang bưng một đĩa thức ăn gì đó, còn Dương Nhạc và Lý Đại Tráng thì giống hai người hầu theo sau nên Diệp Thu cũng an tâm. Ít nhất là tạm thời các nàng vẫn an toàn. Lần trước Diệp Thu đã tới lầu 2 nên biết phía bên trái là phòng ngủ nên đi thẳng qua phía bên kia. Cửa phòng đóng, Diệp Thu nhẹ nhàng gõ cửa, có tiếng nói từ bên trong phát ra mời vào nhưng lại không phải là giọng của Nhiễm Đông Dạ. Diệp Thu đẩy cửa vào, thấy Nhiễm Đông Dạ và hai người bạn cùng phòng là Phùng Tĩnh và Thái Lâm đang đứng phía sau Nhiễm Đông Dạ, hình như đang giúp nàng trang điểm áo quần. Phùng Tĩnh xấu hổ nhìn Diệp Thu rồi gật đầu một cái, nhưng không dám nói câu nào. Còn Thái Lâm lại tươi cười chào Diệp Thu. Sau đó hai nàng vội tránh ra ngoài. Diệp Thu hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ mình lại làm hai nàng đó sợ hãi vậy sao? Vừa nãy đại tỷ vừa lên nói với em là anh đã tới rồi, em tưởng một lúc sau mới được gặp anh. Nhiễm Đông Dạ quay lại nhìn Diệp Thu mỉm cười, vừa dịu dàng vừa chịu mến làm người ta không thể nào chớp mắt được vì sợ chỉ cần một động tác nhỏ cũng phá hỏng cảnh đẹp này. Hà Khâm nói tôi có thể tự lên đây, trước tiên là tặng muội món quà. Diệp Thu vừa nói vừa cười, móc một chiếc hộp nhỏ rất đẹp từ túi ra, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh. Nhiễm Đông Dạ mừng rỡ nhận chiếc hộp, mở ra trước mặt Diệp Thu. Đó là một đôi bông tai bằng bạc cờ cờ lấp lánh, kể ra cũng không sang trọng là mấy nhưng thật sự Diệp Thu không nghĩ được cái gì thích hợp nữa. Hắn không phải là người yêu của Nhiễm Đông Dạ nếu tặng món quà quá sang trọng cũng không phù hợp. Đẹp quá. Nhiễm Đông Dạ tháo đôi lam bảo thạch đang đeo xuống, rồi đưa chiếc hộp cho Diệp Thu, anh đeo giúp tôi được không? Chương 152, cô gái bỏ đi cái quý giá của mình. Giọng nói của Nhiễm Đông Dạ nhẹ nhàng có chút nũng nịu giống những cặp tình nhân thủ thỉ với nhau. Nhiễm Đông Dạ cũng biết mình vừa đưa ra yêu cầu hơi khinh bạc nên quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Thu, chỉ quan sát khuôn mặt của Diệp Thu trong tấm gương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mà tầng đỏ hồng kia vẫn không ngừng lan ra, rồi từ mặt lan xuống cổ. Phần da thịt lóa lổ bên ngoài cũng có thể biến thành lộng lẫy. Ngọn đèn trong phòng sáng trưng, trên mặt nàng đánh má hồng má xanh nhìn rất ngây thơ mà gợi cảm khiến người ta không cưỡng lại nổi mà muốn hôn ngay lên đôi môi gợi cảm đó. Sao anh hẹp hòi vậy, giúp tôi một chút cũng không được sao? Chị cả các nàng đều đã ra ngoài, anh giúp tôi đeo vào. Nhiễm Đông Dạ thấy Diệp Thu vẫn đứng ở chỗ cũ mặt mày ngơ ngác, tâm trạng bối rối, không nhịn được liền nhắc thêm lần nữa. Chỉ sau khi tìm được một lý do thật đường hoàng cho chính mình thì nàng mới thản nhiên lại đôi chút. Ở Diệp Thu như vừa mới tỉnh dậy sau cơn mộng du, cầm lấy đôi bông tai mà Nhiễm Đông Dạ đưa cho, cũng không biết nên làm thế nào. Anh chưa bao giờ làm việc này sao? Nhiễm Đông Dạ cười hỏi. Trong lòng có chút vui sướng. Thật sự rất nhiều người phụ nữ cũng giống như đàn ông, tâm lý lần đầu tiên đều giống nhau. Người đàn ông thì mong có thể đạt được càng nhiều của người phụ nữ lần đầu tiên, còn người phụ nữ thì lại hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên trao cho người đàn ông của mình. Chưa hề. Diệp Thu gật đầu, nhẹ nhàng chạm vào vành tai gần như trong suốt của Nhiễm Đông Dạ. Vì Diệp Thu bất ngờ chạm vào lỗ tai của Nhiễm Đông Dạ nên toàn thân cô run lên rồi cứng đơ ra như đá, nhưng lại không muốn Diệp Thu biết mình đang hồi hộp nên cố ý làm ra vẻ tươi cười động viên Diệp Thu. Mà chính xác là cô đang nhìn gương. Tấm gương lại phản chiếu hình dáng của cô vào tầm nhìn của Diệp Thu. Đây là lần đầu tiên tôi đeo vòng tai cho phụ nữ. Diệp Thu vừa cười vừa nói với tấm gương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu cầu một người đàn ông đeo vòng tai cho mình. Nhiễm Đông Dạ cười, hai mắt cười hình trăng khuyết, môi hồng răng trắng, đôi mi cong cong, mùi thơm ở cổ lan ra khắp người, lúc nàng nói chuyện hay thở ra thì đều ngát hương khiến người ta thấy tâm hồn nhẹ lâng lâng như muốn thoát tục. Lỗ tai của Nhiễm Đông Dạ rất đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn, phần da trắng phía trên đỏ ửng lên, tầng lông tơ nhạt run nhẹ. Diệp Thu vuốt ve vành tai mềm mại của nàng, vừa cười vừa nói, vậy cái này của chúng ta có được tính là lần đầu tiên của đối phương không? Nhiễm Đông Dạ che miệng cười duyên, đôi mắt như vắt thành nước. Đột nhiên Diệp Thu hiểu ra, hai vị đại tỷ và nhị tỷ thấy mình tới là tránh ra ngoài, mục đích là tạo cơ hội cho mình. Đương nhiên, cũng có thể là Nhiễm Đông Dạ muốn sa đọa bản thân, vì vậy mà trước đó nàng đã nói với hai chị em nếu Diệp Thu đến thì phải mau tránh đi. Cuối cùng thì Diệp Thu cũng đã tự tay đeo đôi vòng thai đó cho Nhiễm Đông Dạ. Tổng cộng đã làm nàng đau hai lần. Cái lỗ thai của nàng quá nhỏ, Diệp Thu lại không có kinh nghiệm nên trong lúc căng thẳng đã đâm vào phần thịt. Chị của cô đâu rồi? Diệp Thu phá lên cười xóa tan bầu khí im lặng giữa hai người. Rồi không gian lại trùng xuống, Diệp Thu sợ không kiềm chế nổi bản thân sẽ ôm nàng vào lòng. Hôm nay nhìn Nhiễm Đông Dạ thật sự rất đẹp. Còn quan trọng hơn là, hay nàng muốn trêu chọc Diệp Thu? Chị ấy đã về rồi, đang nói chuyện với Bùi Lao Gia. Nhiễm Đông Dạ soi gương cài một cây châm bằng ngà lên đầu. Quay lại hỏi Diệp Thu, đẹp không anh? Rất đẹp, Diệp Thu gật đầu thành thật nói. Hai từ đó vẫn chưa đúng. Cực kỳ xinh đẹp. Thôi, không làm khó dễ cho anh đọa. Bắt anh khen một chút giống như đang lấy cắp túi tiền của anh vậy. Nhiễm Đông Dạ lại nghĩ tới lần trước Diệp Thu dùng 30 đồng mà sắp xếp chuyện của cô vậy. Đi thôi, chúng ta cùng xuống lầu nào. Không thể để khách ngồi đợi mãi được. Vốn dĩ khách chỉ là mấy người bạn nhưng ba tôi đã nói sinh nhật của con gái tròn 20 tuổi phải tổ chức thật long trọng. Ông cũng đã chấp nhận, tôi cũng không còn đường chối cãi. Diệp Thu hơi khó nói, như vậy cô và tôi cùng nhau đi xuống thì được không? Có gì mà không được? Chẳng lẽ có người đi theo tôi sao? Một mình tôi xuống xem ra không tốt. Vậy để anh đi gọi Hà Khâm. Diệp Thu khó nói. Nếu anh ta khoác tay Đông Dạ Nhiễm đi xuống như vậy thì ngày mai sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất ở Yến Kinh này. Như vậy thì phiền phức gì chứ? Bạn bè thì không thể giúp nhau sao? Chẳng lẽ anh lại có suy nghĩ khác? Nhiễm Đông Dạ quay lại, mắt sáng lên nhìn Diệp Thu chằm chằm hỏi. Không có, Diệp Thu vội nghiêm giọng trả lời. Vậy ta xuống thôi. Hôm nay là sinh nhật của người ta, chẳng lẽ anh cũng lạnh lùng từ chối yêu cầu này của tôi sao? Nhiễm Đông Dạ vui vẻ nói. Rồi quàng đôi tay có đeo găng tay màu trắng lụa qua tay Diệp Thu. A-di-đà Phật, chỉ mong đừng để Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thấy là được. Không thì các nàng lại nói mình đào hoa rồi biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì đó. Diệp Thu cầu thần khấn Phật nhưng lại bị Nhiễm Đông Dạ kéo tay quá mạnh lúc xuống cầu thang nên đã gây ồn ào. Ngay lúc đó Diệp Thu chứng kiến tận mắt, mới vừa rồi mọi thứ còn ồn ào mà bây giờ cả đại sảnh bỗng im bặt như bị một thứ ma lực nào đó làm họ bị đóng băng lại vậy. Không một ai có thể mở miệng ra được, mọi con mắt đều dồn về phía đôi trai gái trẻ tuổi đang từ cầu thang đi xuống. Người con trai khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon dài mặc trang phục màu đen, bên trong là một áo sơ mi cổ đứng, đeo cả vạt màu vàng vừa sang trọng vừa thời trang. Mặc dù khuôn mặt cố tỏ ra rất nghiêm nghị nhưng bản chất phong độ vẫn lộ rất rõ. Cô gái mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên cổ và hai bên thai đều đeo trang sức, đôi tay đeo một bộ găng tay trắng bằng lụa khoác tay bên cạnh người con trai chậm rãi bước tới xinh đẹp như chim sa cá lặn, không ai sánh bằng. Mãi một lúc sau cuối cùng cũng có người lên tiếng phá tan bầu khí im lặng. Đầu tiên là một người vỗ tay, sau đó mọi người đều vỗ tay theo, rồi Diệp Thu thấy mình như bị tiếng vỗ tay bao phủ. Ồ, Đông Nhi hôm nay đẹp quá. Đúng vậy. Người con trai bên cạnh là ai vậy? Bạn trai hả? Sao bây giờ mới thấy? Người con trai bên cạnh Nhiễm Đông Dạ là ai vậy? Có ai biết không? Tất nhiên là một người nhanh chân giành trước rồi. Hơn nữa lại là đối thủ không biết tên. Thật là thú vị. Đông Nhi và Diệp Thu xứng đôi quá. Hà Khâm đứng ở phía dưới cầu thang, ngẩng mặt nhìn lên Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ, vui vẻ nói với Phùng Tĩnh ở bên cạnh. Đúng vậy. Đông Nhi đối với hắn thế nào chúng ta đều biết rõ, cũng không biết Diệp Thu nghĩ thế nào. Đông Nhi chưa bao giờ quan tâm một người đàn ông nào như thế. Mặc dù Diệp Thu cố gắng tỏ ra nghiêm nghị và vẻ mặt như rất bí hiểm, không ai đoán trước được nhưng bên trong lại không an tâm. Chỉ có vài bậc thang mà giống như không bao giờ bước hết, cứ bước một bước là tim lại đập nhanh hơn một chút. Còn Nhiễm Đông Dạ dường như lại rất thích cảm giác này, cố ý kéo tay Diệp Thu thật chặt không cho hắn nhân cơ hội trốn mất, nàng đi một đôi giày thủy tinh vừa bước những bước thật nhẹ nhàng chuyên nghiệp, ánh mắt vừa mỉm cười nhìn mọi người như đang nói điều gì đó. Diệp Thu quay sang hỏi Nhiễm Đông Dạ, không có người chủ trì buổi lễ sao? Những nhân vật quan trọng tổ chức bữa tiệc cũng không phải là người chủ trì sao? Chỉ là tiệc mừng sinh nhật thôi mà, cần gì người chủ trì chứ? Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu không phải là đang nói chuyện với nhau, nhưng mọi người đứng ở đó lại tưởng như họ đang nói chuyện rất tình tứ với nhau. Lúc Diệp Thu đi ra, Đường Quả đang ngồi ở đại sảnh ăn bánh ngọt và uống lục trà. Đây là món mà nàng thích nhất. Còn Lâm Bảo Nhi lại thích ăn hoa quả. Hai cô đều một tay cầm chén, một tay cầm đĩa bánh ngọt ăn uống tự nhiên không nề hà gì ai cả. Chị Đường Đường bánh ngọt ngon lắm. Chị muốn nếm thử không? Lâm Bảo Nhi lấy muỗng sắt một miếng đưa cho Đường Quả. Chị không ăn đâu. Chị không muốn ăn nước miếng của em đâu, Đường Quả chùi miệng nói. Nhưng lần trước chị vẫn ăn được mà, Lâm Bảo Nhi nói. Đường Quả cầm lấy cái đĩa trong tay mà mặt đầy tức giận. Này nha đầu chết tiệt kia, lúc này sao có thể nói cái giọng đó được chứ? Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng tự bưng một dĩa đựng đầy thức ăn nhưng lại không dám nuốt ngấu nghiến như Lâm Bảo Nhi, chỉ dám bắt chước những công tử xung quanh ăn từng miếng rất nhỏ. Họ vừa ăn vừa chảy nước miếng nghĩ thầm thế này biết đến khi nào mới có thể no bụng đây. Lúc cả đại sảnh bỗng nhiên im bặt, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng nhìn theo ra hướng phía cầu thang thì thấy Diệp Thu Phong Độ đang đi bên cạnh cô gái tổ chức sinh nhật hôm nay. Đường Quả như vừa bị mê sảng, đầu óc trống rỗng. Môi run run một hồi lâu muốn nói điều gì đó mà không sao nói được. Mà nàng cũng không còn đủ sáng suốt để nói nữa. Tên Diệp Thu chết bầm này lại dở cho rồi, để em đi dạy dỗ hắn, Lâm Bảo Nhi chùi cái miệng đang bóng mỡ của mình, thở hổn hển nói. Bảo Nhi! Bảo Nhi! Đừng đi! Chúng ta ăn bánh ngọt đã. Hai tròng mắt Đường Quả trợn tròn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, tay phải sờ soạng cơ qua cơ lại như muốn ngã. Lâm Bảo Nhi vội đưa tay mình cho cô nắm. Đường Quả giống như vừa bị chìm xuống nước giờ đã vớ được một cành cây cứu mạng nên mới trấn tĩnh lại đôi chút. Không phải lo cho hắn, chúng ta ăn bánh đi, Đường Quả vừa nói vừa đút một thìa bánh ngọt thật to nhét vào miệng đang chuẩn bị nuốt xuống thì như bị một cái gì thật to chặn lại, sau đó cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ra liên tục. Chị Đường Đường, chị bị sao vậy? Lâm Bảo Nhi vội ngồi xổm xuống, làm rơi hết chén đĩa đang cầm ôm chặt lấy Đường Quả. Lâm Bảo Nhi, chị đau quá. Chỗ này đau quá, Đường Quả ôm ngực phải nói, nước mắt giàn giụa. Chương 153, sợ rằng đã yêu rồi. Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ vừa mới đi xuống cầu thang thì mọi người liền xúm lại xung quanh. Nhiều người chúc mừng sinh nhật và tặng những món quà đắt tiền. Bọn họ chỉ có thể đứng phía sau để tặng quà, cũng không phải người nào cũng được Nhiễm Đông Dạ cho phép lên lầu gặp mặt. Diệp Thu nhìn hộp quà gói rất đẹp mắt nghĩ thầm những món quà này cũng đều được cho là đồ đắt tiền sao. Nghĩ lại đôi hoa thai mà mình đã tặng cho Nhiễm Đông Dạ, Diệp Thu cảm thấy thật sự mình có chút keo kiệt. Diệp Thu muốn nhắc Nhiễm Đông Dạ thay đôi hoa thai đó vì nó thật sự không xứng với bộ trang phục sang trọng mà nàng đang mang. Chỉ tại lúc này đông người nên cũng không có cơ hội nói ra. Hơn nữa có nói nàng cũng không có thời gian đổi lại. Nhiễm Đông Dạ đã quen với những việc thế này, nàng mỉm cười chúc lại từng người và còn nói những lời rất cảm động chân thành mà không lặp lại những lời đã nói làm khách mời cảm thấy như đang ở nhà mình. Khách tham dự chỉ có một ít người là ngoài 40, 50 còn đa số là những người chừng 20 tuổi. Họ đều nâng ly mời Nhiễm Đông Dạ uống rượu để chúc mừng, Diệp Thu vẫn bị Nhiễm Đông Dạ khoác tay muốn chạy trốn cũng không được, cuối cùng hắn cũng không thể kéo dài tình trạng này trước mặt đám đông nên nói với cô rằng, nam nữ thụ thụ bất thân, sao lại kéo tôi trước mặt mọi người. Thấy người bồi bàn mang rượu vang tới, Nhiễm Đông Dạ liền lấy hai ly, một ly cho Diệp Thu và một ly cho mình. Đối với những người đến chung rượu với nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng nếm đôi chút có khi chỉ là nhấp môi. Đông Dạ, người này là... Một người đàn ông rất trẻ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Diệp Thu hỏi. Anh ta không ngần ngại mà còn cố ý tỏ thái độ rất mến mộ Nhiễm Đông Dạ. Nàng có dáng vẻ xinh đẹp, khí chất xuất chúng hơn nữa từng lời ăn tiếng nói từng cử chỉ hành động đều không tầm thường nên chắc chắn có vô số đàn ông theo đuổi. Huống hồ Nhiễm Đông Dạ lại con nhà danh giá khiến bao nhiêu người nhỏ nước miếng. Người theo đuổi Nhiễm Đông Dạ rất nhiều, Diệp Thu cũng đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này nên không muốn đi xuống lầu cùng với Nhiễm Đông Dạ cũng là một trong những nguyên nhân đó. Anh ấy là bạn thân của tôi. Tên là Diệp Thu, Nhiễm Đông Dạ hào phóng giới thiệu Diệp Thu với người kia. Chỉ là một lời nói lịch sự nhưng lại càng làm cho người ta thêm hiểu lầm. Bạn thân, vậy thì thân tới mức nào? Người đàn ông đó cụng lì với Nhiễm Đông Dạ sau đó thì cụng với Diệp Thu nói, người anh em đây thật là giỏi, chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì anh đã có được mỹ nhân rồi. Thấy Nhiễm Đông Dạ cười tươi như hoa mà không hề có ý phản đối, Diệp Thu cũng đành phải cười khổ rồi cụng lì với người ta. Đôi khi những việc khó xử nhất lại do mỹ nhân gây ra. Diệp Thu không ngờ Phí Tường cũng đến, hơn nữa bên cạnh còn có bạn gái tên là Nghiêm Hy mà gần đây báo chí đang xôn xao về cô rất nhiều. Nhiễm Đông Dạ và Nghiêm Hy rất thân với nhau, không ít những bạn bè của nàng cũng đến đây chung vui, sảnh đường vì thế lại ồn ào náo nhiệt hơn. Phí Tường và Diệp Thu làm bộ như không có nhau, chỉ cùng nhau cụng ly, giả cười một tiếng rồi thôi. Nghiêm Hy lại rất để ý Diệp Thu, thấy Nhiễm Đông Dạ cứ ôm chặt tay anh thì cảm thấy có chút thú vị. Diệp Thu đang nghĩ, cũng may là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không có ở đây, hơn nữa các nàng lại chủ động chào Phí Tường, Phí Tường cũng có thể giải thích chuyện này, chỉ sợ làm Nghiêm Hy nghi ngờ thôi. Ồ, kỳ lạ thật, làm sao lại không thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đâu nhỉ? Chẳng lẽ hai vị tiểu thư này lại chạy trốn đi đâu rồi? Diệp Thu nhìn lướt xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng hai cô đâu, thậm chí ngay cả Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng không thấy đâu. Diệp Thu nghĩ, e rằng cả bốn người bọn họ lại đang trốn ở một cái góc nào ăn uống rồi. Chị Đường Đường sao lại ra nông nỗi này vậy? Vừa rồi vẫn còn khỏe lắm mà Lâm Bảo Nhi ôm chặt vai của Đường Quả, an ủi Đường Quả đang rất khổ sở. Nàng với Đường Quả như hình với bóng, lại là chị em, thấy Đường Quả đang rên rỉ khổ sở nàng cũng đau lòng không kém. Chị không biết. Chị không biết. Chính là chỗ này, đau quá hốc mắt của cô đã đầy nước mắt rồi giàn giụa xuống khuôn mặt, một giọt rơi vào chén lục trà trước mặt. Chén trà màu xanh biếc đống chốc đã biến thành cái gì đó sệt sệt như kéo dính. Đường Quả cũng không biết tại sao tim mình lại đau vậy nữa, nàng chỉ nhìn thấy Diệp Thu đang cùng đi rất thân mật với một cô gái khác. Chẳng lẽ lại là nguyên nhân này sao? Đối với một cô gái chưa bao giờ yêu như Đường Quả mà nói, nàng cũng không hiểu tại sao tâm trạng của mình lại thay đổi như vậy nữa. Thậm chí tình cảm của chính mình với Diệp Thu nàng cũng không xác định được rõ ràng. Nên ngay lúc này nàng không tìm được nguyên nhân tại sao lại đau như thế. Lúc Diệp Thu vừa mới bước chân vào ngôi biệt thự màu lam, Đường Quả rất ghét hắn. Trông hắn vừa bẩn, không biết cách ăn mặc cũng không đẹp trai. Thậm chí còn cãi nhau với nàng, đây là người tôi sẽ bảo vệ sao? Chẳng phải lão gia sao? Điều này làm cho Đường Quả rất khó chịu, lúc nào cũng gây sự với hắn. Qua một thời gian dài tiếp xúc, Đường Quả dần không còn thành kiến với Diệp Thu nữa, làm người đều không thể giữ mãi thành kiến với người khác, tận mắt chứng kiến những việc làm và hành động của hắn. Đường Quả đã phát hiện ra Diệp Thu hoàn toàn không phải như ban đầu cô nghĩ. Diệp Thu biết nấu món cháo mà nàng rất thích ăn, biết cùng với các nàng chơi đùa, có thể bảo vệ nàng không bị kẻ xấu hãm hại, mặc dù hắn không nói chuyện với các nàng nhiều lắm nhưng lại có chút hài hước. Mỗi khi nói hắn đều chậm rãi cân nhắc kỹ lưỡng, đây là một biểu hiện chứng tỏ hắn không giống những người đàn ông nông cạn khác. Mối quan hệ giữa hai người đã đột phá lên một bước vào một lần nàng bị ngộ độc. Đường Quả ăn vụng mấy hạt đậu thối trong túi của Lâm Bảo Nhi, nằm trên giường đau quằn quại. Lâm Bảo Nhi không biết làm thế nào liền lên mạng hỏi thì được biết là nàng đang mang thai. Đường Quả suýt chút nữa là đập bể cái máy tính, bà đây là tiểu thư khuê các làm sao lại mang thai được chứ? Chẳng lẽ lại nói ta giống Đức Ma gì à sao? Hai nàng bất đắc dĩ gọi điện thoại nhờ Diệp Thu rút. Nhưng điều làm các nàng càng ngạc nhiên hơn chính là Diệp Thu biết y thuật. Chỉ là vài cách đơn giản là dùng bàn chải đánh răng còn khô khiến Đường Quả nôn ra sạch sẽ mọi thứ trong bụng. Cái cảm giác này thật sự rất thoải mái. Nếu lúc đó Đường Quả còn sức để nói thì thật sự nàng rất muốn ôm Diệp Thu vào lòng. Sau đó nàng được Diệp Thu bế qua sân trường, rồi được đưa về ngôi biệt thự Lam Sắc. Lại còn chuyện bị bắt cóc, lính đào ngũ trong quân doanh đã nhốt nàng và Lâm Bảo Nhi ở sân động, trong lúc lực bất tòng tâm thì Diệp Thu đột nhiên xuất hiện trước mặt hai nàng. Trong phút chốc đống nhiên Đường Quả thấy Diệp Thu đẹp trai lạ thường, rất giống với hoàng tử cưỡi bạch mã tay cầm kiếm chạy tới cứu nguy cho công chúa. Tất cả những chuyện đó cả hai đều không biết được. Tình cảm thay đổi lúc nào cũng không nhận ra. Thậm chí chính Đường Quả cũng không phát hiện được. Đôi lúc nàng vẫn cảm thấy chán ghét Diệp Thu như lúc đầu, thậm chí còn khơi mào nói vài câu gây sự. Nhưng bây giờ có người chọc phá tấm màn mỏng này thì Đường Quả mới thật sự cảm thấy đau lòng. Cái cảm giác đau đớn này không phải về thể xác mà là đau về tinh thần. Mà nỗi đau trong lòng thì đau gấp mấy trăm lần so với nỗi đau thể xác. Bình thường Đường Quả không có nhiều chuyện quá vui cũng như quá buồn, chuyện cơm áo thì không cần lo. Cuộc sống thì đơn giản, ngày nào cũng chơi đùa cùng Lâm Bảo Nhi, ngần ấy kinh nghiệm thì không đủ để nàng cảm giác được nỗi đau đớn thế này. Nhưng chính lúc này Đường Quả mới cảm nhận được trái tim mình đang tồn tại. Chị Đường Đường, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Để em đi gọi Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi buông Đường Quả ra, định đi tìm Diệp Thu giữa đám người đông đúc kia. Không cần, không cần phải tìm hắn. Không được cho hắn biết. Đường Quả ôm cánh tay béo tròn của Lâm Bảo Nhi lại nói. Tại sao lại không cần? Là hắn. Em chắc chắn là hắn đã khiến chị ra như thế này. Em phải đi đánh hắn. Lâm Bảo Nhi mặc dù không biết rõ tình cảm của Đường Quả với Diệp Thu nhưng nàng biết Đường Quả gặp phải chuyện thế này chắc chắn có liên quan đến Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi, không được đi. Đường Quả giữ chặt lấy tay của Lâm Bảo Nhi không cho cô đi. Chị Đường Đường, vậy bây giờ phải làm sao? Để em đưa chị đi bệnh viện. Lâm Bảo Nhi bình tĩnh ngồi xuống, lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt cho Đường Quả. Trên tay cô vẫn còn dính chút dầu mỡ lúc nãy nên làm cho khuôn mặt của Đường Quả chỗ thì màu hồng, chỗ thì có mùi hương chanh thơm mát. Cho chị miếng nước. Đường Quả ôm ngực nói. Cơn đau càng lúc càng tăng, mỗi một lời nói ra cô đều phải dùng hết lực mới nói được. Dạ được Lâm Bảo Nhi vội kêu bồi bàn đưa tới một ấm nước sôi. Sau khi nghe Diệp Thu nói, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng vẫn đi theo phía sau Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, bọn họ cũng khá hiểu tính cách của hai nàng nên cũng sợ hai nàng gây ra chuyện không hay, ví dụ như phá buổi tiệc này chẳng hạn. Lúc Dương Nhạc quay lại nhìn, thấy sắc mặt Đường Quả rõ ràng không tốt, trên mặt còn ngấn vài giọt lệ, còn đang do dự cùng với Lý Đại Tráng đến xin chữ ký của Nghiêm Hy. Hai người vội vàng đi tới chỗ của Đường Quả. Đường Quả, cô làm sao vậy? Cô không sao chứ? Sao lại khóc? Có phải là... Tôi không sao. Đường Quả mỉm cười với bọn họ, chắc tại ăn cái gì nên bị nghẹn đó mà. Đường Quả uống nước xong, tinh thần cũng thoải mái được đôi chút. Thấy Đường Quả bỏ chén xuống, Lâm Bảo Nhi đứng lên nói, đi, chị Đường Đường, chúng ta đi đòi lại công bằng. Cho ả mỹ nhân kia biết tay mới được. Chương 154, lấy tình yêu chính nghĩa để chiến đấu trong trận đầu tiên. Thấy Đường Quả mỉm cười với mình, mà nụ cười thì đầy đau khổ nên Dương Nhạc lại càng cảm thấy cô không được bình thường. Mọi ngày hắn vẫn thấy các cô đều rất vô tư hồn nhiên, khuôn mặt luôn rạng rỡ. Nhưng hôm nay vẻ tươi cười này lại không hề bình thường chút nào. Gã chố hai con mắt để tìm Diệp Thu trong đám người đông đúc ngoài kia nhưng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Sau khi thở dài cho cái số đào hoa may mắn của Diệp Thu, Dương Nhạc nhìn Đường Quả hỏi, để tôi đi tìm Diệp Thu về. Đường Quả cười, lắc đầu mà nói, tôi không sao đâu. Không cần phải tìm hắn, hắn đang bận lắm. Trong lòng đau khổ nhưng vẫn có thể che giấu được. Mặc dù tâm trạng đang rất khó chịu nhưng Đường Quả vẫn cố hết sức giữ sự kiêu ngạo của mình. Chỉ là khi nhắc tới Diệp Thu thì lòng cô lại ghen lồng tức lộ lên. Vậy cô có mệt lắm không? Chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Dương Nhạc thấy Đường Quả ôm ngực thì tưởng cô bị đau rất nặng. Không cần đâu. Tôi không sao. Mọi người đi ăn gì đi. Không cần phải lo cho tôi. Đường Quả khua tay nói. Chị Đường Đường, chị buông tay em ra. Tại sao lại không cho em đi tìm cái ả gây phiền phức kia? Lâm Bảo Nhi giãy giãy đôi tay nhỏ bé của mình đang bị Đường Quả giữ chặt. Lâm Bảo Nhi, chúng ta dựa vào đâu mà cho cô ta là phiền toái? Đường Quả cười khổ mà nói, không được gây sự, đây là tiệc sinh nhật của người ta, chúng ta mà gây chuyện là không tôn trọng chủ nhà. Tại sao lại không được gây chuyện? Cô ta đã phá hỏng tình cảm giữa chị và Diệp Thu mà. Lâm Bảo Nhi thở hổn hển nói. Vừa nghe Lâm Bảo Nhi nói những lời này trong lòng Đường Quả lại càng đau khổ. Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao mình lại đau lòng như vậy khi thấy Diệp Thu nắm tay cô gái kia đi đến, thì ra cô vẫn luôn coi Diệp Thu là của mình, mà bảo bối của mình bị người khác cướp đi chắc chắn là sẽ tiếc đứt rồi. Mình có tình cảm với hắn từ lúc nào vậy? Đường Quả nói thầm. Có mà. Lúc đó chị còn nói cho em nghe, chị nói hắn đã từng sờ vào ngực chị, sờ vào đùi nữa. Cứ thản nhiên mà nói thì hắn còn có thể sờ vào chỗ nào của chị nữa. Mặc kệ, em đang muốn đi đánh hắn để rửa hận đây. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng có chút xấu hổ, vội lùi về phía sau vài bước, cố gắng để không nghe thấy hai cô nói chuyện. Đường Quả cũng không quan tâm đến Dương Nhạc và Lý Đại Tráng phản ứng thế nào, cô cũng không để ý những gì vừa nói. Đầu óc cô vẫn đang trống rỗng, trong lòng như đang mất mát lạc lõng. Cô vẫn giữ chặt lấy tay của Lâm Bảo Nhi mà không buông ra, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Bảo Nhi nói, Bảo Nhi, chị lừa em đó. Giữa chị và hắn không có gì đâu. Lâm Bảo Nhi mở to hai mắt, nhìn Đường Quả hỏi. Thật không chị? Thật. Đường Quả thật thà gật đầu. Lâm Bảo Nhi tuy được trời phú cho nhiều tài nghệ thông minh nhưng việc đối nhân xử thế lại rất ngây thơ như một tờ giấy trắng vậy. Nếu nói dối cô, trong lòng Đường Quả có chút áy náy. Lâm Bảo Nhi bất lực đành ngồi lại ghế xa lọn, hỏi, chị Đường Đường, chúng ta làm sao bây giờ? Không thì chúng ta đi về trước đi. Đi về? Tại sao lại phải về? Đường Quả hoang mang lắc đầu, ánh mắt nhìn về đám người phía đại sảnh, bây giờ mà đi chính là nhận thua cuộc. Nhận thua. Lâm Bảo Nhi nghĩ một lát rồi đột nhiên vui vẻ gọi, chị Đường Đường, vậy phải đấu làm sao? Em nhất định sẽ đứng về phía chị, giúp chị bắt bằng được tên cầm thú kia về. Diệp Thu cố công tìm hồi lâu mà vẫn không thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đâu, trong lòng có chút lo lắng. Hai nha đầu này chỉ có ngồi yên không cho làm chuyện gì thì mới tốt. Hơn nữa Diệp Thu còn sợ hai cô lại cãi nhau rồi đòi đi về trước. Nếu nói như vậy thì bất luận thế nào Diệp Thu cũng phải luôn ở cạnh hai cô thì mới yên tâm được. Đối thủ số 7 đang nhằm vào ta mà ganh ghét, hơn nữa mục tiêu lại chính là Đường bố y y, lẽ nào bọn chúng lại dám hại con gái ông ta không nhỉ? Diệp Thu còn đang muốn Nhiễm Đông Dạ vung tay ra để đi tìm Đường Quả thì liền có người đến nhắc Nhiễm Đông Dạ đi cắt bánh ngọt. Diệp Thu, anh đi với tôi chứ. Nhiễm Đông Dạ tới gần Diệp Thu, nói rất nhẹ nhàng như thổi hơi vào mặt anh, hơi thở của cô được Diệp Thu hít vào vẫn còn rất thơm. Đông Nhi, tôi cảm thấy những chuyện đã xảy ra không tốt lắm, hay như chuyện lúc nãy cũng không đúng lắm, hay cô gọi chị em cô ra đi với thì tốt hơn đó. Vừa rồi anh còn đi với tôi được mà, sao bây giờ lại đổi ý, là người khác thì sẽ muốn đông muốn tây rồi. Diệp Thu, đừng làm tôi khó xử nữa mà, vẻ mặt Nhiễm Đông Dạ mong mỏi nói. Diệp Thu còn đang do dự thì thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi kéo tay nhau đi về phía đại sảnh. Lúc nhìn thấy Diệp Thu hai cô lại tươi cười. Nhìn là đã biết hai nàng phải cố gắng rất nhiều mới làm được vẻ như vậy. Đường Quả lấy chén rượu trên khay của người bồi bàn rồi kéo Lâm Bảo Nhi đến chỗ Nhiễm Đông Dạ. Mọi người xung quanh thấy hai cô thiếu nữ xinh đẹp đi đến thì đều đứng sang một bên tránh đường. Có người biết các nàng, một người là đại tiểu thư của tập đoàn Đường Thị, một người là con gái của Lâm gia, nên họ đều chào hỏi rất thân thiện. Hai cô cũng không thất lễ, vẻ mặt tươi cười đáp lại. Chỉ là đi bộ nhưng không hề dừng lại nửa bước, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ. Tôi tự không mời mà đến, quà cũng không chuẩn bị được gì đành chúc mừng sinh nhật cô không vậy. Đường Quả không nhịn được liền liếc nhanh xuống thấy cánh tay của Nhiễm Đông Dạ đang khoác vào Diệp Thu, sau đó thì rút nhanh về. Cô cầm ly lên nói, chúc mừng sinh nhật. Nhiễm Đông Dạ cũng là con gái nên nàng biết trong ánh mắt của Đường Quả đang đầy thái độ thách thức. Cô đang nắm chặt tay Diệp Thu cũng liền cười trừ nâng ly nói, cảm ơn. Trong lòng hai cô đều đầy tâm sự nên ai cũng muốn uống sạch ly rượu vang. Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ nhìn nhau một hồi. Hai cô đều có mâu thuẫn đối đầu với nhau làm những người đứng bên cạnh không thấy thoải mái. Sau đó Đường Quả quay sang Diệp Thu, vẻ mặt như đang rất vô tư thật thà cười hỏi, Diệp Thu, khi nào thì chúng ta mới về? Người ta đã chờ lâu lắm rồi, mệt muốn chết luôn đó. Có tiếng xôn xao. Cả đại sảnh đều nhao nhao. Mọi người thấy Nhiễm Đông Dạ thân mật với một người đàn ông xa lạ như vậy, vẻ mặt nàng lại rất hạnh phúc. Hơn nữa người đàn ông đó nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô thì tưởng là chàng rể tương lai, không ngờ hắn đã là hôn phu của người khác rồi. Về nhà. Chẳng lẽ nói hai tiếng rõ ràng như thế lại còn chưa hiểu sao? Hơn nữa mấy lời nói của Đường Quả mệt chết đi được lại càng làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn. Tôi mặc kệ, tên rùa đen đó rốt cuộc là ai vậy? Không biết. Anh ta không biết sao mà có thể chiều lòng được cả Nhiễm Đông Dạ và công chúa của tập đoàn Đường Thị. Ai mà biết được. Có thể sẽ rất khó khăn đây. Xem ra phải thật cố gắng. Vừa chiều được Nhiễm Đông Dạ mà vừa có thể làm hài lòng Đường tiểu thư, mặt khác lại có thể giữ được sự giao hảo tốt giữa hai bên, đúng là một kỳ tài. Vừa rồi mọi người đã nhìn thấy chưa? Nhiễm Đông Dạ vừa mới chạm trán với Đường Quả, anh chàng này quả thật đã làm những tên tán Nhiễm Đông Dạ phải thán phục. Tên mặt trắng đẹp trai nhất tiến kinh. Những lời bàn tán xôn xao của mọi người truyền đến tai Diệp Thu, hắn cũng chỉ có thể cười trừ cho có lệ. Thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không nói được. Mà hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhà mà Đường Quả nói cũng không sai, đơn giản là phải đi về cùng với nhau vì họ vốn ở chung một nhà mà. Còn mấy tiếng mệt chết được chẳng qua chỉ là từ cửa miệng, ngày nào cô cũng nói cả chục lần. Chỉ tại hôm nay trong tình huống này lại dễ khiến người ta hiểu lầm mà thôi. Lâm Bảo Nhi lại còn cao thủ hơn, chạy đến kéo tay Diệp Thu nói, anh rể, chúng ta về thôi. Chị Đường Đường có chút không khỏe. Không khỏe? Không khỏe làm sao? Thế này. Ở đây ồn ào đông đúc, chỗ nào cũng toàn người là người, ai cũng nghe người này người kia nói mấy câu rồi cũng nhiệt tình nói lại, không ai dễ dàng bỏ qua kể cả một chi tiết nhỏ. Ví dụ như Diệp Thu chỉ cần mấp máy miệng thôi là bọn họ cũng đoán là Diệp Thu đang tức giận. Giống ý như Đông Cung và Tây Cung cãi nhau vậy, thật đến là phiền não. Hay như Nhiễm Đông Dạ len lén liếc mắt nhìn Diệp Thu thì bọn họ lại khẳng định rằng Nhiễm Đông Dạ đang trách anh không biết dàn xếp ổn thỏa, để hai cô kia chạy đến sinh sự làm cho buổi tiệc náo loạn cả lên. Đường Quả chẳng qua chỉ đả kích vài câu, nhưng vừa nghe thì họ đã nghĩ người đang mang thai thì mới dễ mệt mỏi như thế, vậy nàng có thai rồi chưa? Ừ, chắc chắn là có đó. Ngay cả Lâm Bảo Nhi cũng bị những người đứng đó bản ra nói vào, cô gái đó nhỏ như vậy mà sao có bộ ngực to thế? Đúng, chắc chắn là người anh rể kia lại làm chuyện xấu rồi. Ừ, nhất định là như vậy. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, ăn ngon phải có sủi cảo, chơi vui phải có em gì. Đúng là cầm thú. Tên cầm thú đê tiện nhất trên đời này. Diệp Thu chu hết miệng lên nhưng đến một câu cũng không nói được. Bất ức đến nỗi muốn trào nước mắt. Tôi biết là sẽ thế này mà, biết là sẽ thế này mà. Biết vậy tôi đã không đưa các cô tới đây. Quả thật là bây giờ trận chiến đã bắt đầu rồi. Nhiễm Đông Dạ cắn chặt môi ôm lấy tay của Diệp Thu không chịu buông ra, vừa khiến mọi người chú ý đến mình. Chị mình đã nói muốn có được hạnh phúc thì phải nắm chặt lấy nó. Đúng vậy, mình phải giữ chặt lấy, thật chặt. Nhiễm Đông Dạ chỉ có một mình phải đối mặt với cả Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, mà hai cô thì đang rất hiếu chiến, đến nửa bước cũng không chịu nhường. Làm sao lại nhốn nháo thế này chứ? Giọng của một người phụ nữ đột ngột vang lên trong đại sảnh. Nếu như giọng nói đó có sức mạnh, thì giọng của người phụ nữ này cũng đạt đủ tiêu chuẩn đó luôn rồi. Chương 155, nàng ta là công chúa nhưng tôi lại không phải là hoàng tử. Côn Sơn Ngọc vỡ phượng hoàng gọi. Phù Dung rơi lệ ngát hương cười. Giọng của cô gái đó vừa kỳ ảo mông lung giống như tiếng ngọc ở núi Côn Lôn được nghiền ra hòa với tiếng phượng hoàng gọi, vừa phảng phất như những hạt châu còn đọng trên hoa sen, nhẹ nhàng nở nụ cười bí ẩn. Giọng của nàng không quá lớn nhưng lại làm cả đại sảnh đang ồn ào đông im lặng trong nháy mắt. Đến khi mọi người tìm ra cô gái đó là ai, mới biết đó là một cô gái phong nhã tài hoa độc nhất vô nhị, bên cạnh cô còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đi theo đang chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thôi là mọi người liền bị hút ngay bởi đôi mắt của nàng. Thậm chí không thể lơ là với dáng vẻ của nàng, quần áo, trang sức, lúc cau mặt tươi cười hay nhăn mày cũng đều đập vào mắt người ta một khí chất rất ấn tượng. Một đôi mắt trong như nước mùa thu phảng phất cả bầu trời, nếu nhìn kỹ sẽ biết nàng đang mỉm cười rất nhẹ, đôi mi cong dài nhìn rất đẹp. Đó là Nhiễm Tinh Thần, chị của Nhiễm Đông Dạ. Diệp Thu đã từng nói chuyện với cô ta, anh biết cô không phải là loại tầm thường, bên ngoài thế nào thì bên trong cũng như vậy. Cô ta đến đúng lúc này e là muốn giúp Nhiễm Đông Dạ đối phó với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Cô rất thương em gái của mình, sao có thể để em mình bị người khác coi thường được chứ? Hai tiểu nha đầu này bình thường thông minh lém lỉnh nhưng giờ phải đối đầu với một người đã lao luyện dày dạn kinh nghiệm, e rằng cô ta sẽ nuốt chửng hai nàng đến một cọng tóc cũng không bỏ lại. Vấn đề là mình phải làm sao bây giờ? Bình thường vốn ba người phụ nữ cũng đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ thêm một người nữa, bản thân Diệp Thu cũng không thể chống đỡ nổi, mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu đây? Diệp Thu không thể ngồi đây cho chết. Hắn phải chủ động ra tay mới được. Đông Nhi, để tôi nói với chị cô mấy câu. Diệp Thu quay sang nói với Nhiễm Đông Dạ. Nhiễm Đông Dạ gật đầu. Lúc này mới chịu buông tay Diệp Thu ra. Diệp Thu nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cười cười, vừa nháy mắt nhìn Dương Nhạc và Lý Đại Tráng phía sau, ý bảo hai người bọn họ phải trông chừng hai cô, tuyệt đối không để hai cô gây chuyện. Sau đó hắn lách qua đám người đi tới chỗ Nhiễm Tinh Thần. Diệp Thu, đã lâu không gặp. Hai tròng mắt Nhiễm Tinh Thần nhìn Diệp Thu, bình thản nói. Đi theo tôi. Diệp Thu cầm tay Nhiễm Tinh Thần đang muốn kéo đi. Á! Hai vệ sĩ phía sau thấy chủ nhân đang gặp nguy thì một tên chạy đến trước mặt Diệp Thu, một tên phối hợp rất ăn ý công kích từ phía sau lưng Diệp Thu. Đằng trước có sói, sau lưng thì có cọp. Nhưng ta thì có mỹ nhân. Diệp Thu kéo Nhiễm Tinh Thần về phía mình, cũng không quan tâm đến việc có lợi dụng gì nàng hay không, sau đó dùng nàng làm vật chắn tên vệ sĩ trước mặt. Hắn cũng nhanh như chớp tung chân đá ra. Á! Nhiễm Tinh Thần há hốc cái miệng nhỏ nhắn hét lên chói tai, sợ hãi làm cô mất hết thần sắc. Nàng không ngờ rằng bản thân mình lại bị đem ra che chắn cho người khác như vậy. Càng không ngờ rằng Diệp Thu là một thằng đàn ông mà lại không biết xấu hổ cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, sao hắn lại có thể đẩy mình ra như vậy được chứ? Tên vệ sĩ trước mặt đang giơ nắm đấm hướng thẳng đến mũi của Nhiễm Tinh Thần phải khó khăn lắm hắn mới dừng lại được, hắn còn định đỡ Nhiễm Tinh Thần sắp ngã xuống đất thì Diệp Thu lại cho hắn một đá. Một cú thật tuyệt. Tên vệ sĩ bị Diệp Thu đá ngã ngửa trên mặt đất, sợ gây rắc rối cho chủ tiệc nên không dám kêu lên lấy một tiếng. Khác hẳn với những tên vệ sĩ khác giống Diệp Thu coi trời bằng vung. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Nhiễm Tinh Thần vội quát lớn. Cô biết chỉ có cô mới có thể ngăn được trận chiến này. Nếu để bọn họ đánh nhau nữa thì chính mình cũng gặp nạn. Tên vệ sĩ phía sau nghe thấy chủ nhân nói vậy thì mới dừng tay lại. Chạy tới dịu tên vệ sĩ kia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Diệp Thu cầm tay Nhiễm Tinh Thần nói. Theo tôi tới đây nào. Đi đâu? Đi vào phòng của cô. Mọi người xôn xao. Đọc truyện Trái Tim Đen Đú Ám Ở. Cả đại sảnh lại nhốn nháo lần nữa, vì một câu nói vô tình của Diệp Thu, tất cả mọi người đều nhìn anh mà chỉ trỏ trỏ. Đồ cầm thú. Đúng là đồ cầm thú. Trông hắn mạnh mẽ thế kia. Vừa gặp mà đã kéo người ta lên giường rồi sao? Hi hi, hắn đối với chị em cô ta đều có tình ý. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Không thể để cho chị em nhà họ Nhiễm nghe được. Cô chị kia không dễ gì để bị châm chọc vậy đâu. Năm đó cũng có bao nhiêu đàn ông bị cô xử đẹp luôn đó. Lâm Bảo Nhi chùi miệng, nhìn Diệp Thu nói bóng gió, chị Đường Đường, chị nhìn kìa. Diệp Thu lại vừa bắt một người. Đường Quả nhìn cảnh Diệp Thu như vậy nhưng không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Nhiễm Đông Dạ. Cô ta không lo lắng thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng như vậy. Một tên cầm thú thì muốn vào phòng phụ nữ người ta làm gì? Diệp Thu chẳng qua chỉ muốn kéo Nhiễm Tinh Thần ra khỏi cuộc chiến. Mà cách tốt nhất để không sợ người ta nghi ngờ đó là nói chuyện trong phòng của cô. Hắn nào ngờ chỉ vì câu nói vừa rồi mà dẫn mình đến chỗ nước sôi lửa bỏng. Không chừng ngày mai cả hiến kinh này đều loan tin Diệp Thu này một đêm có cả tám nữ thần hầu hạ giống như Thiếu Long trong Tầm Tần Ký. Trước con mắt của bao nhiêu người, Diệp Thu và Nhiễm Tinh Thần kéo nhau vào lầu 2. Nhiễm Tinh Thần nhìn Diệp Thu nói, bây giờ thì anh có thể buông tay ra được rồi chứ?
Được Diệp Thu buông tay Nhiễm Tinh Thần ra.
Ý muốn nói nàng có thể mở cửa phòng được.
Giỏi lắm. Vừa gặp mặt đã chơi tôi một vố chảy chùa. Vẫn còn ghi hận chuyện tôi năm đó cho anh 1.000 vạn sao.
Nhiễm Tinh Thần không biết đã lấy ra tấm thiếp từ lúc nào, nhưng cô không vội mở cửa mà lại quay người nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nói.
Nếu cô đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói, Diệp Thu nhún vai nói.
Nhiễm Tinh Thần cũng không nói lại nữa, lấy tấm thẻ phòng dẹt qua hệ thống tự động một cái rồi mở cửa ra, nói, anh không phải là lần đầu tiên vào phòng tôi sao? Em gái cô lại giấu cô mọi chuyện sao?
Diệp Thu đóng cửa phòng lại, vừa cười vừa nói.
Tôi là người mà em tôi tin tưởng nhất, tại sao nó lại giấu tôi được?
Nhiễm Tinh Thần mặc một bộ áo màu hồng lộng lẫy lộ ra vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa cá tính, cơ thể có những đường cong rõ ràng, bộ ngực đầy đặn nhưng không quá lớn làm người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu. Mỗi phần trên cơ thể của nàng đều phát triển rất đều đặn, không thừa không thiếu, cũng không có khuyết điểm nào cả.
Đương nhiên, nếu nói về tư chất thì có vô số công tử hiến kinh theo đuổi.
Nhiễm Tinh Thần vuốt ve cái mai rùa đã được 100 năm trên bàn đá, giọng hơi buồn nói, nhưng bây giờ nó cũng đã trưởng thành, lại có nhiều bạn bè đáng tin cậy.
Anh có muốn uống chút rượu không?
Tất nhiên rồi.
Đông Nhi nói tiểu lượng của cô rất cao. Diệp Thu đi qua đi lại vuốt ve cái mai rùa mà Nhiễm Tinh Thần vừa sờ vào, cười nói.
Chắc chắn sẽ không có chuyện tôi cho phép mình đưa anh vào phòng riêng của tôi đâu. Nó đối với cô rất đặc biệt, không giống những người bình thường khác.
Ta uống rượu vang đỏ nhé.
Được Diệp Thu cười đồng ý, lần đầu tiên gặp phụ nữ anh cũng được cô cụng ly với mình, còn lần này gặp nhau thì mình lại vào phòng của cô ta mà cùng uống rượu.
Cuộc sống thường lại có điều kỳ diệu như thế.
Nhiễm Tinh Thần lấy hai cái ly có chân thật cao rồi rót rượu vào, nhìn Diệp Thu nói, anh thấy em gái tôi thế nào?
Rất tốt. Diệp Thu nâng ly cũng rất nhẹ với Nhiễm Tinh Thần, ánh mắt đăm chiêu nhìn cổ tay trắng non của cô.
Rất tốt là sao?
Tôi không nói phẩm chất, không ai có quyền nói về phẩm chất của người khác.
Tôi chỉ muốn biết thái độ của anh với nó, Nhiễm Tinh Thần cau mày nói.
Nghĩa là sao?
Diệp Thu ngạc nhiên rung nhẹ ly rượu trong tay, trong lòng không biết nên trả lời thế nào.
Khoe miệng Nhiễm Tinh Thần hơi nết lên giống như đang mỉm cười, khinh thường nói, chẳng lẽ anh lại không nhận ra đứa nha đầu ngốc nết nhà tôi để ý anh sao?
Mỗi lần gọi điện thoại cho tôi nó đều nhắc đến chuyện của anh, chuyện đeo đông thai hôm nay cũng là có lý do đó.
Đông thai?
Tôi không hiểu. Diệp Thu lén giật mình, mắt cô ta cũng tinh quá thể.
Vừa mới vào phòng một lúc mà đã nhận ra chuyện bất thường, ngay sau đó mình đã kéo cô ta vào lầu 2, làm sao có đủ thời gian nhìn thấy đôi bông thai của Nhiễm Đông Dạ.
Đôi bông thai mà Đông Nhi đang đeo là của anh tặng đúng không?
Nhiễm Tinh Thần nhíu mắt nhìn Diệp Thu.
Đã mấy năm không gặp anh đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đó.
Làm người khác có cảm giác nhìn thì tưởng là hiểu rất rõ nhưng xem ra lại không phải vậy.
Đúng, Diệp Thu gật đầu nói.
Đông Nhi vốn có một đôi bông thai bằng ngọc thạch màu xanh, đây là quà sinh nhật khi nó được 16 tuổi.
Những lần sinh nhật sau đó nó đều đeo đôi bông thai này.
Tôi biết do nó không phải là người dễ dàng thay đổi mọi thứ.
Vậy người có thể khiến nó thay đổi chắc chắn là anh rồi.
Điều này thì có ý nghĩa gì chứ?
Diệp Thu cười hỏi.
Anh có thái độ thế nào với nó?
Về mặt tình cảm đó.
Hay nói thẳng ra là anh có yêu nó không?
Diệp Thu nhìn vào con ngươi của Nhiễm Tinh Thần, anh có thể thấy rõ được hình ảnh của mình trong đó.
Nếu cứ nhìn gần như thế thì không thể không bị đôi mắt đẹp đó mê hoặc.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh nhưng lại làm anh có cảm giác như cô đang nói chuyện với mình.
Diệp Thu di chuyển hai trong mắt. Đây là người thứ hai làm hắn không dám nhìn thẳng quá 10 giây.
Hắn sợ mình chỉ cần sơ ý một chút là sẽ không thoát ra được, giống như cái bóng của chính mình vậy.
Nàng ta là công chúa nhưng tôi không phải là hoàng tử. Diệp Thu lại nhìn cái mai rùa đã tồn tại cả gần 100 năm, nhẹ giọng thở dài.
Chương 156, cú điện thoại từ lão già.
Anh từ chối sao?
Nhiễm Tinh Thần sắc mặt bình thản nói, chỉ là trong giọng nói hơi có chút tức giận.
Chuyện tình cảm liên quan đến cô em gái bà bối. Nàng không có khả năng bình thản không hề bận tâm như vậy.
Tôi không có quyền từ chối sao?
Diệp Thu híp mắt nhìn Nhiễm Tinh Thần, rượu vang đỏ trong ly đã gần tới đáy, thế nhưng hắn vẫn duy trì tiết tập nhẹ nhàng và chậm chờn.
Rượu sau khi trộn đều với không khí thì mới là rượu ngon.
Nữ nhân này thoạt nhìn nhu nhược bất ham, thế nhưng bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Diệp Thu có một loại cảm giác bất an.
Có một số nữ nhân bản thân không cần mạnh mẽ, bọn họ chỉ cần ẩn giấu sau màn đưa ra một số mệnh lệnh ngắn gọn. Liền có thể khiến cho một số người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Đông Nhi có cái gì không tốt?
Nó là công chúa, anh không phải là hoàng tử ư?
Vậy anh cho tôi một lý do đi.
Tôi không cần phải giải thích cho cô. Diệp Thu đưa tay nâng chiếc cằm nhọn của Nhiễm Tinh Thần, giống như công tử thời cổ đại trêu chọc những cô gái lương thiện.
Hai người dần dần dán sát vào nhau, Diệp Tu có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của Nhiễm Tinh Thần. Cô chỉ là chị của Đông Nhi, cô không phải là Đông Nhi. Cô không cảm thấy mình can thiệp quá nhiều vào đời sống của nàng sao?
Cái này không cần anh quan tâm.
Bởi vì tôi là chị của nàng. Mà anh và nó không có bận luận quan hệ nào.
Nhiễm Tinh Thần bị tư thế đùa bỡn của Diệp Thu áp trụ, vẫn đang cố giữ nguyên vẻ bình tĩnh trên mặt, ra sức tranh luận.
Được rồi. Tôi nói cho cô biết, tôi có người yêu rồi.
Diệp Thu thản nhiên nói.
Tiểu thư của tập đoàn Đường Thị.
Đường Quả.
Cô hẳn là điều tra không ít người bên cạnh tôi.
Nhiễm Tinh Thần sụ mặt không nói lời nào, nhưng cũng tương đương với việc thừa nhận.
Chỉ nói vậy thôi, mục đích trở về lần này của cô là gì?
Diệp Thu buông tay cầm cằm của Nhiễm Tinh Thần ra, tiếp đó đi đến quầy rượu của nàng.
Đông Nhi nói quả không sai, nàng quả thật cất giấu không ít rượu ngon.
Ông nội tôi muốn gặp anh. Nhiễm Tinh Thần nhìn bóng lưng Diệp Thu nói.
Cước bộ của Diệp Thu dừng lại, sau đó lại bước về phía trước, sau khi tự rót cho mình một ly rượu, lúc này mới xoay người lại hỏi, đại khái đã đoán được chuyện gì rồi.
Tôi có thể không gặp được không?
Nhiễm Tinh Thần im lặng không nói lời nào, chỉ tựa vào trước ngăn tủ khảm đồng lặng lặng đánh giá Diệp Thu.
Được rồi.
Lúc nào?
Cuối cùng Diệp Thu cũng đồng ý.
Nếu như tiện, bây giờ đi luôn.
Ông nội tôi bình thường nghỉ ngơi rất sớm.
Nhưng hôm nay là sinh nhật Đông Nhi, người trong nhà có khả năng đi ngủ muộn hơn một ít.
Diệp Thu cũng không quản hình tượng giống như bát giới ăn nhân sâm của mình.
Nâng ly rượu vang đỏ lên uống một hơi cạn sạch, đặt cái ly lên trên mặt bàn, nói, đi thôi.
Nhiễm Tinh Thần cũng không đưa tay buông cái ly trong tay ra, cầm lấy cái vi đi theo Diệp Thu xuống dưới lầu.
Trong phòng khách đang bật nhạc nhẹ, không ít nam nữ đang đồng thời ôm nhau khiêu vũ ở trong sân.
Nhiễm Đông Dạ cự tuyết không biết bao nhiêu lời mời nhảy.
Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía thang lầu.
Vốn đang định đi lên xem, thế nhưng sợ chị vào Diệp Thu có chuyện quan trọng cần bàn, nhất mực khống chế mình.
Đường Quả ngồi ở bên cạnh Nhiễm Đông Dạ.
Đang cùng Lâm Bảo Nhi nhỏ giọng nói thầm cả gì đó, hai người kìm thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiễm Đông Dạ, giống như đang canh trộm.
Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ngồi rất xa, tuy rằng ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên này, nhưng không muốn qua đó ngồi để chịu vạ lây.
Thấy Diệp Thu và chị mình một trước một sau đi xuống lầu, Nhiễm Đông Dạ nhanh chóng đi lên đón, nhìn Diệp Thu và chị mình.
Vẻ mặt tiếu ý nói, vốn đang định cắt bánh gato.
Nhưng hai người không có ở đây.
Em đã đem đi sửa lại.
Dù sao cũng không cần làm theo trình tự thời gian cố định, chỉ là có chút thất lễ đối với khách nhân.
Nhiễm Tinh Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười của em gái mình trong lòng nhẹ nhàng thở dài đi đến nắm tay nàng, nói, đi, chúng ta cùng em cắt bánh gato.
Dạ.
Diệp Thu, anh cũng qua đây đi.
Nhiễm Đông Dạ quay đầu nhìn Diệp Thu nói.
Diệp Thu gật đầu, đi theo phía sau Nhiễm Đông Dạ.
Một người là nam nhân mình thích, một người là người chị yêu thương mình nhất, hai người cùng mình cắt bánh gato.
Trong lòng Nhiễm Đông Dạ cảm thấy rất hạnh phúc.
Ước nguyện, sau đó Nhiễm Đông Dạ cùng chị của nàng cùng cầm dao cắt miếng bánh gato đầu tiên. Diệp Thu lấy hai miếng bánh đi tới đưa đến trước mặt Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, vừa cười vừa nói, mệt chưa?
Không ăn.
Tức nó rồi.
Lâm Bảo Nhi bĩu môi không thèm nhận chiếc bánh gato do Diệp Thu đưa tới.
Đường Quả ngược lại rộng lượng hơn, nhận lấy hai miếng bánh, đưa cho Bảo Nhi rồi nói, Bảo Nhi, bây giờ chị đưa cho em.
Em phải ăn hết.
Mặt trên còn có vị anh đòa mà em thích ăn đó.
Con ngươi của Lâm Bảo Nhi xoay chuyển.
Lúc này mới nhận lấy cái bánh gato từ trong tay Đường Quả cho vào cái miệng nhỏ của mình.
Có lẽ tôi còn có chút chuyện phải đi xem, các cô có thể ở chỗ này đợi tôi thêm một chút nữa có được hay không?
Cùng lắm là nửa tiếng nữa tôi sẽ trở về.
Diệp Thu nhìn Đường Quả nói.
Diệp Thu đáng chết.
Anh lại muốn đi đâu?
Lại muốn chạy đi tán gái chứ gì?
Chị đường đường của người ta thích anh không phải vì anh dễ nhìn, anh cả ngày còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nghe Diệp Thu nói lại muốn đi ra ngoài, đôi mắt to của Bảo Nhi trợn trừng lên, thở phì phì nói.
Bảo Nhi.
Dù sao đi nữa chúng ta cũng không đi ngủ sớm như vậy.
Chờ một chút cũng không sao cả.
Đường Quả kéo cánh tay Bảo Nhi. Mỉm cười khuyên giải an ủi nàng.
Diệp Thu đột nhiên cảm thấy Đường Quả có chút là lạ, ở trong trí nhớ của hắn, phản ứng của nàng vào lúc này là phải ủng hộ ý kiến của Lâm Bảo Nhi.
Nàng hẳn là phải hùng hổ đi đến hỏi mình vừa rồi đã đi đâu, rồi giục mình mau trở về.
Thế nhưng không ngờ phản ứng của nàng lại là như vậy, rất bình tĩnh, rất thản nhiên giống như thoát chốc đã trưởng thành thêm vài tuổi vậy.
Tại sao lại như vậy?
Diệp Thu
vẫn ở trong phong ba báo tác. Căn bản không biết trong thời gian ngắn ngủi của buổi tối hôm nay Đường Quả đã trải qua chuyện gì.
Yêu thương, ủy khuất, sau đó lòng tin lại trở nên kiên định.
So sánh với Nhiễm Đông Dạ, Đường Quả cũng là một cô gái quật cường không bao giờ chịu thua một cách dễ dàng.
Chị Đường Đường, hắn có phần quá đáng mà.
Lâm Bảo Nhi ủy khuất nói.
Được rồi Bảo Nhi. Đừng nói gì nữa. Diệp Thu thấy Nhiễm Tinh Thần đứng ở cửa đợi mình, cũng không có thời gian giải thích, nói với Đường Quả, nghìn vạn lần không nên tùy tiện rời khỏi đây. Nhất định phải chờ tôi trở về. Đường Quả mỉm cười gật đầu đáp ứng, như là một người vợ trẻ hiền lành. Còn khéo chút nữa là không nói một câu đi đường cẩn thận, buổi tối sớm trở về thôi. Đợi đến khi bóng lưng Diệp Thu vừa biến mất, dáng vẻ tươi cười trên mặt Đường Quả chợt biến mất, quay sang nói với Nhiễm Đông Dạ ở bên cạnh, đừng tưởng cô đã thắng. Hiện giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nếu như cô muốn đem chuyện này ra làm trò đùa, xin lỗi không thể phục bồi. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói. Phản ứng của Đường Quả nàng đều nhìn thấy trong mắt, đây là đối thủ cạnh tranh vô cùng thông minh. Tôi chỉ cần kết quả thắng lợi cuối cùng. Ánh mắt Đường Quả kiên định nói. Rất xin lỗi. Tôi cũng vậy. Hai người bèn nhìn nhau cười, chỉ là giữa ánh mắt có một dòng điện siêu mạnh chạy xẹt qua. Nhiễm Tinh Thần bỏ hai bảo tiêu lại, dẫn theo Diệp Thu đi tới trước chiếc Audi màu đen, nói, anh lái xe nha. Cô lái. Diệp Thu thẳng thắn mở cửa sau ngồi xuống. Mong rằng cô có thể nhanh một chút, tôi chỉ có nửa giờ đồng hồ. Khi đang nói, điện thoại di động ở trong túi đột nhiên rung lên. Đã chế thế này ai còn gọi điện thoại? Chẳng lẽ là Trầm Mặc Nùng lo lắng cho sự an toàn của Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, dục mình dẫn bọn họ trở về. Khi nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, não Diệp Thu dừng lại trong nháy mắt. Sau khi kiểm tra chuỗi dãy số đang hiện ra một chút, vẻ mặt kinh hỉ tiếp điện thoại. Alo, thằng nhóc còn chưa chết sao? Trong ống nghe trên đến giọng nói quen thuộc của lão già. Khoe mắt Diệp Thu nhìn lướt qua Nhiễm Tinh Thần, vừa cười vừa nói, lão lớn tuổi như vậy còn chưa chết, làm sao tôi chết được? Sau này ai nuôi lão đây? Thằng ngại thối tha, lão toét, ngươi từ trước cho tới bây giờ không coi ta là sư phụ. Lão cũng không coi tôi là đồ đệ. Diệp Thu cười phản bác lại. Trong lòng hài lòng không nớt, dường như lại nhớ tới cuộc sống trước đây cùng lão già chửi mắng công kích lẫn nhau. Hắc hắc, nhớ nhị nha của ngươi không? Lão giờ ở bên kia cười hắc hắc. Tim Diệp Thu thoáng cái đập nhanh hơn, nói, nàng ở đâu? Ngươi muốn biết. Nhưng hiện giờ không thể để nàng đi gặp ngươi. Ngươi cũng không thắc mắc vì sao ta lại gọi điện thoại cho người à? Tôi nghĩ Lao muốn bán ta đi. Diệp Thu cười khổ nói. Trước lúc ông cụ Nhiễm gia muốn gặp mình mà Lao già lại gọi điện thoại tới, nói vậy bọn họ đã sớm đạt thành hiệp định nào đó rồi. Nói như thế nào vậy? Ngươi là đồ đệ của ta sẽ bán ngươi sao? Lao già tức giận nói, nhưng... Hắc hắc, chuyện này thực ra ngươi có thể giúp được. Đừng quên, chuyện người khác không thể làm, ngươi có thể làm. Hơn nữa... Ngươi còn có bảo bối phòng thân mà. Đây là chuyện tốt lợi nước lợi dân, thằng ngại con nhà ngươi không có tư tưởng yêu nước sao? Ta bình thường dạy ngươi như thế nào hả? Lão dạy tôi rằng người không vì mình trời chu đất diệt. Mấy cái khác đều là chứng thối. Diệp Thu không lưu tình vạch trần hắn. Hắc hắc, thì ra ta có dạy ngươi như vậy. Ta đã quên. Ai, nhiều tuổi rồi, dễ quên lắm. Được rồi, sau khi từ Mỹ trở về, ta sẽ để Nhị Nha và Thiết Ngưu đến tìm ngươi. Thật chứ? Diệp Thu kinh hỉ hỏi. Bởi vì giọng nói đột nhiên lớn lên, thậm chí ngay cả Nhiễm Tinh Thần đang tập trung lái xe cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn. Thằng ngốc. Bảo trọng. Sau khi lão giả cười hai tiếng hắc hắc, cụt một tiếng đã cúp điện thoại. Chương 157, đổi hai người mới có lời. Diệp Thu cười khổ cất điện thoại đi, cái lão giả này vẫn cứ hấp tấp như thế. Hình như trong nhận thức của hắn không biết lễ độ là vật gì. Có thể sự bừa bãi và kiêu ngạo của mình cường liệt như vậy đều bị ảnh hưởng từ lão. Nhưng cuối cùng cũng nhận được tin tức tốt, từ sau khi mình rời Sơn thôn cuối cùng cũng có được tin tức của Nhị Nha. Cũng không biết lão già này đầu có bị hỏng hay không nữa, tự nhiên lại đồng ý để nàng đến Yến Kinh thăm mình. Xem ra nhiệm vụ lần này chạy không thoát rồi. Diệp Thu cầm lấy điện thoại di động, hất hàm về phía ghế ngồi phía trước, cười hỏi, tôi có tính là đã bị vào chồng hay không? Xem như vậy. Nhiễm Tinh Thần chuyên chú nhìn về phía trước. Thanh âm bình thản nói. Cô sẽ không nói với tôi rằng chuyện này không có quan hệ tới cô chứ? Diệp Thu nhìn vành thai trắng nõn của Nhiễm Tinh Thần nói. Trên vành thai của nàng có đeo một đôi khuyên thai bằng bảo thạch màu đỏ, và đôi mà Đông Nhi tháo xuống giống nhau như lúc. Nhớ tới cảnh mình ở trong phòng nhẹ nhàng chạm vào lỗ thai của Đông Nhi, Diệp Thu trong lòng hơi có chút nhột nhạo. Nữ nhân thực sự là thứ tốt, luôn luôn có thể đem toàn bộ trí tuệ của nam nhân khích phát ra ngoài. Các nam nhân vì muốn đẩy ngã mục tiêu của mình lên trên giường. Dày vò chính bản thân mình. Tôi vừa mới từ Châu Phi trở về. Nhiễm Tinh Thần khỏe miệng khẽ cười, ngựa khí không sợ hay nói, kế hoạch cá mập do tôi toàn quyền phụ trách. Con mặt của Diệp Thu híp lại, nhìn chằm chằm vào Nhiễm Tinh Thần hỏi, vì sao lại là cô? Vì sao không thể là tôi? Nhiễm Tinh Thần phản bác. Tổng cộng sẽ có 4 tổ phụ trách kế hoạch cá mập. mà ba tổ trong đó là do quân đội phái người chấp hành, là để hấp dẫn sự chú ý của Mỹ. Mà sát thủ chân chính lại là tổ của chúng tôi, anh sẽ phối hợp với tôi. Lẽ nào đây không tính là không chê vào đâu được sao? Tôi chỉ không chê vào đâu được khi ở trên giường với nữ nhân thôi. Diệp Thu bĩu môi nói. Thân thể ngả về phía sau, nằm ngửa lên trên ghế ngồi. Cái nữ nhân tự cao tự đại này. Lẽ nào nàng thật sự cho rằng mình nắm tất cả ở trong tay? Hiện tại xem ra, sự xuất hiện của anh khiến cho Đông Nhi vui vẻ, tôi phải cảm ơn anh. Nhiễm Tinh Thần không tức giận bởi sự lô mãng của Diệp Thu, vẫn cứ đạm nhiên, một loại cảm giác chấn định nắm giữ đại cục. Khi tôi tặng khuyên thai cho người khác, chẳng lẽ không phải đồng thời khiến cho mình giàu to hay sao? Đông Nhi lớn lên rất đẹp, tính cách lại tốt, vóc người so với cô cũng không kém, cự tuyệt một nữ nhân như vậy thực sự là đáng tiếc. Bây giờ tôi đã hiểu ý tứ trong câu nói nàng phải là công chúa, ngươi không phải là hoàng tử của anh. Anh không muốn làm hoàng tử, anh chỉ muốn làm quốc vương. Đúng không? Yên tâm, nếu như tôi làm quốc vương, trong hậu cung của tôi cũng sẽ không có cô. Đối với sự nhân từ của anh, lòng tôi thực sự cảm kích. Nhiễm Tinh Thần gật đầu nói. Tôi ngất, Diệp Thu nhìn mặt nữ nhân này trong bụng lại có chút phiền muộn. Sớm biết thế này mình đã lái xe, trực tiếp tìm một chỗ không có người xoa xoa số không số không của nàng. Xem nào còn có thể kiêu ngạo được không? Chinh phục nữ nhân có hai cách, một loại là chinh phục tâm hồn của nàng sau đó mới chinh phục thân thể, mặt khác thì là chinh phục thân thể tâm hồn như thế nào thì không quan trọng. Trong thế giới hiện thực, nữ nhân bên gối nam nhân có bao nhiêu người yêu cả linh hồn lẫn thể xác chứ? Dọc đường không nói gì. Nhiễm Tinh Thần lái xe trong Yên Kinh Đông Như mắc cửi đại khái mất hơn 10 phút, sau đó lại quảnh sang đường nhỏ. Chỉ là biệt thự đi đến lần này không có biển số, mà chính là vì như vậy mới khiến Diệp Thu càng thêm suy đoán về bóng lưng của Nhiễm gia. Nhưng càng làm cho Diệp Thu hiếu kỳ chính là, lão già kia làm như thế nào lại quen biết được những người như thế này. Nghe thấy trong sân có tiếng động cơ ô tô, ở trong nhà có một người chạy ra. Là một chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ quần áo nhàn nhã, trên mặt đeo kính, trang phục như là một thư sinh văn lược. Chị họ. Chị đã trở về. Nam nhân trẻ tuổi này chào hỏi lấy lòng Nhiễm Tinh Thần, xem ra địa vị của Nhiễm Tinh Thần trong gia tộc cũng không thấp. Ông nội đã ngủ chưa? Nhiễm Tinh Thần gật đầu, đóng cửa xe đi vào bên trong nhà. Tuy rằng không có nói chuyện với Diệp Thu, Diệp Thu cũng tự đi theo ở phía sau. Hắn không phải là một đuống ốc, tự mình ngây ngốc đứng bất động ở trong sân. Chưa? Đang chơi cờ với Hàn lão. Thanh niên quay sang mỉm cười với Diệp Thu, dáng vẻ tươi cười có chút ngại ngùng. Nhiễm Tinh Thần không hề nói lời nào, trực tiếp đi vào một căn phòng bên trái căn nhà. Khi đi tới trước cửa một gian nhà gỗ, Nhiễm Tinh Thần mới ngừng lại, quay sang hỏi Diệp Thu. Anh chỉ có nửa tiếng. Đúng. Diệp Thu gật đầu. Hắn đã nói với Đường Quả sau nửa giờ sẽ quay lại đón bọn họ. Sẽ không thể trở lại một được. Khi ông nội chơi cờ không thích có người khác quấy rầy. Nhiễm Tinh Thần nói. Đồng thời trong lúc nói, tay cũng gõ lên trên cửa gian phòng. Vào đi. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, mười phần tức giận. Nhiễm Tinh Thần liếc mặt nhìn Diệp Thu, đôi mắt kia dường như đang nói xem đi, ông nội mất hứng rồi đấy. Sau đó mở cửa căn phòng. Lễ phép chào hỏi một lão nhân có vẻ mặt hiền lành, chào Hàn gia gia. Đã lâu rồi không nhìn thấy lão nhân gia người nhất định thân thể vẫn tốt như xưa. Hàn lão chỉ vào lão nhân thân thể cao lớn sắc mặt đen kịt đang ngồi đối diện với mình trước bàn cờ nói, ai cũng chưa từng nghĩ, trong đại viện của chúng ta có nhiều nam nhân như vậy. Nhưng quang mang lại một nữ nhân che lấp hết. Tiểu sảng nhà các ngươi cũng không ỉ lại mà. Nhiễm lão gia tử thanh âm vang vọng nói, lúc hắn ca ngợi người khác sắc mặt vẫn cứng nhắc như cũ. Như là cùng người ta có cựu có oán vậy. Ha ha, tiểu sảng chỉ là một đứa trẻ, ngoại trừ tính tình có chút lương thiện, nhưng thật ra cũng không có sở trường gì. Hàn lão gia tử khách khí nói. Sự chú ý lại chuyển đến trên người Diệp Thu đang đứng sau Nhiễm Tinh Thần, cười ha hả nói, Diệp Thu. Chúng ta lại gặp nhau. Chào hai vị lão gia tử. Diệp Thu cười chào Hàn lão và Nhiễm lão. Ha ha. Tốt. Hàn lão cười gật đầu. Nhiễm lão gia tử quan sát Diệp Thu từ trên xuống dưới một phen, chỉ vào chiếc ghế đối diện nói, ngồi đi. Diệp Thu đi tới bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Nhiễm Tinh Thần cũng đi qua đó ngồi bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu, chúng tôi tuy rằng là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cũng không phải lần đầu tiên nghe nói đến tên của cậu. Nhiễm lão tuy rằng tuổi cao, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh hữu thần. Diệp Thu nghĩ, đôi mắt của hai chị em Nhiễm gia có thể đẹp như vậy, nghĩ ra ắt cũng là do nhân tố di truyền. Diệp Thu mỉm cười không nói gì, không biết Đông Nhi có nhắc đến mình ở trước mặt hắn hay không, thế nhưng Hàn lão khẳng định sẽ nói với hắn. Hắn biết tên mình cũng không có gì là kỳ quái. Hàn lão có nói qua với cậu về kế hoạch cá mập rồi, nói như vậy ở trong lòng cậu cũng đang có suy nghĩ của chính mình. Có không ít người đã hết lòng vì cậu, mà kế hoạch này của chúng quả thực rất cần nhân tài. Cho nên, tôi mong rằng cậu có thể hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ này. Quốc gia sẽ biết ơn cậu, nhân dân cũng sẽ biết ơn cậu. Diệp Thu chỉ cười mà không nói, hắn làm việc chỉ cần không thẹn với lòng mình, không nghĩ đến sự cảm kích của người khác. Nếu như dùng những lời nói xuông để khoác lên trên người mình, làm cho đầu óc mình nóng lên liền gào thét lao về phía trước, đó là điều không có khả năng. Thời đại thay đổi, ở lại quân đội cũng không phải là biện pháp. Phải có lợi ích thực tế. Diệp Thu, chuyện Nhiễm Lao nói cậu có suy nghĩ hay không? Nhiễm Lao chính là đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Ngay cả đứa cháu gái bảo bối cũng tặng cho cậu. Hàn Lao nhìn Diệp Thu ngồi ở một chỗ không nói lời nào, sợ bầu không khí cứng nhắc, liền nói giúp vài câu. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hàn Lao, tôi sẽ suy nghĩ. Nhiễm Lao gật đầu thỏa mãn, nói, Đông Nhi bình thường vẫn nhắc đến cậu, vốn ta vẫn muốn mời cậu tới đây chơi. Chỉ là gần đây thân thể không tốt, đành phải tạm hoãn. Không ngờ kế hoạch cá mập lần này lại có không ít người đưa ra ý kiến tìm cậu giúp một tay, tôi cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ về cậu. Kế hoạch lần này rất nguy hiểm, đến địa bàn của người khác lấy một đồ vật rồi quay về, chứ không nói có thể tìm được hay không, thế nhưng tìm được rồi, chỉ sợ cũng rất khó rời khỏi. Cho nên, chuyện này tôi cũng không muốn gượng ép cậu. Nhưng, có một ông bạn cũ hết lòng, tôi nghĩ, với năng lực của cậu hẳn là có thể đảm nhiệm được chuyện này. Tinh thần lần này cố ý chạy từ Châu Phi về, chủ yếu cũng là để nàng phụ trách kế hoạch lần này. Diệp Thu cười khổ không ngớt, hắn biết ông bạn cũ trong lời nói của Nhiễm Lao là ai, chỉ là không ngờ lão già này lại bán mình một cách triệt để như vậy. Chẳng nhẽ nguyên nhân hắn tiến cứ mình chính là vì hiểu rõ mình có sự trợ giúp từ nhận phệ hồn. Nếu dùng đồ vật này để đi tìm đáp án, thì tốc độ so với dùng khốc hình tra tấn còn nhanh hơn một ít. Hơn nữa lại an toàn, tác dụng phụ cũng chỉ phát sinh trên người mình mà thôi. Hàn lão nhìn Diệp Thu cười nói, Diệp Thu à, còn suy nghĩ nữa sao? Lúc trước tôi mời cậu hỗ trợ bị cậu cự tuyệt. Nhưng cậu không thể cự tuyệt Nhiễm Lao được đâu. Hạnh phúc cả đời của cậu đều nằm trong tay hắn mà. Giúp đỡ làm một chuyện vô tích sự mà có thể đổi được cháu gái bảo bối của Nhiễm Lao, đây mới là làm ăn rất có lời. Nam nhân trong Yến Kinh đều ước ao có được vận khí như cậu. Sở dĩ Diệp Thu nguyện ý đáng ứng chỉ là bởi vì Lao già ra mặt mà thôi, bị câu nói kia của lão già mê hoặc, nói đợi đến khi mình trở về sẽ để nhị nha đến thăm mình. Chỉ là không ngờ hiện giờ lại bị họ ngộ nhận rằng mình làm chuyện này là vì có cơ hội gặp gỡ với Nhiễm Đông Dạ. Hàn Lão, với độ khó của chuyện vô tích sự này, nếu có thể đổi được hai người, đó mới chân chính là có lợi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Chương 158, bữa sáng tình yêu. Lúc qua về câu lạc bộ tinh thần, vẫn là do Nhiễm Tinh Thần lái xe, Diệp Thu ngồi ở băng ghế sau. Nhiễm Tinh Thần từ kính chiếu hậu nhìn Diệp Thu đang ngồi yên lặng không biết đang suy nghĩ cái gì đó, nói, anh không sợ Gia Gia sẽ tức giận sao? Các cô đã sắp đặt khá tốt để tôi chịu vào dọ, tôi có thể mở miệng nói được gì sao? Diệp Thu bĩu môi nói, yên tâm, tôi chỉ nói như vậy thôi. Nữ nhân như cô, tôi không muốn. Cảm ơn. Tôi nghĩ đó là lời khen. Tùy cô. Diệp Thu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói, chỉ cần cô trong vòng 7 phút nữa đưa tôi về đến câu lạc bộ tinh thần là được rồi. Nhiễm Tinh Thần không nói gì, mạnh mẽ dẫm lên chân ga, một chiếc Audi với màu đen đặc thù nhanh như điện lao đi. Khi xe dừng lại ở trước câu lạc bộ tinh thần, vừa vặn kịp lời hứa với Đường Quả nửa giờ trước. Diệp Thu ở Nhiễm gia căn bản không có nán lại nhiều, nếu Lao già đã đặt thành hiệp nghị với bọn họ rồi, nói vậy đã giúp mình đòi thù lao thỏa đáng. Diệp Thu không phải loại người ngu dốt chẳng biết tốt xấu. Lời cuối cùng nói ra khỏi miệng là để vui đùa, chỉ là vì cho bọn họ hiểu rằng, mình không phải là người có thể bị khống chế một cách đơn giản. Có rất nhiều lúc, một cá nhân không hy vọng tiếp xúc thân cận đối với một số tổ chức khổng lồ. Lúc này tiệc sinh nhật tuy rằng vẫn chưa kết thúc, nhưng đã có người sớm rời khỏi đây. Thấy Nhiễm Tinh Thần và Diệp Thu đã quay lại, có người nhiệt tình chào hỏi Nhiễm Tinh Thần, chỉ là thái độ đối đãi với Diệp Thu có chút lạnh nhạt. Đương nhiên, nếu như ngươi nhìn thấy một con heo vây quanh một xe chở cải trắng, phỏng chừng ngươi cũng sẽ có ý kiến với cái đầu heo kia. Nhiễm Đông Dạ cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cả buổi tối hôm nay chưa từng bước vào sân nhảy. Tuy rằng đã có rất nhiều người đến đây để mời. Nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, mấy người lập tức bước tới đón. Diệp Thu nhìn Đường Quả nói, nếu như đồng hồ của cô không có vấn đề gì, tôi vừa rời khỏi đây đúng nửa giờ. Ừ, anh vẫn rất đúng hẹn. Vẻ mặt Đường Quả ngọt ngào mỉm cười. Ách, Diệp Thu ngẩn cả người, nàng đang khen hay chửi? Nữ nhân này tối nay làm sao vậy? Ăn nhiều bánh gato quá bị phê rồi sao? Diệp Thu suy nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án, liền quay sang nói với Nhiễm Đông Dạ, chúc mừng sinh nhật một lần nữa. Bây giờ cũng đã muộn, tôi phải đưa bọn họ trở về. Nhiễm Đông Dạ tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng mặt vẫn tươi cười nói, ừ để gọi xe đưa anh về.
Không cần đâu. Chúng ta gọi xe cũng được.
Diệp Thu cười từ chối.
Như vậy sao được?
Để tôi gọi xe đưa mọi người về.
Nhiễm Đông Dạ cố chấp nói.
Đông Dạ, nếu như Diệp Thu đã muốn làm như vậy, khẳng định có ý nghĩ của hắn.
Chúng ta không nên cưỡng ép hắn.
Nhiễm Tinh Thần thực sự không đành lòng nhìn thấy tràng cảnh cô em gái ngốc của mình bị người ta từ chối ý tốt, đi đến khuyên nhủ.
Chị!
Hắn không có ý gì đâu, hắn chỉ sợ phiền phức cho chúng ta mà thôi.
Yên tâm đi Diệp Thu, sẽ không phiền phức đâu.
Tài xế của tôi và chị đều đang chờ ở chỗ này, có thể tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, không cần dùng xe.
Để bọn họ đưa các ngươi trở về.
Không có phiền chút nào cả.
Nhiễm Đông Dạ đầy thiện ý nói.
Nhiễm Tinh Thần trong lòng thầm than, quả nhiên là nhân nào quản ấy.
Biết được tính cách của em gái mình rất cố chấp, hơn nữa trước đây lại được Diệp Thu cứu, cách làm của mình làm trong thâm tâm nàng cảm thấy hổ thẹn, vẫn nhớ nam nhân này ở trong lòng mình.
Mấy năm sau lại gặp được nhau.
Sợ rằng cái bóng này lại một lần nữa rõ ràng hẳn lên, mà nỗi khủng hoảng hổ thẹn vốn có lại chuyển thành một tình yêu nồng cháy.
Được rồi.
Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ gật đầu, khi nữ nhân này cố chấp khiến người ta động tâm.
Nếu như mình cứu khăng khăng từ chối, ngược lại có chút tầm thường.
Diệp Thu và Đường Quả, Lâm Bảo Nhi lên một chiếc xe trở về chung cư Lam Sắc, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng được một chiếc xe khác đưa về Đại học Thủy Mục.
Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hôm nay đổi tính khi lên xe không có díu ra díu dít nói chuyện liên tục như thường ngày, ngược lại không nói một lời cho đến lúc xuống xe.
Lúc trở lại chung cư Lam Sắc, Trầm Mặc Nùng vẫn đang ngồi ở ghế sofa đọc sách, lúc nói chuyện với Diệp Thu.
Ánh mắt vẫn cứ tranh né.
Không giống như trước đây trực tiếp đối mặt với ngươi, như là muốn nhìn xuyên qua người ngươi.
Diệp Thu cũng không để ý, về phòng đánh một giấc.
Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói chuyện một lúc, cũng lên trên lầu.
Trầm Mặc Nùng mỗi ngày đều rời giường vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, nhiều lần như vậy đã thành thói quen.
Tắm rửa xong xuôi, đứng ở trước cửa sổ mở rộng chân tay một lúc, sau đó chuẩn bị xuống nhà làm bữa sáng cho mọi người.
Ở trong chung cư Lam Sắc không có người giúp việc, đây là yêu cầu của Trầm Mặc Nùng.
Nàng nghĩ có một số việc bản thân có thể tự làm được, không cần thì không nên tìm người khác đến hầu hạ.
Hơn nữa,
nàng cũng không thích có người ngoài tiến vào trong nhà.
Nàng tương đối bài xích đối với người xa lạ.
Như lúc Diệp Thu vừa mới tới, tuy rằng cảm thấy Đường Quả sắp xếp cho hắn vào ở căn phòng nhỏ trước nhà có chút không hợp, nhưng cũng không đưa ra ý kiến phản đối, cũng là bởi vì lúc đó mặt mũi Diệp Thu lấm la lấm lét, thực sự khiến nàng có cảm giác không được an toàn.
Bữa sáng của bốn người trong chung cư Lam Sắc đều do Trầm Mặc Nùng phụ trách. Chính bản thân nàng cũng muốn ăn sớm một chút, sau đó làm thêm cho ba người kia cũng không phải là chuyện gì khó.
Hôm nay cũng giống như mọi khi.
Nàng xuống nhà chuẩn bị cơm nước.
Thiếu chút nữa bị cảnh trước mắt khiến cho hoảng sợ.
Đường Quả và Lâm Bảo Nhiên tự nhiên lại rời giường trước cả nàng, hơn nữa hai cô nhóc này mặt mày mồ hôi nhễ nhại.
Đang lúi húi ở trong nhà bếp.
Chị Đường Đường, em nghĩ trước tiên là cho trứng vào trước.
Em nhớ chị Mặc Nùng đều làm như vậy. Lâm Bảo Nhi đang rửa hành lá ở bên vòi nước, vừa làm vừa nói.
Không phải đâu.
Ta nhớ kỹ trước tiên là phải nấu mì trước, sau đó mới cho trứng vào.
Nhưng cái này có liên quan gì chứ?
Đường Quả đang cầm chiếc muôi to đùng nói.
Có liên quan đó.
Nếu như làm sai trình tự khẳng định sẽ không ăn được đâu.
Lâm Bảo Nhi dáng vẻ như đạo hành gia nói.
Vậy phải làm sao đây?
Chị đập trứng vào trước.
Vẻ mặt Đường Quả khó khăn nói.
Quả Quả, Bảo Nhi, hai đứa đang làm gì vậy?
Trầm Mặc Nùng đứng ở cửa bếp hỏi.
A.
Hai nàng bị tiếng động phát ra đột ngột làm cho hoảng sợ, chờ đến lúc thấy người xuất hiện trước cửa nhà bếp là Trầm Mặc Nùng, Đường Quả với vô vô bộ ngực sữa đầy đặn nói, chị Mặc Nùng, sao chị lại đột nhiên xuất hiện vậy?
Làm em sợ muốn chết.
Hai đứa đang làm cái gì vậy?
Trầm Mặc Nùng nhìn hơi khói bám trên mặt hai người hỏi.
Chị Đường Đường nói.
Bảo Nhi đang chết, câm miệng.
Lâm Bảo Nhi đang muốn nói, một thoáng cái đã bị Đường Quả bịt lại.
Vẻ mặt Đường Quả đầy tiêu ý nói, chị Mặc Nùng. Bọn em cả ngày đều để chị làm bữa sáng nên trong lòng rất băn khoăn, cho nên muốn làm bữa sáng cho chị.
Thật như vậy chứ?
Trầm Mặc Nùng nghi hoặc hỏi, trong lòng có chút vui vẻ.
Cuối cùng thì hai đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành.
Thật!
Trời đất chứng giám!
Lâm Bảo Nhi sau khi được thả lại một lần nữa quay lại chiến đội, gật đầu nghiêm túc nói.
Thế nhưng chuyện tiếp theo khiến cho Trầm Mặc Nùng biết rằng mình đã bị lừa, sau khi hai nàng nấu xong cũng không để mình ăn, Đường Quả lại chạy lên lầu gọi Diệp Thu xuống. Hơn nữa bát mì đầu tiên cũng là cho Diệp Thu.
Đường Quả làm sao vậy?
Trong lòng Diệp Thu cũng đồng thời nghi hoặc, nhưng có đồ ăn sáng luôn luôn là chuyện tốt.
Khi đang muốn cầm đũa cúi đầu xuống ăn, câu nói của Lâm Bảo Nhi lại khiến tim hắn đập mạnh, chiếc đũa đang cầm trên tay suýt chút nữa cũng cầm không nổi.
Diệp Thu, anh hãy thưởng thức đi nha.
đây là bữa sáng tình yêu chị Đường Đường chuẩn bị cho anh từ sáng sớm đó.
Đây là làm cho tôi.
Diệp Thu kinh ngạc chỉ vào mũi mình hỏi.
Đương nhiên rồi.
Nhưng tôi cũng giúp một chút nha.
Hi hi vẻ mặt Lâm Bảo Nhi đắc ý nói.
Vẻ mặt Đường Quả cũng rất dịu dàng, nhưng là một người vợ hiền lành, nhìn Diệp Thu nói, nếm thử đi.
Đây là lần đầu tiên làm, sau này nhất định sẽ làm rất ngon.
Diệp Thu đặt chiếc đũa lên trên bát, quét tới quét lui trên mặt hai nàng, trầm giọng nói tôi có chỗ nào không phải với hai vị nữ hiệp, xin hai vị cứ chỉ ra, tôi sau này sẽ cải tà quy chính.
Làm sao phải sử dụng chiêu thức ngoan độc như vậy chứ?
Anh có ý gì?
Đường Quả hỏi.
Các cô không phải muốn đầu độc tôi sao?
Diệp Thu, bà liều mạng với ngươi.
Đường Quả từ trên ghế nhảy dựng lên nhào về phía Diệp Thu.
Chị Đường Đường, đánh hắn đi.
Hắn nói như vậy còn là người sao?
Lâm Bảo Nhi đứng ở bên cạnh nói khích.
Trầm Mặc Nùng ôm lấy Đường Quả đang nổi giận hỏi, Quả Quả, Bảo Nhi, cuối cùng thì hai đứa muốn làm gì?
Đường Quả không nói lời nào. Đôi mắt to xinh đẹp cố chấp nhìn chằm chằm vào Diệp Thu dầu mỡ dính trên khuôn mặt còn chưa có rửa sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như là một con mèo nhỏ.
Diệp Thu, anh có ăn hay không?
Đường Quả nhìn Diệp Thu hỏi.
Làm sao vậy?
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Đường Quả.
Nói thật, cái món ở trước mặt này hắn không dám ăn.
Lần đầu tiên Đường Quả làm, hơn nữa lại có Bảo Nhi thích đùa dai làm vui cùng nhau liên thủ, làm người ta đều suy nghĩ đến hậu quả sau này.
Còn dũng cảm hơn cả kẻ đầu tiên ăn cua.
Anh có ăn hay không?
Đường Quả cố chấp hỏi.
Diệp Thu nhìn Đường Quả, lại không động đậy.
Anh có ăn hay không?
Mũi Đường Quả cay cay nước mắt từ từ chảy xuống.
Vì sao muốn bức ta nói ra lý do?
Chương 159, một vài chuyện mà các đôi yêu nhau nhất định phải làm.
Sau khi Đường Quả xác định được tình cảm của chính mình, lại phải đối mặt với một cường địch là Nhiễm Đông Dạ, Đường Quả có chút không dám chờ đợi.
Ngồi chờ chết không phải phong cách của Đường Tiểu Thư, nàng muốn chủ động xuất kích.
Nàng quyết đánh bại đối thủ bằng cách ngáng ngã Diệp Thu dưới cái quần jean của mình.
Đêm qua sau khi trở về, nàng và Lâm Bảo Nhi liền nằm trên giường díu ra díu dít thảo luận về vấn đề này. Cho đến mãi 2 giờ sáng cũng không tìm ra được phương pháp. Bản thân Đường Quả không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, ngược lại đều bị người khác theo đuổi, nhưng nam nhân theo đuổi nữ nhân giống với nữ nhân theo đuổi nam nhân sao?
Về phần Lâm Bảo Nhi, coi như xong, trên cơ bản nàng không để ý tới mấy chuyện này.
Thế nhưng cô nhóc vô cùng thích thú đối với những chuyện náo nhiệt, rất nhiệt tình đưa ra vô số lời đề nghị vô cùng sáng tạo. Ví dụ như, bảo Đường Quả mặc áo ngủ trong suốt gợi cảm mê người, gọi điện thoại bảo Diệp Thu đến phòng mình, sau đó giả vờ nhìn thấy con rắn, sợ hãi nào vào trong lòng hắn.
Lại ví dụ như đưa cho Diệp Thu một đĩa phim A, khi hắn xem đến nỗi dục hỏa nổi lên thì Đường Quả sẽ mặc quần áo mát mẻ đi đến nói chuyện với hắn.
Ví dụ như nói ta thích ngươi làm cầm thú.
Những ý kiến này vừa nói ra đã bị Đường Quả đánh trở lại.
Ý kiến của Lâm Bảo Nhi đưa ra đều là cổ vũ Đường Quả và Diệp Thu gạo nấu thành cơm, nhưng đều bị Đường Quả cự tuyệt toàn bộ.
Nếu đúng như lời Đường Quả vẫn thường nói thì là bà vẫn còn là một xử nữ, không biết hắn có thích hay không, bảo mình dâng thân thể cho hắn.
Không có cửa đâu.
Trầm tư suy nghĩ, khi ở bên ngoài không biết mèo nhà ai bắt đầu cất tiếng gọi tình, Đường Quả trong đầu chợt lóe.
Nhớ đến một phương pháp tuyệt diệu.
Các nàng không biết. Có thể đi hỏi máy vi tính mà.
Vạn chuyện không biết chỉ cần lên mạng tra.
Tuy rằng lần trước trên mạng nói rằng bệnh trạng của Đường Quả là mang thai khiến cho một người yêu thích lên mạng như nàng bị đả kích, nhưng lúc này có việc cần tra, cũng phải một lần nữa xin ứng cứu.
Đường Quả lúc này liền bước lên trên giường.
Bắt đầu điều tra một chút về kiệt tác kinh điển có liên quan đến nữ nhân theo đuổi nam nhân.
Trong lúc vô tình ở trong một diễn đàn liền phát hiện một bài mang tên 21 chuyện mà các cặp đôi nhất định phải làm.
Ở trước mặt nhiều người ôm nhau, hoặc là kiss.
Cái này khẳng định sẽ không được.
Hoàn cảnh của mình là tình đơn phương.
Còn không rõ ý nghĩ của con cầm thú kia thế nào.
Hơn nữa, nhanh như vậy đã kiss.
Ôm thì có thể được.
Hai người ngủ chung trên một chiếc giường một đêm, nhưng ngoại trừ ôm ấp ra, hôn nhẹ hay cái gì đó cũng không làm.
Cái này thì càng không được.
Đường Quả không tin Diệp Thu cầm thú kia có bản lĩnh như Liễu Hạ Huệ ôm mình trong lòng mà vẫn không loạn hay không.
Một nam một nữ đồng thời ngủ chung trên một chiếc giường cái gì cũng không làm.
Loại chuyện như vậy ngươi tin được không?
Ba viết nhật ký cho nàng, mặc kệ có thường xuyên hay không, dù sao viết vài chữ cũng tốt.
Đường Quả chỉ thích chơi vê đút ho vê đút, không thích viết nhật ký.
Hơn nữa, nàng đã lâu chưa có cầm bút.
Ngoại trừ trên thương trường cầm bút ký tên.
Bốn đi xem một bộ phim mà cả hai cảm thấy rất vô vị, sau đó cùng nhau thất thần, sau đó nói đến lại cảm thấy buồn cười.
Loại chuyện như vậy rất ngu ngốc. Thuần túy là lãng phí thời gian.
Năm nếu có cơ hội lên núi phải ôm chầm lấy nhau.
Dựa lưng vào nhau cùng ngắm sao. Trên nóc nhà có được không? Ở gần đây thì tìm đâu ra núi chứ?
16 chọn một ngày nào đó làm một món ăn, sau đó ngồi đối diện nhìn đối phương ăn. Sự chú ý của Đường Quả tập trung vào đây khá lâu, trong lòng suy nghĩ xem cái này có được hay không. Lâm Bảo Nhi chờ ở bên cạnh cảm thấy rất mệt mỏi, thấy Đường Quả đột nhiên không nói lời nào, miễn cưỡng mở mặt nhìn một chút, nói, chị Đường Đường, chị ngoài trừ ăn ra thì cái gì cũng không biết. Làm sao làm cơm cho Diệp Thu ăn đây?
Ai nói không được? Chúng ta gian trứng.
Đường Quả nắm tay nói.
Trong lòng vui vẻ.
Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi hôn một cái.
Đêm qua hai người trò chuyện đến tận khuya, lại ngủ chung trên một chiếc giường.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Bảo Nhi còn đang ngủ say giấc thì bị Đường Quả lay tỉnh.
Sau đó hai người phân công hợp tác, rất nhanh đã đi xuống làm một nồi mì trứng.
Chủ yếu là hai người sợ ăn không đủ, thả rất nhiều mì vào.
Không ngờ lần đầu tiên khô cực như vậy đã không được Diệp Thu khích lệ thì thôi, ngược lại hắn còn nghi ngờ mình có mưu đồ.
Thế nào Đường Quả lại cảm thấy ủy khuất, nước mắt từng giọt nhỏ xuống.
Mà Diệp Thu lại càng cảm thấy ủy khuất, làm sao mà lại khóc chứ?
Trong lúc nhất thời bọn họ có một chút xung đột, Đường Quả trong một đêm sửa đối tính nết đối tốt với hắn, Diệp Thu không thể không hoài nghi có phải mình đã làm sai chuyện gì không, làm các nàng muốn trả thù mình.
Chẳng lẽ bởi vì hôm qua nói nàng vẻ mặt Lâm Bảo Nhi thành cái mông khỉ?
Diệp Thu căn bản không ngờ Đường Quả lại có cảm tình với mình, lại dùng chính phương pháp này làm cho hắn hiểu.
Nếu như Đường Quả không mở miệng nói ra, người khác nói thì đánh chết hắn hắn cũng không tin.
Diệp Thu, anh ăn đi.
Chị Đường Đường đã bận rộn rất nhiều.
Cả đêm hôm qua cũng không ngủ chút nào.
Lam Bảo Nhi thấy Đường Quả rơi lệ, mặt mình cũng có chút ướt nước.
Trong lòng cũng cảm thấy bị khuất.
Trầm mặc nùng nhìn biểu tình của Đường Quả, lại nhìn Lâm Bảo Nhi, cuối cùng sự chú ý lại đặt lên trên người Diệp Thu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài.
Chú Đường thông minh cả đời, nhưng lần này lại đi sai một nước cờ.
Không biết sau này rồi sẽ thế nào nữa.
Trầm mặc nùng cũng không nói gì, cầm lấy bát mì của mình, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn.
Ừm, tay nghề của Quả Quả rất tốt.
Sau này bữa sáng sẽ do em làm nhé.
Trầm mặc nùng nhìn Đường Quả cười khen.
Đường Quả không nói lời nào, khuôn mặt không có một chút biểu tình hài lòng vì được Trầm mặc nùng khen ngợi, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thu.
Diệp Thu lại cầm đũa lên lần nữa, gắp mấy sợi mì bỏ vào bên trong miệng.
Nói thật, mùi vị không được ngon cho lắm.
Thiếu một chút muối, mùi vị có chút nhạt.
Dầu lại cho quá nhiều, có chút vậy.
Hơn nữa món trứng này càng thất bại.
Bên trong còn có vài cái vỏ trứng.
Mùi vị rất ngon.
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Đường Quả nói.
Lần sau trong mì cố đừng làm rơi vỏ trứng vào.
Thứ này ăn vào không tiêu hóa nổi.
Đường Quả lúc này mới nín khóc mỉm cười, sau khi lau nước mặt, lại chạy vào toilet.
Sau khi không hiểu gì mà phải ăn mì trứng của Đường Quả, Diệp Thu lại cùng hai người bọn họ đi đến trường.
Hai nàng nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó, Diệp Thu ngồi ở ghế lái phụ cũng có chút băn khoăn.
Buổi sáng có hai tiết thể dục, Diệp Thu lúc đầu hứng lên liền chọn thái cực quyền.
Vì vậy được bố trí đến tổ thái cực quyền, cùng các học sinh học thái cực quyền cùng nhau lên lớp.
Sở dĩ Diệp Thu chọn cái này, là bởi vì hắn không cảm thấy hứng thú với một số trò chơi khác.
Đá bóng không, bóng rổ cũng không có ý nghĩa.
Nếu như hắn muốn đi bóng, không ai có thể ngăn trở được hắn.
Mà công phu thái cực hắn cũng biết một chút, chỉ là quen tay hay việc.
1.000 người có thể đánh ra 1.000 phong cách thái cực, xem thử thầy giáo ở Đại học Thủy Mộc dạy thái cực như thế nào, có thể hắn cũng kiếm được một ít gợi ý.
Thấy dạy thái cực quyền là một nam nhân trung niên, họ Trần, tự giới thiệu mình là Trần Trung.
Mặc một bộ quần áo thái cực màu trắng, đầu tóc được vuốt về phía sau, tiểu tóc rất tiêu chuẩn, cực kỳ giống tiểu tóc của Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải.
Cái gì gọi là thái cực?
Thái cực chính là chưa từng đến đỉnh của thế giới nên gọi là thái cực.
Cho đến quá trình vạn vật hóa sinh, đó chính là vô cực.
So với thái cực còn nguyên thủy hơn đó chính là trạng thái trung cực, ở trong hệ thống dịch, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái.
Khi Trần Trung nói đến cao hứng bừng bừng, một nam học sinh đứng ở trước mặt hắn nói, thưa thầy, bọn em nghe không hiểu.
Không có chút kiên trì, học thái cực làm gì?
Thẳng thắn học tập đi.
Trần Trung tức giận nói, cơ sở tri thức là phải có sẵn từ trước, không phải người khác nói cho nghe, cậu ngay cả thái cực là cái gì cũng không biết, không thấy mất mặt sao.
Học sinh bên dưới không nói lời nào, đứng thành ba hàng nghe hắn nói thái cực vào lúc trời đất chưa phân rõ. Nguyên khí vẫn hỗn loạn, tức là thái sơ cũng là một loại gì đó.
Cả đám học sinh tụ lại xếp thành ba hàng, trong đó dĩ nhiên phần lớn đều là nữ sinh.
Còn có mấy người con gái tương đối xinh đẹp, đã có không ít người hối hận đã chạy đến học loại công phu buồn chán này, đến lúc này thì đã muộn rồi.
Vốn còn tưởng rằng học thái cực quyền xong là có thể giống như Trương Tam Phong đánh đến thiên hạ vô địch,
không ngờ lại bị thầy giáo họ Trần làm cho thất vọng. Diệp Thu tuy rằng không có hứng thú đối với những đạo lý này, thế nhưng cũng không chán ghét như những bạn cùng học khác. Chỉ là nghe mọi người bàn luận, trong lòng cũng muốn xem thầy giáo họ Trần này có phải là công phu trên sách không. Trần Trung cũng thấy mọi người không có hứng thú, liền nói, chưa học bỏ, đã lo học chạy. Như vậy đi, tôi chọn một người trong số các bạn làm người giúp đỡ, ai có thể đẩy được tôi cũng không muốn giảng những đạo lý này, tôi trực tiếp dạy mọi người thái cực quyền chân chính. Ai muốn thử nào? Trần Trung quét mắt một vòng, không ai chủ động tiến lên đăng ký. Vì vậy đưa tay chỉ một người, nói, anh bạn cùng học đang mỉm cười. Đúng, chính là anh. Anh cười cái gì? Được rồi, là anh. Anh tới đây làm mẫu với tôi. Diệp Thu nhìn phải nhìn trái, nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Ta kháo, ta cười có gì sao sao? Lừa người khác như vậy thôi lắm, không cho phép ta được cười sao? Diệp Thu phiền muộn đến thổ huyết, không ngờ vừa mới đến đã bị chỉ đích danh. Chương 160, ngươi tại sao còn không ngược lại? Diệp Thu biết, cái gọi là giúp đỡ này chính là thái cực thôi thủ, đẩy tay. Thôi thủ là hai người áp cánh tay vào với nhau, án theo trình tự đẩy kéo tương hố lẫn nhau, tục xưng là đả luân, đẩy bánh xe. Ở trong quá trình đả luân, hai bên cố gắng kiểm chế đối phương, khiến cho bên kia mất cân đối, thừa cơ hội đẩy đối phương ra ngoài. Trong lúc thôi thủ hai bên bảo giữ nguyên cánh tay không được bỏ ra, ở trong quá trình vận chuyển qua lại làm mất trọng tâm của nhau. Một số tiết mục biểu diễn thái cực để tiêu khiển, để làm như vậy cả. Hai nam nhân mặc quần áo màu trắng đứng đối diện nhau, sau đó đứng mã bộ duỗi thẳng cánh tay, ngươi tiến ta lùi ngươi lùi ta tiến nhìn phi thường ngọt ngào ân ái. Đột nhiên một bên sử dụng ám chiêu, đá lông nheo vài cái, làm cho bên kia thần hồn điên đảo, đống nhiên phát lực, đẩy đối thủ ngã xuống đất. Vóc người Diệp Thu ở trong đám người tương đối xuất chúng, hơn nữa lại cười hết sức khinh thường, cho nên khi Trần Trung muốn tìm người nào đó đi lên giúp đỡ, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng hắn. Dù sao, đẩy ngã một người cao to mới có thể thể hiện được thực lực, nếu như tìm một nữ sinh để bắt đầu giúp đỡ, sợ là các học sinh ở phía sau sẽ mắng chửi. Thầy! Em không biết. Diệp Thu nhanh chóng dừng cười, xụ mặt nói. Tôi biết cậu không biết. Nếu cậu biết còn cần tôi dạy cái gì? Trần Trung khoát khoát tay nói. Chúng ta chỉ lên làm mẫu, cậu làm theo động tác của tôi là được rồi. Thầy, nếu người thầy tìm những người khác đi. Diệp Thu cười khổ nói, lại phải đóng kịch, thực sự có chút phiền muộn. Ai, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Phối hợp với thầy giáo một chút không được sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không nặng tay với cậu. Đến đây đi. Bắt đầu nào. Trần Trung bình tĩnh nhìn Diệp Thu nói. Diệp Thu nhìn thoáng qua tiểu mỹ nữ vừa đánh giấm đứng ở phía trước hắn, từ phía sau có thể nhìn thấy cổ và mặt đều đã đỏ lên, nghĩ thầm, nàng đại khái không có dũng khí để quay đầu lại. Diệp Thu biết mình tránh không khỏi, chỉ phải tách đám người mà đi qua đó, đi tới trước mặt Trần Trung, giả vờ ra vẻ không biết làm thế nào. Cậu không cần khẩn trương. Tôi sẽ không nặng tay. Nếu cậu bị thương, không phải trường học sẽ làm phiền tôi sao? Trần Trung vỗ vai Diệp Thu, an ủi nói. Cảm ơn thầy. Diệp Thu rất phối hợp cảm kích nói. Ừ, Trần Trung gật đầu với Diệp Thu, xoay người nói với đám học sinh đang đối diện với hắn. Các học sinh, mọi người đều xem nhé, bây giờ tôi cùng bạn này. Cậu tên là gì? Diệp Thu. Bây giờ tôi và bạn Diệp Thu sẽ biểu diễn thôi thủ cho mọi người xem một chút. Thái cực chính là lấy nhu thắng cương, cương nhu tịnh tể. Anh bạn này thân hình cao lớn, hơn nữa tuổi trẻ khỏe mạnh, hẳn là người rất mạnh mẽ. Bây giờ tôi dùng lực nhu hòa để đánh bại bạn này. Trần Trung lớn tiếng nói với đám học sinh. Đến đây. Cậu làm theo tư thế của tôi. Hai chân dạng ra rồi trụ vững. Xa thêm chút nữa, phải trụ thật vững vào. Không thì tôi chỉ phát chút lực là cậu gục ngay. Trần Trung ngồi xổm thân thế xuống làm động tác mã bộ, sau đó đưa cánh tay phải của mình ra. Đưa tay phải của cậu ra. Diệp Thu giả ngốc làm theo, từng động tác đều phải làm tới 2-3 lần mới đúng với yêu cầu của Trần Trung. Được rồi. Bây giờ chúng ta đã luân. Tôi lùi cậu tiến. Tôi tiến cậu lùi. Vòng đi vòng lại, mượn cơ hội phát lực. Ừ, nếu như cậu có bản lĩnh, cũng có thể mượn cơ hội để đẩy ngã tôi. Trần Trung tràn đầy tự tin nói. Như vậy sao được? Em không thể làm thầy mất mặt được. Diệp Thu nghiêm túc nói. Ô hát, khẩu khí thật lớn. Trần Trung một bên đả luân với Diệp Thu một bên nói, đánh thái cực nhiều năm như vậy, ngoài trừ một lần thất bại khi đả luân với sư phụ, Trần Trung tôi còn chưa thua người khác bao giờ. A Diệp Thu gật đầu. Bạn Diệp Thu, cậu phải chú ý tập trung tinh thần, tôi tùy thời đều có thể phát lực. Trần Trung nhắc nhở đầy thiện ý. Được thưa thầy. Em hiểu. Khi đang nói chuyện, sau khi vòng qua vòng lại mấy vòng, cánh tay vừa mới nhu hòa của Trần Trung đột nhiên mạnh mẽ cứng rắn như sắt, khí lực toàn thân dường như đều quán chú lên cánh tay, hét lớn một tiếng, lên. Diệp Thu biết đối phương muốn đẩy ngã mình, cũng rất nhanh chóng phản ứng lại, cùng lúc đứng trung bình tấn càng thêm vững vàng, mặt khác tận lực làm cho cánh tay mình thêm nhu hòa, như không có xương dính lấy bàn tay của Trần Trung. Lần đột kích này của Trần Trung đã thất bại. Ha ha! Thầy! Thầy đừng đẩy mạnh như vậy. Tự em sẽ lui về phía sau hai bước là được rồi. Diệp Thu nhỏ giọng nói. Trần Trung suy nghĩ một chút, nếu mình không đẩy ngã thằng nhóc này, một thầy giáo dạy thái cực quyền như mình sẽ không còn uy tín. Đánh mắt đồng ý với Diệp Thu, sau đó hai người đều lĩnh hội. Khi Trần Trung lần thứ ba hét lớn một tiếng lên, Diệp Thu ai ra một tiếng liên tục lùi về phía sau ba bốn bước. Rất chật vật mới ổn định được thân thể, vì vậy đám học sinh ở dưới đài lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trần Trung xấu hổ nở nụ cười, nhìn ánh mắt Diệp Thu có chút chột dạ. Học sinh này có điểm tà môn. Khu khu. Mọi người nhìn rồi chứ. Đây là Diệu dùng cương và nhu của thái cực quyền. Cương có thể khắc nhu, nhu có thể khắc cương. Cho nên, một số lý luận cơ sở các bạn phải học trước, không thì sẽ không có cách nào hiểu được đạo lý này. Ừ, bạn Diệp Thu biểu hiện giờ rất tốt. Nhanh chóng trở về vị trí cũ đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học thái cực. Sau khi tiết đầu tiên kết thúc, Diệp Thu suy nghĩ con nên đi tìm Dương Nhạc và Lý Đại Tráng hay không. Hai người bọn họ không có hứng thú với thái cực, nhưng thật ra đã cùng nhau đăng ký vào tổ bóng rổ. Mà Lam Khả Tâm lại tham gia tổ bóng chuyền, địa điểm học của mọi người đều ở nơi này. Này! Diệp Thu! Một tiểu mỹ nữ vóc người nhỏ nhắn có đôi mắt to chạy đến trước mặt Diệp Thu gọi. Diệp Thu nhìn thấy nàng khờ khỏi nở nụ cười, sau đó cảm thấy không được lễ phép cho lắm, lại nhanh chóng thủ lại dáng vẻ tươi cười, hỏi, có chuyện gì sao? Tiểu mỹ nữ liền thấy được ý cười của Diệp Thu, nàng biết đối phương đang cười mình. Cũng nhịn không được lại đỏ mặt một lần nữa, từ cổ cho đến ót. Nói, chuyện vừa rồi không được nói cho người khác biết. Chuyện vừa rồi. Vừa rồi có chuyện gì sao? Diệp Thu làm bộ mê man không hiểu mà hỏi. Đúng vậy. Dù sao thì cậu cũng biết. Tiểu mỹ nữ tức giận dậm chân. À, bạn nói là chuyện bạn đánh giam à? Cậu. Cậu còn nói nữa. Tiểu mỹ nữ nắm chặt tay, dường như muốn đánh Diệp Thu. Nói ra thì làm sao? Bạn học, tôi thấy câu nghĩ sai rồi. Đánh giấm thì đã làm sao chứ? Con người ăn ngũ cốc hoa màu, người nào mà không đánh giấm? Những ngôi sao thai to mặt lớn và những người khác lẽ nào đều chưa làm qua? Diệp Thu cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, mình cũng thực sự đang cảm thấy buồn chán, liền không nhịn được trêu ghẹo nàng vài câu, nói, bạn học, từ góc độ của y học mà nói, giấm là khí bẩn. Có giấm mà không đánh, tắc nghẹn rất xấu. Không giấm cũng đánh, rèn đúc thân thể. Tiểu Mỹ nữ mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, mở đến nửa ngày cũng không nói được một câu phản bác. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó chật vật chạy đi. Mẹ ơi, trên thế giới này thế nào lại có cực phẩm nam nhân như vậy? Diệp Thu thân ảnh đã chạy xa của đối phương, vớt mũi nói, có phải là có phần hơi quá không? Đáng nhẽ ở trước mặt Mỹ nữ phải bảo trì phong độ mới đúng. Tiếng chuông điện thoại di động trong quần jean vang lên, Diệp Thu móc ra nhìn, là Nhiễm Đông Dạ. Bây giờ điện thoại di động dường như trở thành chuyên cơ của Nhiễm Đông Dạ, ngoài trừ nàng ra có rất ít người gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thu cũng không biết bà cô Nhiễm Tinh Thần đêm qua có đem câu đêm qua mình nói nàng là công chúa, ta không phải là hoàng tử truyền đạt lại cho em gái mình không, nếu như đã nói rồi, gặp mặt khẳng định sẽ rất xấu hổ. Do dự một lúc, Diệp Thu mới nhận điện thoại của Nhiễm Đông Dạ. Đông Nhi, sao vậy bây giờ lại gọi điện thoại? Cô không có tiết sao? Chương 161, nguyện vọng từ nhỏ của ta chính là làm dã thú. Chúng ta không giống các anh, có thể tùy thời lên lớp, thầy giáo lại không quản nghiêm cho lắm. Diệp Thu, hiện tại anh ở đâu? Tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho tiết mục trong buổi tiệc chào đón sinh viên mới cho các anh rồi, nhất định sẽ rất oanh động. Giọng nói vui sướng của Nhiễm Đông Dạ truyền đến, thực sự bị nhiễm, tâm tình của Diệp Thu cũng theo đó tốt lên. Xem ra Nhiễm Tinh Thần cũng không mang câu nói của mình nói với Đông Nhi. Tôi hiện tại đang có tiết thể dục, nếu không chờ tôi hết tiết. Không sao cả. Bây giờ tôi đi tìm anh. Nhịn không được muốn đem ý tưởng thiên tài của tôi nói với anh. Hi hi, Nhiễm Đông Dạ lại sợ Diệp Thu từ chối, nói xong liền cúp máy. Diệp Thu nhìn đám học sinh đang hoạt động quanh thao trường, nghĩ thầm, chỉ mong Nhiễm Đông Dạ cải trang xong rồi hay đến đây, không thì lại khiến cho nơi này hoành động. Lực ảnh hưởng của nàng tại các trường thật sự có chút kinh người. Khi Nhiễm Đông Dạ đi tới, tiết học thứ hai của bọn họ đã bắt đầu rồi. Nhiễm Đông Dạ dường như nghe được lời kêu gào của Diệp Thu, quả thực ngụy trang đơn giản đi một chút. Phần dưới mặc một chiếc quần jean bạc màu, trên người mặc bộ chiếc áo khoác màu trắng có trái tim màu đỏ, trên đầu đội mũ lưỡi trai, con mắt được che hoàn toàn bởi một chiếc kính râm. Nhiễm Đông Dạ đứng ở trên khán đài bên cạnh thao trường, trong tay cầm hai chai nước khoáng vây vây Diệp Thu, sau đó lấy một cái khăn giấy, sau khi giải trên mặt đất, liền an vị đặt hai bàn tay lên má nhìn Diệp Thu đang học tiết thể dục. Diệp Thu hối hận đến nỗi xanh ruột, vốn hắn nghĩ rằng đến đây xem các thầy giáo đánh thái cực thế nào, lấy thừa bù thiếu học tập một chút. Nhưng thật không ngờ, hiện tại cùng một số học sinh học thái cực, chỉ là bị mấy tên này hù dọa, cho nên mới chạy đến đây ghi tên nhập học. Một thức mở đầu cơ bản nhất cũng phải học mất hai tiết. Đợi đến khi bọn họ đem dạy trọn vẹn bộ quyền pháp này, phải đến năm nào ngày nào đây. Diệp Thu tuy rằng phiền muộn, nhưng chỉ có thể ở phía sau lần lượt khoa tay múa chân. Sớm biết như vậy còn không bằng đi theo bọn Dương Nhạc Lý Đại Tráng học bóng rổ hay Lam Khả Tâm để học bóng chuyển. Mình ở chỗ này một mình, ngay cả người nói chuyện cũng không có, thật đúng là buồn chán. Trần Trung lại tìm mấy học sinh nữa tới khoa chân múa tay với hắn, thế nhưng cũng không dám gọi đến tên Diệp Thu. Diệp Thu cũng được an tĩnh một chút. Tiết thứ hai với vô số kiến thức mở đầu của thái cực đã kết thúc, Diệp Thu nhanh chóng thoát khỏi hành động dạy vò thần kinh này. Đây giống như là một người lớn ngồi xổm xuống ven đường chơi trò chơi với một đám trẻ con. May mà ở phía trước có một tiểu mỹ nữ tương đối xinh đẹp, không thì hắn đã sớm giả bộ đau bụng mà trốn đi. Diệp Thu đi tới bên cạnh Nhiễm Đông Dạ, thấy trên chóp mũi cao cao của nàng có mấy giọt mồ hôi tinh mịn. Trong lòng có chút băn khoăn. Mặt trời ban trưa ở Hiến Kinh quá rực rỡ. Ở bên cạnh thao trường ngoại trừ một cái khán đài bằng xi măng, cũng không có đại thu có thể che mát. Để cho một đại mỹ nhân phải phơi nắng dưới mặt trời nửa ngày, thật sự là tội lỗi. Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu, nở nụ cười lấy chai nước khoáng ở trong lòng mở ra đưa cho hắn, vừa cười vừa nói, vốn là lạnh, đáng tiếc hiện giờ không còn lạnh nữa. Cảm ơn. Diệp Thu cười nhận lấy, mở cái chai uống một mạch, thật sự có chút khát. Đừng uống nhanh như vậy, không tốt cho cơ thể. Nhiễm Đông Dạ nhắc nhở. Diệp Thu cổ quái nhìn nàng một cái, hỏi, nghĩ tới ý tưởng gì mà lại kích động như vậy? Mỹ nữ và dã thú. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói. Có ý gì? Diệp Thu mê man hỏi. Ai là mỹ nữ? Ai là dã thú? Trước đây không phải ái nhị đã nói cho tôi lớp anh tổng cộng có 20 học sinh sao? Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt hưng phấn nói. Nói đến chủ đề chuyên ngành của mình, nàng so với những ai khác có tinh thần hơn. Đúng vậy. Thì làm sao? Nữ sinh kia tự nhiên chính là mỹ nữ. Về phần dã thú thì ánh mắt Nhiễm Đông Dạ quét tới quét lui trên người Diệp Thu. Vẻ mặt đầy tiêu ý nói, tất cả nam nhân đều là dã thú. Diệp Thu sờ sờ mũi của mình, nói, đây là ý tưởng của cô. Đúng vậy. Tình huống lớp anh có tình đặc thù. Muốn bố trí một vũ đạo hay gì đó đều khó khăn. Vậy không thể làm gì khác hơn là làm một vở kịch tình cảm. Căn cứ vào tính đặc sắc của khảo cổ hệ các anh, chúng ta cứ thẳng thẳng tái hiện một bối cảnh vào thời viễn cổ. Sau đó chúng ta liền biến thành dã thú. Diệp Thu cười khổ hỏi. Vậy thì làm sao? Vì nghệ thuật hiến thân. Cứ giao cho tôi đi, yên tâm, nhất định sẽ có cảm giác trùng kích. Hơn nữa tiết mục này tuyệt đối khác với tiết mục bình thường. Trong đại học thủy mục chính là độc nhất vô nhị. Nhiễm Đông Dạ tự tin nói. Diệp Thu lắc đầu. Sợ rằng không được. Vì sao? Anh không thích ý tưởng này sao? Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc hỏi. Không phải không thích, tôi cảm thấy rất hay. Nói thật cho cô biết, cái danh hiệu lớp trưởng này của tôi được bầu bằng 4 phiếu. Hơn nữa bình thường cũng không tận lực hòa mình vào đám học sinh cùng lớp, cho nên phần lớn tôi chỉ biết mặt, thậm chí ngay cả tên cũng không gọi được. Nếu như vào trong lớp bảo các nam sinh đóng dã thú, nói như vậy bọn họ sẽ không bán cho tôi chút mặt mũi đâu. Diệp Thu cười khổ nói. Sợ rằng tình huống còn nghiêm trọng hơn so với những gì hắn nói. Hắn là một lớp trưởng không xứng chức, bình thường chỉ lo bận rộn việc của mình. Không như các lớp trưởng khác không có việc gì liền đi đến phòng ngủ của các bạn cùng lớp giao lưu. Có chuyện gì đều là do Dương Nhạc và Lý Đại Trắng làm. Lúc đi học cũng là mấy người bọn họ ngồi chung một chỗ. Có thể nói, trừ bỏ Dương Nhạc cùng Lý Đại Trắng với Lam Khả Tâm thì những người khác hắn cũng không có quen thuộc, mà bạn cùng phòng ngủ hắn là Ngô Chính Tĩnh, sợ rằng mình cũng không có nắm chắc được là thuyết phục được hắn cùng hóa trang thành dã thú. Nhiễm Đông Dạ nghe được Diệp Thu cũng không có phủ định sáng kiến của mình, mới yên lòng. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Diệp Thu mà khanh khách nở nụ cười, nói rằng, xem ra anh đúng là một người lớp trưởng đáng thương đó. Những người khác là cán bộ lớp thì trông thật uy phong, tiền hô hậu ủng, còn anh thì... Đúng vậy, làm người khác phục tùng mình đúng là khó khăn lắm. Diệp Thu thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Nhiễm Đông Dạ suy nghĩ một chút rồi hỏi, các anh buổi sáng có học không? Còn 2 tiết nữa, hình như là ở phòng học số 3. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Diệp Thu xấu hổ mà trả lời. Như vậy đi. Tôi với anh cùng đến phòng học. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói. Cô là muốn tự mình đi thuyết phục bọn họ. Diệp Thu cười hỏi. Nếu như là Nhiễm Đông Dạ nguyện ý tự thân nàng đến phòng học, thì nói không chứng thật đúng là có khả năng rất cao khiến đám kia giả trang dã thú tập thể. Dù sao thì lúc trước khoa khảo cổ cũng đã từng có tiền lệ thành công rồi.
Đúng vậy.
Giúp thì phải giúp đến cùng chứ. Nhiễm Đông Dạ vừa lôi kéo cánh tay Diệp Thu vừa nói, đi thôi. Diệp Thu cùng Nhiễm Đông Dạ tìm được phòng học số 3 của bọn họ, tiếng chuông vào lớp còn chưa có vang lên, thế nên trong lớp bây giờ vẫn còn nhốn nháo loạn cào cào hết cả lên, có tốt thì ngồi nói chuyện phiếm với nhau, có chỗ thì mấy bạn nam đuổi đánh nhau quanh phòng. Mọi người đầu tiên là thấy Diệp Thu đi cùng một nữ nhân khác thì đều nghi hoặc, người này chẳng phải đã câu mất bông hoa của lớp rồi hay sao? Thế nào lại đổi bạn gái rồi? Đến khi Nhiễm Đông Dạ bỏ mũ cùng kính xuống, vẻ mặt rạng rỡ như ánh dương nhìn bọn họ cười hòa ái thì toàn bộ phòng như sôi trào hẳn lên.
Đông Nhi.
A trời ạ, đúng là Đông Nhi.
Ký tên.
Nhanh, mang sách vở ra để Đông Nhi ký tên.
Đông Nhi, ta là fan của nàng, ta có thể cùng nàng chụp chung một kiểu được không?
Đông Nhi, cô tới phòng học chúng ta là có chuyện gì vậy?
Diệp Thu lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng, đi tới trên bục giảng gõ gõ vào bàn nói, mọi người yên lặng, tôi có chuyện muốn cùng mọi người bàn bạc một chút.
Tờ giờ UIE.
Nụ ạ toại Nhiễm Đông Dạ cũng phối hợp đi đến bục giảng đứng bên cạnh Diệp Thu, mọi ánh mắt đều chuyển hướng nghi hoặc nhìn Diệp Thu, chờ đợi hắn nói.
Nếu như hắn cùng Đông Nhi nói chuyện thì dám khẳng định hai người có quan hệ lắm.
Diệp Thu chờ mọi người yên lặng rồi mới nói tiếp, tất cả mọi người hẳn là đã biết, tiệc tối của trường đón những học sinh mới đến sắp bắt đầu, mà lớp ta cũng có tiết mục tham gia. Tôi đã mời Đông Nhi bên học viện điện ảnh và truyền hình tới hỗ trợ thiết kế cho chúng ta mở tờ tiết mục. Thế nhưng cần mọi người phối hợp. Bây giờ tôi sẽ để Đông Nhi nói ý kiến của mình.
Nhiễm Đông Dạ còn chưa có nói gì mà bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh.
Lấy tay giơ lên phía trước, ý muốn bảo mọi người bảo trì im lặng, rồi đem ý tưởng màn trình diễn mỹ nữ cùng dã thú lúc nãy đã nói với Diệp Thu nói lại một lần cho mọi người biết.
Lớp chúng ta chỉ có 20 người, một nữ, còn lại là 19 nam.
Đối với bạn nữ kia, tôi sẽ dạy cho nàng ta một đoạn vũ điệu tương đối nhẹ nhàng.
Mà các bạn nam học sinh,
rất xin lỗi, các bạn sẽ phải đóng giả làm dã thú.
Sẽ thể hiện được sự dũng mãnh của Nam Nhi.
Mọi người có nguyện ý hay không?
Ánh mắt to tròn nhìn khắp mọi người trong phòng, thanh âm có hương vị như mê hoặc lòng người. Hơn nữa người nổi tiếng như nàng cũng đã mang đến một cái hiệu ứng rõ rệt rồi, thế nên mọi người bên dưới cũng nhiệt liệt hưởng ứng, không có ai phản đối người đẹp cả.
Ta sẵn lòng giả trang thành dã thú.
Ta cũng bằng lòng.
Đúng vậy.
Không phải chỉ là đóng giả dã thú thôi sao?
Sợ cái gì?
Thật tốt quá Đông Nhi, ta từ nhỏ đã thích là dã thú rồi.
Chương 162, số 7 xa lưới.
Dưới sự cổ động của Nhiễm Đông Dạ, các nam sinh trong lớp nối đuôi nhau muốn đóng dã thú, không cho đóng không được, người này cãi cọ với người kia.
Người khác có thể làm dã thú, ta vì sao không thể làm dã thú, lẽ nào ta không đủ dã thú sao?
Theo sự thống kê của Dương Nhạc, trong lớp có 19 tên nam sinh ngoại trừ Diệp Thu toàn bộ đã báo danh. Thậm chí cả người cũng phỏng với Diệp Thu là Ngộ Chính Tĩnh cũng viết tên mình lên. Đây là chuyện Diệp Thu không ngờ tới, thì ra người này cũng hâm mộ ngôi sao.
Sau khi Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu bàn luận một hồi, đã quy định thời gian tập luyện và phân phối công việc cho mọi người, điệu múa này vô cùng đơn giản, nhưng có thể làm tạo ra lực cường đại đánh vào thị giác của mọi người, tuy rằng thời gian rất ngắn, cũng không sợ mọi người học không được. Chỉ là Lam Khả Tâm đóng vai nữ thần có khó hơn một chút.
Diệp Thu tuyên bố vào buổi tối lúc 7 giờ đến lầu 302 tập luyện, Nhiễm Đông Dạ mỗi buổi tối sẽ đến đó chỉ đạo.
Có Nhiễm Đông Dạ ở đó, Diệp Thu cũng không sợ những dã thú này lười đến luyện tập.
Nhưng thật ra sợ rằng đến lúc đó dã thú của các hệ khác cũng sẽ tới, ảnh hưởng đến việc tập luyện của bọn họ.
Lam Khả Tâm nghe nói mình sẽ đóng vai nữ thần, còn cần phải trong một thời gian ngắn học múa ngón tay, trong lòng có chút khẩn trương.
Sau khi Nhiễm Đông Dạ kéo nàng sang một bên nói chuyện thoải mái, lúc này nàng mới một lần nữa nở nụ cười.
Mấy ngày nay Diệp Thu vẫn bận rộn với chuyện này, hắn không cần phải đóng làm dã thú, thế nhưng phải làm một tay trống.
Việc gõ trống to cũng không thể làm khó được Diệp Thu, chỉ là hắn cần phải đánh đúng nhịp trống.
Cùng với vũ đạo của đám dã thú kia phù hợp một chút.
Cho nên, trong lúc mọi người tập luyện, hắn cũng phải có mặt.
Nhiễm Đông Dạ mỗi buổi tối đều đến Đại học Thủy Mộc để chỉ đạo, thỉnh thoảng nàng còn dẫn theo cả tỷ muội ở cùng phòng với mình đến nữa.
Điều này càng khiến cho mấy con dã thú thèm khát có thêm hứng thú. Mỗi ngày khi thời gian tập luyện còn chưa tới, trong phòng 302 đã có đầy người.
Còn có không ít người đến để nhìn ngắm mỹ nữ.
Khiến Diệp Thu khó hiểu chính là, hắn giải thích chuyện này với Đường Quả mong rằng nàng có thể cho hắn một chút thời gian. Đường Quả dĩ nhiên không do dự đáp ứng, mỗi buổi tối còn kéo cả Lâm Bảo Nhi chạy đến xem bọn họ tập luyện.
Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đến càng khiến đám cầm thú thêm phần dã thú.
Chỉ có điều Diệp Thu không biết chính là, sở dĩ Đường Quả mỗi ngày đều kéo Lâm Bảo Nhi chạy tới đây, chính là sợ Diệp Thu cả ngày ở cùng một chỗ với Nhiễm Đông Dạ sẽ phát sinh tình cảm. Nàng chạy tới đây chờ đến lúc Diệp Thu tập xong cùng nhau trở về, mặt khác cũng có tác dụng giám sát nhất định. Đường Quá và Nhiễm Đông Dạ biểu hiện ra ngoài vẫn cứ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lén lút lại không biết đấu võ mồm biết bao nhiêu hiệp. Đường Quả bởi vì có Lâm Bảo Nhi ưu tú trong mặt này giúp đỡ, phần lớn đều đạt được thắng lợi. Mà tính cách của Nhiễm Đông Dạ rất quật cường, tuy rằng gặp phải sự ngăn trở về đang kiên trì không muốn buông tha. Hôm nay là cuối tuần, ban ngày không có tiết, Nhiễm Đông Dạ phải đi chụp quảng cáo, bọn họ cũng không có biện pháp tập luyện. Cho nên Diệp Thu liền cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi mua xe. Chiếc Ferrari của Đường Quả và chiếc Lamborghini của Lâm Bảo Nhi đều quá bắt mắt, chạy đến trường học sẽ gây xôn xao, có thể sẽ gặp phải phiền phức tất yếu, cho nên bọn họ cần phải một chiếc xe tiện nghi một chút thay cho việc đi bộ. Cuối cùng mua xe gì bây giờ? Tùy tiện mua một chiếc không phải là được sao? Chân ta đã mỏi rã rời rồi. Lâm Bảo Nhi vô đuổi nói. Diệp Thu, anh chọn được chưa? Đường Quả cũng có chút mệt mỏi, chuyển tới chuyển lui mấy tiệm ô tô liền. Quả thật đúng là đi không ít. Chọn nó đi. Diệp Thu chỉ vào một cửa hàng ở trước mặt bọn họ nói. Chờ gì? Xe nội địa. Chất lượng có tốt hay không? Phẩm đức của nó rất tốt. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ô tô cũng không phải là người, có phẩm đức gì? Lâm Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Mỗi xí nghiệp từng được nhãn hiệu đều có phẩm đức của mình, có nhiều xí nghiệp mỗi năm đều lấy một khoản tài chính lớn từ nhà nước, nhưng vài chục năm đã trôi qua, không có bất luận thành quả nghiên cứu nào xuất hiện, nhưng thật ra lại thành công xưởng ô tô của nước ngoài. Lấy tiền của người trong nước, phần lớn lại bị các xí nghiệp nước ngoài lấy đi hết. May mà có chờ gì, không thì quốc gia hơn 1 tỷ dân đã không có nhãn hiệu ô tô cho riêng mình. Đây là chuyện rất đáng buồn. Diệp Thu nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mỉm cười, những điều này, các cô không hiểu đâu. Tôi không biết. Đường Quả nghiêm túc gật đầu nói. Hi hi, dù sao đi nữa xe do anh lái. Anh thích mua nhãn hiệu gì thì tùy anh chọn. Lâm Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Ba người tiến vào phòng tiêu thụ chờ gì, lập tức có một nhân viên tiêu thụ nhanh chóng đi tới nghênh tiếp, lễ phép hỏi bọn họ cần gì. Diệp Thu bảo hai cô gái chọn hình dáng xe, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nhìn một lúc. Cũng không biết chiếc xe nào tốt chiếc xe nào không tốt, nếu như dựa vào ngoại hình mà lựa chọn, lại sợ làm cho Diệp Thu khó chịu. Thẳng thắn đem việc chọn xe giao hoàn toàn cho hắn xử lý. Diệp Thu và nhân viên tiêu thụ nói chuyện một lúc. Liền quyết định chọn chiếc Eata chờ gì. Giá cả cũng không cao lắm, chỉ cần hơn 100 ngàn là có thể mua được, chạy đến trường học cũng sẽ không làm cho người khác cảm thấy khoa trương. Hai vị tiểu thư, mời qua bên này nghỉ ngơi một chút. Tôi dẫn vị tiên sinh này đi thử xe. Nhân viên tiêu thụ vẻ mặt tiêu ý nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói. Không cần. Hai người bọn họ theo tôi đi luôn. Diệp Thu nói. Hắn dẫn hai cô nàng này đi, cũng phải dẫn họ an toàn trở về. Nếu như trong lúc mình đang chạy thử xe, hai nàng gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Lời Diệp Thu nói làm lòng Đường Quả có chút ngọt ngào, một chút hể vải khi nãy cũng tiêu biến mất sạch. Lôi kéo Lâm Bảo Nhi cùng nhau chui vào trong xe. Lái xe trở lại chung cư. Diệp Thu đưa Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi xuống xe, sau khi dẫn hai nàng vào tới tận phòng khách có Trầm Mạc Nùng đang ngồi đọc sách ở đó rồi mới lại lái chiếc xe mới chạy đi. Đến quán bar mà lần trước Diệp Thu cùng Đường Quả với Lâm Bảo Nhi và Trầm Mạc Nùng bọn họ tới đây, có người đã chờ Diệp Thu ở cửa từ lâu thấy hắn tới trực tiếp dẫn hắn lên lầu 2. Tại một gian phòng, Diệp Thu thấy Phí Tường đã đứng chờ mình sẵn ở đó. Sự tình tiến triển thế nào rồi? Diệp Thu một bên đi vào phòng một bên hỏi. Phí Tường đi theo sau Diệp Thu vào phòng, trả lời rằng, lần này cuối cùng cũng không có thất bại, cũng không có mất mặt trước chủ nhân nữa. Diệp Thu cười cười xoay người lại nói, tôi không hy vọng sau này nghe lại hai chữ chủ nhân đó nữa. Dạ. Phí Tường nhanh nhẹn đáp một tiếng. Nói đi. Tìm được tin tức gì rồi? Diệp Thu nhìn Phí Tường hỏi. Xin theo tôi đến đây. Phí Tường làm một tư thế mời, ý bảo Diệp Thu qua phòng bên cạnh thông qua một cánh cửa trong phòng. Diệp Thu nghi hoặc liếc mắt nhìn Phí Tường, đi đến mở cửa phòng ra lập tức nhìn thấy Nghiêm Hy nằm trên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Chỉ là trên người nàng ta vẫn còn y phục, cũng không có mấy cái cảnh xuân nào lộ ra ngoài cả. Đây là cái ý tứ gì? Diệp Thu cười hỏi, tôi cần tin tức về số 7, chứ không phải cái nữ nhân Nghiêm Hy này. Tôi biết. Dựa theo kế hoạch đã định sẵn trước kia thì là tôi định từ trong miệng nàng ta tìm được chút tin tức. Chỉ là nàng ta hình như hoàn toàn cũng không có biết chút ít sự tình gì cả. Vô luận tôi nỗ lực làm gì đi nữa cũng không có thu hoạch được gì cả. Ngày hôm nay lúc nàng ta đi toilet, trong lúc vô tình, ta nghe được tiếng điện thoại trong túi nàng ta. Mà ta rõ ràng đã nhớ kỹ, nhạc chuông chờ của nàng ta không phải là bản này. Cho nên ta mới mạo hiểm đánh thuốc mê trong rượu của nàng ta. Phí Tường đi đến cái tủ phía đầu giường, lấy ra một cái túi nhỏ tinh xảo, từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu thấy cái điện thoại di động kia thì trong lòng mừng như điên. Cái điện thoại di động này cùng với cái Trịnh Như sử dụng là cùng một loại, hai cái giống nhau như lúc. Tuy rằng Trịnh Như lúc đó đã phá hủy điện thoại để những dữ liệu trong đó không ai biết được, thế nhưng vẻ ngoài cái điện thoại cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhìn lướt qua một cái cũng có thể nhận ra được cái đó giống cái này như lúc. Số 7. Nghiêm Hy thật sự là số 7 sao? Cái điện thoại di động này thoạt nhìn thì hết sức bình thường, nước sơn bên ngoài màu đen. Thế nhưng Diệp Thu biết, nếu như mà ấn sai nút nào đó thì tất cả tư liệu bên trong sẽ bị mất hết. Vậy thì đầu mối duy nhất này cũng bị đứt đoạn rồi. Tìm được số 7 rồi thì như thế nào nữa? Nhất định phải tìm ra bằng được cái tổ chức đứng đằng sau số 7 mới được. Đã kiểm tra qua cái điện thoại này chưa? Diệp Thu giơ cái điện thoại lên hỏi Phí Tường. Tôi biết cái điện thoại này phi thường quan trọng, nên cũng không có dám khinh suất tùy tiện. Phí Tường đáp. Diệp Thu cất điện thoại di động vào trong túi, nói, lấy thuốc trong miệng nàng ra. Đã lấy ra. Diệp Thu hài lòng gật đầu, nếu như nam nhân có khuôn mặt tuấn tú như hắn, đối với nữ nhân đúng là có lực sát thương to lớn. Đánh thức nàng ta dậy. Diệp Thu đi đến góc tường lấy cái ghế ra ngồi ở bên cạnh Nghiêm Hy. Phí Tường lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ hình tròn, mở nắp bình ra hơ hơ trước mũi Nghiêm Hy. Nghiêm Hy cũng bắt đầu nhăn mặt, thân thể cũng có phản ứng cử động. Lúc Nghiêm Hy mở mắt thì thấy Diệp Thu đã ngồi ở ngay trước mặt nàng, mà người bạn công tử giàu có Phí Tường vẻ mặt cung kính đứng đằng sau hắn. À, các anh muốn làm gì? Nghiêm Hy kinh hoàng mà hét lên một tiếng. Diệp Thu lấy cái điện thoại di động ra đặt ở trước mặt Nghiêm Hy nói, không cần phải đóng kịch nữa đâu, cô có phải là số 7 không? Chương 163, Hacker. Thấy cái di động trên tay Diệp Thu, ánh mắt Nghiêm Hy nháy mắt đã ảm đạm xám xịt lại. Ánh mắt lại rơi trên người Phí Tường, cười lạnh nói, anh cũng là cẩu nô tài của Đường Bố Y sao? Không phải. Phí Tường cười nhạt lắc lắc đầu, quay sang người Khôi Ngô tuấn tú bên cạnh, gương mặt sắc sảo như đao gọt búa bổ tản mát ra một khí chất tà mị. Hờ hững đáp lại, tôi là đàn em của hắn. Nghiêm Hy hơi kinh ngạc, ánh mắt lần thứ hai chuyển về trên người Diệp Thu, khuôn mặt nhỏ xinh xắn như ai hoán, lại giống như được giải thoát, cười khổ mà nói, tuy rằng tổ chức cũng khá là coi trọng anh, cũng phải không ít người giám sát anh. Nhưng xem ra vẫn là còn có chút xem nhẹ anh rồi. Rốt cục anh là ai? Không phải chỉ là một bảo tiêu thôi sao? Vì sao? Vì sao phải cam tâm tình nguyện làm cẩu nô tài cho Phí đại thiếu gia? Diệp Thu cất điện thoại di động vào trong túi, cười nhạt trả lời, tôi nghĩ cô hiện giờ vẫn chưa biết được hoàn cảnh của mình ra sao. Hiện tại cô đã nằm trong tay bọn tôi rồi, người đặt câu hỏi phải là chúng ta mới đúng. Tôi là ai đối với cô cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, cái quan trọng là cô là ai? Tổ chức của các cô là gì? Ẩn nút tại bên người Đường Bố Y rốt cục là có mưu đồ bất chính gì? Anh nghĩ rằng là tôi sẽ trả lời anh sao? Nghiêm Hy từ trên giường chậm rãi đứng dậy, cũng chẳng thèm để ý hai người trước mặt, chỉ vớt vớt lại chỗ quần áo bị nhăn. Cô nghĩ rằng tôi sẽ thả cô đi sao? Có lẽ là nên khử cô chăng? Diệp Thu xoay người, nhìn cái người con gái vừa bị bạn trai mình bán đứng, vậy mà vẫn có thể khống chế được tâm tình vẫn bình tĩnh như không, trong lòng càng tò mò về cái tổ chức bí mật này. Rốt cục đó là cái dạng tổ chức gì, lại có thể có những thuộc hạ như Trịnh Như, tinh anh của giới buôn bán, cùng một sao nổi tiếng như Nghiêm Hy này. Nếu như không phải trong lúc vô tình đọc được số điện thoại của nữ nhân này, chính mình đã dùng thị hồn nhẫn để xem xét trí nhớ nàng ta thì bị một bức màn mỏng mờ mờ ảo ảo ngăn trở, thành ra mình cũng có chút nghi ngờ để ý nàng ta. Nhưng mà nàng ta lại là một sao khá nổi tiếng được hàng vạn người hâm mộ, vậy mà thực chất lại là cái dạng người như vậy. Thế giới này thực sự là càng ngày càng điên khủng. Nếu tôi muốn chết, các anh muốn ngăn cản cũng không có được. Cuộc sống như vậy, so với đã chết thì có gì khác nhau? Nghiêm Hy khanh khách nở nụ cười, tiếng cười lại cực kỳ trong trẻo dễ nghe. Cô không thể chết được. Hơn nữa, tôi còn có 100 phương pháp khiến cô phải mở miệng, tôi cũng không vì cô là nữ nhân mà hạ thủ lưu tình đâu. Nói trước để cho cô biết. Tôi hiểu rồi. Có người tuyệt tình, thì tự nhiên cũng có người vô tình. Nam nhân ở nhiều khía cạnh thì mạnh hơn so với nữ nhân nhiều. Bất quá. Anh cũng đừng mơ moi được chút gì từ trên người tôi cả. Tôi cũng không có khả năng nói cho các anh biết về cái tổ chức đó đâu. Như vậy. Hai vị, xin gặp lại. Nghiêm Hy nở nụ cười rạng rỡ nói. Không hay. Diệp Thu từ trên ghế nhảy dựng lên phóng tới chỗ Nghiêm Hy, thế nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng ta đã cứng lại, thân thể tự dưng lại trở nên mềm nhũn vô lực đứng không vững nữa đổ xuống giường. Diệp Thu có thể cảm giác được trái tim nàng ta đã ngừng đập rồi. Diệp Thu thật là hối hận muốn chết, rõ ràng là đã lấy cái răng độc của nàng ta rồi, vì sao nàng ta lại có thể chết im hơi lặng tiếng như vậy được. Điều lệ của cái tổ chức đó cũng thật kinh khủng, nhiệm vụ mà thất bại thì chỉ có tự sát chỗ tội, cũng không làm lộ tin tức về tổ chức. Bế Nghiêm Hy từ trên giường đứng lên, nhìn nàng ta chết mà mặt lại có thể thanh bình nhẹ nhàng như vậy, Phí Tường bên cạnh nói, tìm được nguyên nhân tử vong của nàng ta. Thân phận của anh có khả năng cũng bị bại lộ rồi, phải chú ý tới an toàn. Nếu như nhân thủ không đủ, tôi sẽ làm Tu La giúp anh. Không cần. Người bên cạnh tôi cũng đủ tự bảo vệ mình. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi sẽ về nhà mình, chỗ đó là tuyệt đối an toàn. Hắn cũng cự tuyệt lời của Phí Tường. Nhưng thật ra hắn cũng muốn có một cao thủ huyết chi Tu La ở bên cạnh bảo hộ mình, thế nhưng chính mình cũng hoàn toàn không có tiếng nói chung, với lại ở phía sau hắn cũng là một thế lực nữa, mà giữ hắn lại bên người, biết đâu lúc nào đó hắn lại cho mình một đao thì sao. Diệp Thu cũng không miễn cưỡng, theo lời Nghiêm Hy thì cái tổ chức đó muốn trả thù thì chắc chắn là sẽ tìm đến mình trước. Hơn nữa, nếu như Nghiêm Hy đích thực là số 7 nọ, nói như vậy cái tổ chức đó lần này bị thiệt hại cũng không nhỏ. Hiện tại chỉ có thể đang vội vàng điều chỉnh, thu nạp thành viên, không có khả năng tìm mình trả thù ngay được. Để thi thể nàng ta giữ gìn được tốt, có lúc còn có thể dùng tới nữa. Diệp Thu vừa suy nghĩ vừa nói. Lái xe trở lại nhà trọ thì ba cô gái cũng không thấy có trong phòng khách. Mà tại nhà bếp lại chuyển đến âm thanh cười nói náo nhiệt. Quả quả, lửa hơi nhỏ, cho to lên một chút. Đúng rồi, lớn hơn chút nữa đi. Yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Thịt thì phải xào kỹ một chút mới được, em để lửa nhỏ như vậy thì biết nấu đến bao giờ mới chín cho được. Lửa lớn như vậy đã được chưa vậy? Á, dầu bắn vào người em rồi đây này, Đường Quả thất thanh kêu lên. Em tránh ra xa một chút đi. Trên mặt cái sẻn có nước, bỏ vào trong nồi sẽ làm dầu trong nồi bắn loạn lên. Bảo Nhi, em rửa cà chua xong chưa vậy? Đừng nói là em đã ăn sạch chúng rồi nhé. Em có trở lại quả nào không vậy? Quên đi, em đến một quả cũng không còn nữa rồi. Diệp Thu cười nhẹ, Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đúng tiểu thư con nhà đại gia, có bao giờ chịu xuống bếp đâu, vậy mà lại chịu đi xuống nấu ăn. Trước kia Trầm Mạc Nùng nấu ăn, các nàng chỉ giúp bưng thức ăn dọn cơm thôi, Trầm Mạc Nùng đối với hai tiểu nha đầu lười biếng này cũng thật đau đầu nhiều. Diệp Thu cũng không có đứng lâu dưới nhà. Trở lại phòng của mình, lấy điện thoại di động của Nghiêm Hy ra lật qua lật lại nghiên cứu một phen. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, mà phần lớn công lao là của Hoa Trung Cầm Thú Phí Tường. Nghiêm Hy dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng nghĩ đến Phí Tường là người của mình. Lại càng không thể ngờ được là nàng ta bị bại lộ bởi Trịnh Như lúc nói chuyện với Phí Tường, chỉ là không biết nàng ta có mấy chiếc điện thoại di động nên chưa dám ra tay mà thôi. Tâm tư Phí Tường cũng vô cùng tinh tế, gặp gỡ Nghiêm Hy không lâu. Thế nhưng cũng đã nhớ rõ được tiếng chuông chờ điện thoại của nàng ta. Ngày hôm nay đột nhiên nghe thấy không phải là tiếng chuông chờ như mọi ngày, bởi vậy mới đoán là Nghiêm Hy có một cái điện thoại di động khác nữa. Cho nên mới mạo hiểm đánh thuốc mê nàng ta, thực không ngờ là lại có được thu hoạch không nhỏ. Chỉ là mở cái điện thoại di động này như thế nào vậy? Diệp Thu cầm cái điện thoại di động trong tay ngắm nghĩa một hồi lâu rồi mà vẫn không biết cách mở, chỉ đành cười khổ. Loại di động này thực đặc biệt, nhất định là sẽ có mật mã để mở máy. Mà chẳng biết mật mã là gì nhỉ? Nếu như mà nhập sai mật mã thì có hay không nội dung bên trong bị hủy? Nếu như những tin tức bên trong là tối quan trọng mà bị hủy mất thì thật là hưởng bao nhiêu công sức rồi. Diệp Thu đang suy nghĩ miên man cách mở điện thoại thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra. Diệp Thu cũng không cần quay đầu lại cũng có thể biết đó là Lâm Bảo Nhi vào, cũng chỉ có mình nàng ta là vào phòng người khác mà chẳng thèm gọi cửa, cứ thể xông thẳng vào luôn. Diệp Thu, ăn cơm. Lâm Bảo Nhi cười đùa gọi hắn, a, anh đang cầm cái gì vậy? Diệp Thu suy nghĩ một lát, nhìn Lâm Bảo Nhi nói, Lâm Bảo Nhi, cô là học về máy tính đúng không? Cô có biện pháp phá giải mật mã máy tính được không? Có. Đây cũng chỉ là mánh khỏe đơn giản nhất của hacker mà thôi. Lâm Bảo Nhi không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Ách, rất đơn giản sao? Các cô không có đột nhập máy vi tính của tôi đó chứ? Diệp Thu sợ đến chán vã hồi môi lạnh. Đương nhiên sẽ không rồi. Máy vi tính của anh bên trong đầy cái loại ảnh gì, ai mà muốn xem? Lâm Bảo Nhi thở phì phì nói rằng, chính là bị các nàng phá giải thật rồi, hồi đó sao lại không có nghĩ ra được nhỉ? May mà máy vi tính bên trong ngoài trừ mấy bức ảnh ra những cái khác cũng đều không có, bằng không sự tình bị các nàng phát hiện thì thực sự là rất phiền phải đó. Hiện tại là có việc cần nhờ người ta, Diệp Thu cũng không có muốn cùng tiểu nha đầu tinh nghịch này tính toán, vừa cười vừa nói, Bảo Nhi à? Vậy cô có thể có hay không phá giải được mật mã máy điện thoại di động không vậy? Chưa thử qua. bất quá hệ thống thao tác của điện thoại di động cùng với máy tính cũng là cùng một loại. Tôi cũng muốn thử xem độ khó của phá giải mật mã điện thoại đến đâu, có bằng với máy vi tính không? Lâm Bảo Nhi rất hứng khởi mà nói. Diệp Thu giơ cái điện thoại di động trong tay lên, cô có thể phá giải được mật mã của cái điện thoại di động này không? Lâm Bảo Nhi cầm lấy cái điện thoại của Diệp Thu đưa tới, ngắm nghĩa một chút nói rằng, tôi cũng muốn thử xem. Bất quá. Tại sao anh lại muốn phá giải mật mã điện thoại di động này? Cái điện thoại này là của ai vậy? Mục đích của anh là gì vậy? Tôi không có muốn làm gì cả. Đây là điện thoại của một người bạn ta, chính hắn quên mất mật khẩu, nhớ mãi không gian nên nhờ tôi phá giải mật mã giúp đó mà. Diệp Thu giải thích nói. Anh cho rằng tôi là trẻ con lên ba sao? Lâm Bảo Nhi không hài lòng mà hỏi ngược lại. Đừng có lấy cái lý do ngu ngốc đó để lừa tôi chứ. Lâm Bảo Nhi, cái này thực sự là không có quan trọng mà. Cô có hỏi nữa cũng vô dụng mà thôi. Diệp Thu nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vậy anh có thể nói cho ố ý A biết, cái điện thoại này là của ai? Là nam hay là nữ? Là của nam. Đúng không vậy? Đúng. Lâm Bảo Nhi lại nở nụ cười tinh lịch, nói rằng, may cho anh là của nam, nếu như là của nữ nhân khác, thì tôi sẽ không có giúp anh phá giải mật mã, anh chỉ có đi tìm người khác mà giúp đỡ. Thế nhưng tôi sao phải giúp anh đi phá giải mật mã điện thoại di động? Tôi còn nhiều việc làm à? Vậy cô nói đi, muốn tôi làm gì bây giờ? Diệp Thu phiền não mà hỏi. Chính hắn cũng có biết chút ít về máy vi tính, thế nhưng lại là gà mờ, sao có thể biết được thế nào là hacker? Mà bên cạnh lại có một thiên tài về phương diện này, tìm được rồi hắn cũng không có muốn đi tìm người khác làm gì nữa. Sở dĩ chỉ có thể xin giúp đỡ vị tiểu cô nương thoạt nhìn ngốc nghếch này nhưng mà là người thông minh lém lỉnh, là một thiên tài thực sự. Lâm Bảo Nhi suy nghĩ một chút, nở nụ cười giảo hoạt, ánh mắt nhìn Diệp Thu nói, nếu như tôi giúp anh phá giải mật mã điện thoại, anh phải đi hôn chi đường quả một cái. 100 cái cũng được. Diệp Thu lập tức đáp ứng một tiếng, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều. Chương 164, đạo diễn. Diệp Thu, đây là thịt bò xào hành tôi tự tay làm, anh nếm thử đi. À, canh cá này thực sự rất ngon, là chị Mạc Nùng tự đi mua cá về đó, lúc giết nó mà nó cứ nhảy tới nhảy lui làm tôi sợ chết khiếp đi được. Thử món rau này xem tay nghề thế nào. Sẽ không có mặn chứ. Vốn là có thêm món trứng tráng cà chua nữa, thế nhưng cà chua bị đầu heo tham ăn Bảo Nhi này ăn hết trơn mất rồi. Lúc đường quả đang luyên thuyên cũng không có ngơi tay, gắp cho bát của Diệp Thu đầy ngập thức ăn. Trầm Mạc Nùng thấy hành động này của đường quả chỉ nhẹ nhàng thở dài, xem ra quả thật đường quả này thích Diệp Thu rồi. Đường gia cùng Lâm gia đều đem hai cô gái này giao cho mình, vốn là có ý muốn mình chiếu cố tới hai nàng ta, thế nhưng việc này phải làm như thế nào mới cho tốt được. Cũng không biết được là có nên hay không đem thông tin này nói cho đường bố ý nữa. Thấy ánh mắt dò xét của Trầm Mạc Nùng đang đảo quanh cứ nhìn qua nhìn lại mình cùng Diệp Thu, đường quả lập tức hiểu rằng biểu hiện của mình vừa rồi có phần hơi rõ ràng, đã khiến cho chị Mạc Nùng hoài nghi rồi. Thấy vậy đường quả liền nhanh tay gấp chút đồ ăn bỏ vào bát Trầm Mạc Nùng, cười cười lấy lòng nói, chị Mạc Nùng, cũng nên ăn nhiều một chút đi chứ. Gần đây chị làm việc cũng bận rộn như vậy, cũng tiểu tụy đi ít nhiều rồi đó. Lâm Bảo Nhi bị bỏ mặc một bên tủi thân nói, chị Đường Đường, vì sao chị gấp thức ăn cho Diệp Thu cùng chị Mạc Nùng, mà cũng không có đoái hoài gì tới em vậy? Em ăn nhiều cà chua như vậy còn chưa có no sao? Đường quả trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi. Diệp Thu cũng có để ý phát hiện được chút ít, cái loại tình cảm giữa hai bên như thế này cũng khá tế nhị, người ta không có nói ra thì chính mình cũng không có thể chạy tới hỏi người ta là có hay không có thích mình được. Nhưng mà được hưởng thụ cái tư vị được người đẹp hết lòng chăm sóc như vậy cũng thật thích. Trước kia thì đường quả thực rất đánh đá, lúc nào cũng trực dơ nanh múa bước, vậy mà bây giờ lại thành ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành thục nữ như vậy, thực là chuyển biến quá to lớn, nhất thời khiến cho người khác không tiếp nhận ngay được. Ăn cơm xong, Lâm Bảo Nhi tùy tiện ngoắc ngoắc tay về phía Diệp Thu nói, đi theo tôi. Diệp Thu biết là nàng ta muốn giúp mình mở mật khẩu điện thoại, để lại đám trẻ xanh cho đường quả pha nước còn mình theo Lâm Bảo Nhi lên lầu. Đường quả nhìn thấy thành quả lao động khổ cực của mình không được Diệp Thu coi trọng, ở phía sau tức giận đấm đấm mấy cái vào lưng hắn. Lâm Bảo Nhi trực tiếp đi vào giữa phòng, Diệp Thu cũng theo sau tiến vào theo. Lâm Bảo Nhi mở máy tính lên, hướng về Diệp Thu nói, cầm điện thoại di động đến đây. Điện thoại di động Diệp Thu vốn vẫn để trong bao, nghe thấy Diệp Thu nói mới mở ra lấy đưa tới cho nàng ta. Lâm Bảo Nhi cầm cái điện thoại di động, ngắm nghĩa một chút. Rồi mới đem cái lỗ nhỏ phía dưới điện thoại đến bộ phận kết nối bằng tia hồng của máy tính. Không vần vật gì để kết nối sao? Diệp Thu mù tịt chẳng biết chút gì về máy tính mà hỏi thăm. Hiện nay bản ghi chép kiểu mới của máy tính cùng điện thoại di động đều dùng thiết bị tiếp nhận kết nối bằng tia hồng ngoại, bởi vậy cũng không cần gì dùng phần cứng cả, chỉ cần kết nối được điện thoại với bản ghi chép của máy bằng thiết bị kết nối bằng tia hồng ngoại này là có thể tải lên mạng rồi. Nhưng mà, cự ly của nó xa nhất cũng chỉ khoảng được 1 m thôi, tốc độ cao nhất là 2 kbps, nhưng mà lại bị hạn chế về hướng của tia hồng ngoại, nói cách khác anh phải để hai bộ phận hồng ngoại đối diện thẳng nhau, không được sai lệch một chút nào, lúc đó dữ liệu mới có thể truyền qua được. Bằng không đường truyền sẽ bị thất bại. Lâm Bảo Nhi toàn dùng những từ ngữ chuyên môn tin học, làm cho Diệp Thu nghe mà cứ mơ mơ màng màng gật gật đầu rồi lại lắc. Ừ, tôi hiểu rồi. Diệp Thu gật đầu nói rằng, giao cho cô thì tốt rồi. Cho dù không có mở được mật mã thì cô giúp tôi đưa số liệu bên trong điện thoại ra ngoài cũng được. Mật mã không mở được, thì làm sao mà lấy số liệu được? Lâm Bảo Nhi cười giảo hoạt hỏi lại Diệp Thu. Chuyện này dù sao cũng giao hết cho cô rồi, cô xem nên làm thế nào thì làm đi. Diệp Thu xấu hổ sờ sờ mũi mình nói. Nha đầu này thật đúng là không để cho mình chút mặt mũi nào, biết là mình mù tịt cái này rồi, vậy mà vẫn còn hỏi cái kiểu đó nữa. Lâm Bảo Nhi mỉm cười gật đầu, làm việc cũng trở nên nghiêm túc hơn, đôi tay nhỏ bé trên bàn phím máy vi tính lướt đi lướt lại gõ gõ liên hồi. Sau đó toàn bộ màn hình máy vi tính đột nhiên lại đen ngòm, lúc Diệp Thu còn đang thấy lạ lùng, thì màn hình lại chuyển đổi hệ thống làm việc. Vừa nãy là Windows thì lại biến mất thành khoảng đen, rồi bỗng nhiên lại thành hệ thống Linux. Đây là hệ thống thao tác của điện thoại di động. Lâm Bảo Nhi giải thích nói. Diệp Thu cũng vô cùng kinh ngạc, nha đầu này cũng thật là khéo tay. Tuy trông vậy thôi nhưng những thao tác này thì lại rất là bình thường với người trong nghề, còn như với người không hiểu chút ít gì về công nghệ thông tin như Diệp Thu thì đó lại là những thứ rất cao siêu rồi. Đừng có hoài nghi khả năng của tôi chứ. Lâm Bảo Nhi đáng yêu giọng nói hờn dỗi mà nói, đôi bàn tay nhỏ bé lại gõ gõ liên tục trên bàn phím. Đôi mắt to tròn xinh xắn không có nháy mắt mà nhìn chăm chú vào màn hình, vẻ mặt cũng thập phần nghiêm túc. Có hay không có? Diệp Thu vội vã bắt bỏ. Ánh mắt Diệp Thu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình bản ghi chép của Lâm Bảo Nhi, đợi một hồi lâu mới hiện lên khung nhập mật mã. Mau nói mật mã của anh. Lâm Bảo Nhi vừa cười vừa nói, mật mã điện thoại di động hầu hết là bằng chữ cái tiếng Anh cùng chữ số hỗn hợp với nhau. Nhưng cũng có người lại thích chỉ toàn chữ cái tiếng Anh hay toàn chữ số. Cho dù có lạ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao cả, cứ từ từ làm thì cũng được mà. Chúng ta trước hết cứ thử chữ số mở mật mã thử xem, có thể phải mất một lúc lâu nữa đó. Lâm Bảo Nhi vừa nói nhưng tay cũng không có dừng, vẫn cứ gõ trên bàn phím liên hồi. Sau đó trong phần khung nhập mật mã những hàng chữ số cứ thể hiện lên rồi lại mất đi liên tục rất nhanh, Diệp Thu chưa có kịp nhìn thấy đâu vào với đâu thì đã bị một hàng chữ số khác thay thế biến đổi rồi. Những hàng chữ số hiện lên rồi lại mất đi với tốc độ cực nhanh, mắt thường cũng không có thể nhìn rõ được. Cứ để nó tự do tổ hợp đi. Mất một lúc thì chắc cũng tìm ra được mật khẩu thôi. Lâm Bảo Nhi từ trên ghế ngoái nhìn Diệp Thu, vẻ mặt cười cười nói. Như vậy có thể được không? Diệp Thu hoài nghi mà hỏi lại. Chơi ạ, từ 0 đến 9 mà tổ hợp lại, cần kiểm tra thì biết đến bao giờ mới xong. Đương nhiên là có thể được rồi. Nghe tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng mà đây là phương pháp duy nhất rồi. Muốn hơn thì cũng không có biết làm như thế nào nữa. Tôi đối với cái gã kia một chút cũng không có biết gì cả. Không biết bao nhiêu tuổi, ngày tháng năm sinh cũng không biết, cũng nhiều người dùng ngày tháng năm sinh mình làm mật mã, nhưng mà tôi không có biết thì cũng đành bó tay thôi. Không có biện pháp tiến hành lựa chọn vòng tròn được. Lâm Bảo Nhi nói những lời này Diệp Thu nghe qua cũng chẳng có hiểu lấy một điểm, cũng chỉ đành đứng một bên nhìn Lâm Bảo Nhi thao tác. Vẫn chưa có được. Nếu như giải mã được, anh phải hôn chị Đường một cái đó. Diệp Thu gật đầu nói, được. Cứ như vậy nhé, tôi về phòng ngủ một chút, bao giờ giải mã xong tới gọi tôi dậy. Tuy nói là vậy nhưng mà Diệp Thu về phòng cũng không có ngủ được một kẹo nào, vẫn cứ nằm miên man suy nghĩ thì của phòng bị Lâm Bảo Nhi mở toang ra, vẻ mặt kích động gọi hắn, Diệp Thu, mau mau tới đi, giải mã được rồi. Diệp Thu theo sau Lâm Bảo Nhi vào phòng. Lúc nãy vì quá kích động vui sướng mà Lâm Bảo Nhi mở cửa phòng Diệp Thu có phần hơi thô bạo làm hai người Đường Quả cùng Trầm Mạc Nùng trong phòng cũng phải thò đầu ra ngoài xem náo nhiệt. Trên màn hình, cái khung nhập mật mã đã không còn, hiện tại đã có thể đăng nhập được vào hệ thống, đồng thời có thể thao tác bình thường những nội dung bên trong điện thoại. Nhưng mà điều làm Diệp Thu bên trong tiếc nuối, chính là bên trong điện thoại không có bất cứ hình ảnh hay gì khác. Có điều, cái mật mã này có thể vào được thao tác hệ thống của điện thoại. Thì chứng minh được cái mật mã này đúng là chính xác rồi. Như vậy ở trên điện thoại, chỉ cần nhập dãy mật mã này vào, thì phải là dùng được sao? Diệp Thu cầm lấy điện thoại di động, thử nhập vào dãy mật mã mà máy tính vừa tìm ra được. Nhưng mà lại không có biết mở điện thoại như thế nào nữa. Anh xem mấy cái nút khởi động máy điện thoại có khả năng là phải dùng vân tay mới mở được. Lâm Bảo Nhi chỉ vào mặt trên một cái nút màu hồng nói.
Đúng vậy, thế nào mà lại không có nghĩ tới nhỉ?
Đối với loại công nghệ cao này, thì chỉ có Lâm Bảo Nhi mới có thể biết được nhiều như vậy thôi.
Diệp Thu Định cầm điện thoại di động ra ngoài, Lâm Bảo Nhi ở phía sau thấy vậy vội vã gọi lại, này, anh thế nào lại cứ thế đi như vậy?
Chẳng phải anh vừa mới nhận lời tôi là?
Diệp Thu gật đầu.
Đi tới trước phòng Đường Quả đứng trước mặt nàng.
Đường Quả đang ngỡ ngàng không biết Diệp Thu tới phòng mình làm gì thì đã bị hắn hôn lên mặt một cái.
Đường Quả chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hình như ngay đến cả hô hấp cũng đều quên sạch rồi.
Cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, đến khi bóng dáng Diệp Thu mất hút ở cửa phòng rồi, nàng ta mới sực tỉnh hét lên, này, anh sao lại hôn tôi?
Trầm Mạc Nùng đứng ở trước cửa phòng nhìn thấy hết sự việc xảy ra, nhìn bóng dáng Diệp Thu xa dần cũng không có nói gì.
Diệp Thu lần thứ hai phi lái xe phi như bay đến quán ba Phí Tưởng, lên tới lầu 2 thì thấy Phí Tưởng vẫn không có rời đi, cứ đứng ở cửa đợi Diệp Thu quay lại.
Nghiêm Hy đâu?
Diệp Thu hỏi.
Tạm thời còn chưa có xử lý.
Đang chuẩn bị tiến hành đông lạnh thì nhận được điện thoại của anh nên dừng.
Tốt. Diệp Thu gật đầu đi tới bên cạnh thi thể Nghiêm Nhi, cầm tay nàng ta lên, thổi thổi một chút vào một ngón tay, sau đó dùng ngón tay nàng ấn vào nút màu hồng trên máy điện thoại là chỗ mở máy bằng vân tay.
Đinh đương.
Điện thoại di động tự khởi động xong hiện lên một khung nhập mật mã.
Diệp Thu vẫn cứ liên tục thổi hơi nóng vào ngón tay của Nghiêm Nhi giữ cho nhiệt độ của ngón tay đó không bị hạ thấp, hắn lại bắt đầu ấn những chữ số mật mã mà lúc này máy tính tìm ra được.
Đinh đương.
Một tiếng trong trẻo kêu lên, điện thoại cuối cùng cũng hiện lên màn hình thao tác hệ thống.
Diệp Thu cẩn thận tra xét, bên trong không có lưu bất kỳ một thông tin gì cả, đến cả một số điện thoại khác cũng không có.
Chỉ có một cái Nghiêm Hy hoàn toàn chưa kịp kiểm tra.
Tin nhắn trả lời.
Tin tức chỉ có 4 chữ, nhưng mà cũng số điện thoại của đối phương cũng bị bại lộ.
Diệp Thu nói với Phí Tường rằng, nhớ kỹ dãy số điện thoại này, đi thăm dò kiểm tra xem là ai đang dùng nó.
Phí Tương nhín một lần cái số điện thoại kia, liền gật đầu đi ra ngoài phân phó đàn em.
Diệp Thu suy nghĩ một chút, liền gọi lại cho chủ nhân số điện thoại này.
3 tiếng kêu qua đi, điện thoại đã có người bắt máy.
Diệp Thu ngừng thở không nói lời nào, người phía đầu dây bên kia cũng không có mở lời hỏi gì.
Trong phòng một khoảng tĩnh mịch đáng sợ, Diệp Thu lại cảm thấy trái tim đập dồn dập như muốn nhảy ra.
Một lúc lâu đối phương rốt cục cũng mở miệng nói trước.
Nếu như ta đoán không sai, con vũ nữ số 7 đã bị giết rồi.
Xem ra chúng ta lại thua một ván nữa rồi.
Hẹn gặp lại.
Chương 165, Đàn Thú Loạn Vũ.
Tuy rằng đã tìm được người mang số 7 rồi, đồng thời cũng đã trừ khử được cả ta, thế nhưng Diệp Thu vẫn không thấy yên lòng một chút nào cả.
Cái tổ chức kia thực giống như một mảng mây đen trên đỉnh đầu mình, thế nên Diệp Thu không có lúc nào lơ là sơ suất, hành động hết sức cẩn thận kín kẽ.
Cái gã vừa rồi nhận điện thoại xong lại nói hẹn gặp lại, mà hẹn gặp lại là như thế nào nhỉ?
Không nhẽ lại là hai bên chạm mặt nhau sao?
Phí Tường đi điều tra số điện thoại kia cũng làm Diệp Thu lo lắng một phen, dãy số kia là của vùng Yên Kinh, nhưng mà bọn chúng lại vô cùng cẩn thận, chỉ dùng liên hệ một chiều, với lại một số điện thoại chỉ được phép liên hệ với một thành viên nhất định.
Chỉ sợ rằng chỉ có Nghiêm Hy kia mới biết được dãy số đó là của ai thôi.
Nhưng mà Nghiêm Hy này 2 năm nay mới nổi lên thành sao, như thế nào lại là số 7 được nhỉ?
Cũng có thể cái công ty giải trí Bách Đại này chính là tổ chức của Nghiêm Hy. Tận lực lăng xê Nghiêm Hy lên thành sao rồi sau đó lợi dụng danh tiếng của nàng ta làm một số chuyện mờ ám.
Hoặc giả như là có người lợi dụng công ty giải trí Bách Đại lăng xê cho Nghiêm Hy thành sao, sau đó bản thân hắn sử dụng nàng ta.
Cả một đám bòng bong nghi vấn cứ quẩn quanh trong đầu Diệp Thu, khiến hắn càng nghĩ càng thấy đau đầu, cũng chẳng nghĩ ra được kết quả gì cả.
Nhưng mà Diệp Thu lại có thói quen của ông chủ lớn, chẳng thèm động não suy nghĩ gì nữa có bao nhiêu cứ quăng hết cho Phí Tưởng, còn hắn chỉ việc quan tâm đến sự an toàn của Đường Quả.
Về phần Đường Bố Y bên kia cũng gọi điện qua nhắc nhở, cũng để lại mấy người này bên mình để tăng thêm độ an toàn.
Buổi tối cuối tuần chủ nhật, vốn những học sinh về thăm nhà thì cũng đều phải quay lại trường để chuẩn bị năm học mới, toàn bộ vườn trường đều răng đèn kết hoa, đoàn người nối đuôi nhau không dứt.
Ngày hôm nay Đại học Thủy Mục có buổi tiệc đêm mừng những sinh viên mới nhập học.
Những sinh viên năm 3 năm 4 thì không có mấy hứng thú tới mấy tiết mục này, thế nhưng những sinh viên năm 2 lại cực kỳ vui vẻ tích cực tham gia.
Mà hứng khởi háo hức nhất vẫn là những sinh viên năm nay mới nhập học, trời còn chưa tối mà đã rất đông sinh viên năm nhất tay cầm bánh bao với cốc sữa chạy tới trường chiếm chỗ từ sớm.
Còn chưa có mở màn, thế nhưng hội trường mấy nghìn chỗ ngồi đã chật kín người là người.
Không ít người vì chậm chân mà phải đứng từ xa xa mà xem, mà những người ở trong hội trường vì quá đông người chen chúc nhau nên cũng không có thể đi tới đi lui dễ dàng được.
Những học sinh bên đội công tác đang nỗ lực cố gắng duy trì trật tự. Mở một lối đi từ ngoài vào trong hội trường cho những nhà phóng viên cùng những thầy cô giáo đi.
Ở phía bên trong hội trường sân khấu, nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn những chỗ ngồi riêng cho họ, những người chủ trì hội nghị cũng cùng theo mấy người phóng viên cùng thầy cô giáo đi vào. 7 giờ đúng, tiệc tối chính thức bắt đầu. Một nam chủ trì mặc vẻ tờn màu đen cùng cô gái chủ trì mặc bộ váy lễ hội màu hồng đang tiến ra sân khấu. Nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì quyến rũ thức tha, chỉ là một đôi kim đồng ngọc nữ đó vừa bước ra thì cả đại sảnh một tràng la ó tán hét vang tán thưởng. Nam chủ trì, các vị lãnh đạo, các thầy cô đáng kính. Nữ chủ trì, chào mừng những vị khách mời, các sinh viên đại học Thủy Mục. Hai người hợp thanh, tất cả mọi người buổi tối tốt lành. Lúc hợp thanh, hai người nam nữ chủ trì đều không người cúi chào tất cả mọi người trong ngoài hội trường, một lần nữa cả hội trường lại dập vang tiếng vỗ tay. Nam thì điển trai, nữ thì lại càng xinh đẹp, hai người chủ trì này cũng được trường đại học Thủy Mục chọn lựa khá kỹ càng, bất kể là hình dáng bộ dạng bên ngoài hay khí chất đều có thể xếp vào nhất trường, hơn nữa giọng nói cũng thập phần hòa ái dễ nghe, dễ dàng chiếm được cảm tình của phóng viên, các vị khách mời, thầy cô trong trường cũng như toàn thể học sinh trong hội trường. Dựa theo thông lệ thường của những buổi hội họp, hai người chủ trì đầu tiên là giới thiệu các vị lãnh đạo cùng những vị khách quý. Xong xuôi hết thì các tiết mục mới chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là ca khúc Vườn Hoa Cúc của một trong thập đại ca sĩ của trường năm ngoái. Ca khúc tuy mang âm hưởng của quê hương đất nước nhưng cũng hết sức vui tươi trẻ trung xâm nhập vào lòng người nghe. Những nam nữ sinh tuy vẫn còn ngại ngùng thế nhưng cũng đứng hết lên cùng hát chung vui. Cả hội trường giờ cũng cùng hát, một bầu không khí sôi trào, còn có những nữ sinh bất chấp ngại ngùng hô to những khẩu hiệu Vương Trinh, em yêu anh, Vương Trinh, I love you. Có người nói Vương Trinh bằng ca khúc Vườn Hoa Cúc này đã làm biết bao cô gái phải ôm mộng đẹp. Mà trước kia cũng có một ca sĩ của trường này tên là Nghiêm Minh, hàng năm hắn cũng có tham gia biểu diễn ca khúc Băng Vũ của Lưu Nhất Hoa, từ đó trong 4 năm học, thẳng tới nhiều năm sau cũng còn có rất nhiều người nhắc đến tên ca ngợi hắn. Bởi vì diện mạo, giọng hát, dáng điệu biểu diễn cũng gần như giống hệt minh tinh Lưu Đức Hòa. Ngay tiết mục đầu tiên của tiệc tối hôm nay đã bị Vương Trinh đẩy đến cao trào, đến lúc hắn hát xong rồi mà hội trường vẫn còn phấn khích hô to khẩu hiệu hắn không ngừng. Vương Trinh rất có phong độ, hướng đến khán giả phía dưới túi người chào như biểu hiện ý xin lỗi, sau đó mới đi xuống sân khấu, làm cho rất đông nữ học sinh hét lên chói tai. Tiết mục thứ hai là múa vũ đạo của hệ máy tính công nghệ thông tin, điệu múa cũng thập phần cuốn hút, kỹ năng cũng điêu luyện chuyên nghiệp. Nhưng mà mọi người với thể loại nghệ thuật này cũng không có mấy hứng thú lắm, hơn nữa vừa có hiệu ứng cao trào, thì những tiết mục sau mà không thể làm hơn được màn mở đầu thì chỉ làm cho tiết mục kém đi rất nhiều. Phía trước vẫn là một màn ca múa hát được sắp xếp lên chương trình sẵn từ trước, thì những người chủ trì hậu trường phía sau lại đang lo sốt vó một phen. Hệ khảo cổ rõ ràng báo lên một tiết mục, thế nhưng đến tận bây giờ cũng chưa thấy diễn viên trình diễn. Gọi mãi mà cũng không thấy ai trả lời, bọn họ rốt cục là có chịu diễn hay không đây? Nếu như muốn hủy thì ít nhất cũng phải gọi điện báo lại cho chủ trì một tiếng, chứ nếu không lúc ra sân khấu giới thiệu tiết mục rồi mà không có người diễn, thì thật là xấu hổ trước toàn trường. Mà Trần Hải Lượng cũng sốt ruột, gọi điện cho Diệp Thu liên tục rồi cũng đều không thấy ai trả lời, kể cả Dương Nhạc cũng thế, thế nào mà lúc khẩn cấp như vậy lại tắt máy được? Lẽ nào tiết mục lại xảy ra vấn đề? Thế nhưng chẳng phải hai ngày trước vẫn còn thấy luyện tập sao? Đúng lúc này, chỗ đông người nhất hội trường là phía cửa ra vào lại đột nhiên có tiếng động lớn, mọi người bắt đầu nhốn nháo đứng lên. Trời, đó là cái gì vậy? Trời ạ, thế nào lại có một đám quái thú lao tới trường học thế này? Ha ha, chẳng nhẽ đó cũng là một tiết mục của tiệc tối ngày hôm nay sao? Thật là đặc biệt. Đều giả trang thành dã thú hết sao? Không phải quần áo là cây xếp thành đó chứ? Ha ha, tên kia thật là thích cổ quái, trên đầu cắm đầy lông chim. Lý Đại Tráng vừa nghe được những lời này của đối phương, nhỏ giọng mắng, mở cờ, trên đầu mày mới cắm đầy lông chim. Đám dã thú vừa đến chính là sinh viên hệ khảo cổ học giả Trang Thành. Bọn họ vừa rời mới ở chỗ Nhiễm Đông Dạ, cùng nàng ta với mấy người trợ giúp nữa hóa trang cho bọn họ, do gấp rút quá nên họ cũng chỉ đành phải để nguyên y phục như vậy một mạch chạy thẳng tới hội trường. Nghe thanh âm thì dường như tiệc tối cũng đã phải bắt đầu từ lâu rồi, chẳng qua là không nghĩ tới cái phần hóa trang này lại mất thời gian đến như vậy. Từ 3 giờ chiều ngày hôm nay mà đến tận bây giờ mới hoàn thành. Nhưng mà Nhiễm Đông Dạ nàng ta vẫn chưa có hài lòng, cứ luôn miệng trách cứ thiếu thời gian, chứ không chỉ muốn hoàn thiện hơn phần hóa trang này rồi. Diệp Thu cũng thấy hối hận trong lòng, nếu như mà biết được Nhiễm Đông Dạ thích hóa trang thành dã thú như vậy thì có đánh chết hắn cũng không có đăng ký tiết mục này nữa. Diệp Thu trên dưới cũng chỉ có mỗi chiếc quần con, bên hông là cây tợ lặt tiệp bệnh thành váy, nửa thân trên thì để chân, đi chấn đất. Mà trên mặt mũi thì lại bị Nhiễm Đông Dạ dùng thuốc màu xanh biết bôi đi quệt lại các loại hình thù quái dị gì gì đó. Trên đầu lại cắm mấy cái lông chim, trên đùi cũng là rua rem sợi xanh, trên lưng bắt đeo một cái trống to. Diệp Thu như thế nào bây giờ lại trở thành tổng chỉ cái bầy đàn dã thú đánh trống này rồi? Trên mặt cũng vẽ chẳng chịt những hình khó hiểu, cứ như là tộc trưởng dị nhân rồi không bằng. Diệp Thu len lén chạy đi soi gương một chút, lập tức sợ hãi nhảy dựng lên, còn tưởng mình gặp quỷ nữa rồi chứ. Dương Nhạc, Lý Đại Tráng hai người bọn họ cũng như nhau, cũng được trang bị một cái váy bằng lá cây tợ lạc tịp, chân đi trần, trên người trên mặt cũng là những hình thù quái dị bằng thuốc nhuộm màu xanh. Nhưng trên đầu bọn họ không có mấy cái lông chim biểu tượng thân phận như của mình, chỉ là bị bắt dùng keo xịt tóc làm đầu tóc dựng ngược lên trông có vẻ hoang dã lại tạp nham. Trên tay lại cầm một loại gậy lớn, chẳng khác nào một đám dã thú cuồng bạo cầm thú thật sự vậy. Giữa một đám dã thú toàn thân xanh biếc như vậy lại có một điểm màu đỏ, là Lam Khả Tâm đang mặc một chiếc áo dài màu đỏ trong suốt, tóc dài xóa tung bay, da thịt trắng non ẩn hiện dưới lớp áo. Một người con gái thanh tú như nước, mặt mày rạng ngỡ như tranh vẽ, trông thập phần giống một vị tiên nữ. Lạc xuống nhân gian giữa một đám dã thú hung dữ. Hình như là bắt đầu từ rất lâu rồi thì phải. Tiết mục của chúng ta là thứ 61, không biết là tới kịp hay không nữa. Diệp Thu sốt ruột mà nói. Nhiễm Đông Dạ nhẹ nhàng an ủi một tiếng, yên tâm đi, sẽ không hỏng việc đâu. Hiện tại tiết mục của chúng ta còn chưa có đến. À y y, sớm biết phiền phức như vậy, chúng ta nên bắt đầu hóa trang từ mấy tiếng trước rồi mới phải. Hai người của Nhiễm Đông Dạ lúc này giúp nàng hóa trang cũng đi theo đoàn người Diệp Thu, cũng muốn đến xem thành quả công sức của mình bỏ ra mấy tiếng làm. Như vậy thực sự không có vấn đề gì sao? Có hay không tập luyện vẫn còn hơi ít không? Diệp Thu có chút lo lắng mà hỏi lại. Yên tâm đi. Động tác cũng chỉ đơn giản thôi, không có gì phức tạp khó nhớ cả đâu. Bọn họ chỉ cần theo nhịp trống gõ gõ vài cái rồi sau đó kêu la gào thét vài tiếng là xong mà. Nhưng thật ra cái vai nữ thần mới chính thức là khó khăn. Lam Khả Tâm ngày thường thì ăn mặc có chút bảo thủ, ngày hôm nay lại được Nhiễm Đông Dạ cho mặc một bộ áo dài trong suốt khiến nàng trông khác hẳn mọi ngày. Nàng ta cầm cái váy màu bạc bằng lụa tơ tằm trần chờ nửa ngày, mãi mới chịu thay y phục, thế nhưng cứ trốn mãi trong phòng thay đồ xấu hổ không chịu ra. Mọi người ngàn hô vạn gọi mới lôi được nàng ta ra khỏi đó, sau đó mấy gã con trai đứng ở đó không khỏi một trận trận mắt ngây ngốc đứng nhìn nuốt nước bọt từ ngực. Mặc đồ trông có vẻ quái dị đó vào, lại bị một đống con trai như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vào người, Lam Khả Tâm có chút không quen được. Vốn trong lòng cũng rất khẩn trương rồi, lại nghe được Nhiễm Đông Dạ nói như vậy chân tay càng cuống cuồng hơn. Suốt ruột sợ sệt mà nói, làm thế hát. Nào bây giờ đây? Mình sợ rằng vừa lên sân khấu hồi hộp quá mà quên hết động tác. Nhiễm Đông Dạ vỗ vô vai Lam Khả Tâm, vừa cười vừa nói, không cần phải sợ. Chủ yếu là múa tay, chỉ có ngón tay là biểu diễn nhiều thôi, những động tác đến thân thể thì không có nhiều lắm. Hơn nữa nữ thần cũng chỉ có một người, không phải là một đám như thế kia thì cho dù bạn có làm sai động tác đi chăng nữa, thì mọi người cũng chỉ cho rằng nguyên bản vốn là như vậy thôi. Chương 166, phong cách dã thú. Đội ngũ biểu diễn nghệ thuật của hệ khảo cổ không thể nghi ngờ là rất đẹp mắt, vô luận đi tới nơi nào đều dẫn tới thanh âm hòa bình. Biểu diễn còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã trở thành tiêu điểm cho người khác nhìn vào. Nhiễm Đông Dạ cùng mấy tỷ muội của nàng rất hài lòng với hiệu quả này, nhỏ giọng thì thầm, thường thường còn vang lên những tiếng cười như chuông bạc. Những mỹ nữ biểu diễn điện ảnh này cũng làm cho một số người tức giận, hơn nữa lại ở cùng một đám dã thú, là mỹ nữ cùng dã thú thể hiện chân thực nhất. Cực kỳ sống động. Diệp Thu cùng đám diễn viên tiến vào sau hậu trường, lại một lần nữa làm cho đám diễn viên đứng bên cạnh hậu đài chuẩn bị lên biểu diễn doanh động. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhóm người nửa thú này, có tán thưởng ý tưởng lạ không tầm thường, có người âm thầm lo lắng cho tiết mục có bị đánh giá thấp hơn nữa không, còn có người lại có vẻ mặt hả hê, đang muốn xem bọn hắn làm trò gì đây. Không phải là trang phục hù người khác thì có thể được hoan nghênh nhiệt liệt đâu. Một nữ sinh cán bộ phụ trách diễn viên chạy nhanh tới, hỏi: các bạn là người của hệ nào? Hệ khảo cổ, xin lỗi bởi vì hóa trang tốn một chút thời gian nên mình tới chậm. Diệp Thu đi lên phía trước nói. Không có việc gì đâu, lần sau chú ý là được, đã gọi điện mấy lần cho người phụ trách hướng dẫn các bạn mà không tìm được. Nữ sinh nhìn bản danh sách tiết mục trên tay nói rằng, nhanh lên chuẩn bị một chút đi, tiết mục của mọi người ở vị trí thứ 6, còn có 2 tiết mục nữa thì tới phiên các bạn lên rồi. Ok. Diệp Thu gật đầu. Sau đó báo tin cho mọi người chuẩn bị lên sàn biểu diễn, làm cho mọi người thả lỏng, chuẩn bị tốt tâm lý. Nhiễm Đông Dạ cùng đám tỷ muội nàng tự phân công nhau, đi kiểm tra váy của đám cầm thú xem có thể lúc biểu diễn bị ngã xuống hoặc đồ án trên người có thể lao đi được không. Còn có vài nữ nhân có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khảo cổ, thì giảng giải cho bọn họ một chút kỹ xảo nhỏ để khắc phục tâm lý khẩn trương trước khi lên đài. Đến khi dàn đồng ca của hệ công trình kết thúc, nữ MC thay đổi bộ váy công chúa màu trắng lên đài. vẻ mặt vui vẻ nói rằng, xin cảm ơn mà biểu diễn của các bạn hệ công trình, đã mang tới cho chúng ta những giai điệu tuyệt vời, làm cho trở nên đồng cảm hơn. Hiện giờ, xin ngồi thưởng thức màn biểu diễn của hệ khảo cổ phong quý tạ thú ba. Lúc nghe thấy cái tên này thì tôi đã một mực chờ mong trong lòng, không biết các vị ngồi đây có cùng tâm trạng với tôi không? Như vậy đi, chúng ta cùng nhau tới xem dã thú làm sao có thể mặt tì đây, xin mời các bạn hệ khảo cổ. Khi nữ MC vừa bước vào trong hậu trường, toàn bộ sân khấu đột nhiên đèn chợt tắt. Đại khái dừng lại trong vòng 15 giây, mới có một tia sáng yếu ớt hiện lên, sau đó chiếu lên trên một đôi bàn tay. Đôi tay kia xinh đẹp như tinh linh, tinh tế mềm mại không xương, rồi lại hoạt bát linh động không ngừng làm ra các loại động tác tuyệt diệu. Mà bởi vì toàn bộ sân khấu tối om như mực, chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu qua đôi bàn tay kia, sau đó trên tấm màn sân khấu đột nhiên xuất hiện cái bóng của đôi tay kia. Đông. Mọi người đang như ngây như dại ngắm nhìn màn vũ đạo của đôi bàn tay xinh đẹp kia, thì một tiếng trống sôi sục truyền tới. Nó giống như làm cho toàn bộ đêm tối giật mình tỉnh giấc vậy, trên sân khấu những tia sáng dần dần nhiều hơn, mọi người lúc này mới có thể nhìn thấy rõ cái bóng. Chủ nhân đôi bàn tay xinh đẹp kia là một nữ nhân xinh đẹp mặc áo dài màu hồng, khuôn mặt hướng lên trời, mái tóc dài choàng xuống, thân thể nằm trên một tấm ván trúc, dưới thân được bốn gã thú nhân giơ lên cao cao. Đầu của nữ nhân áo dài màu hồng nhẹ nhàng vung lên. Những ngón tay xinh đẹp kia không ngừng biến ảo thành những động tác thần kỳ khó lường, như linh xà xuất động, như thỏ trốn phi ứng, lại cực kỳ giống một loại kết ấn của Ấn Độ, quay tròn trục xuống. Những ngón tay như cuốn vào nhau, thu hút ánh mắt của mọi người, câu đi hồn phách của người. Loảng xoảng. Vừa lại là một thanh âm hùng hồn truyền tới, những thú nhân đứng yên lặng như cột đá đột nhiên chuyển động, tất cả nhịp bước tiến về phía trước, trong miệng còn phát ra những tiếng thét to. Hô năm ô ô bảy Lý Đại Tráng ngẩn cao đầu, giống lên như là thú nhân động dục vậy, hoặc là gọi bạn tụ hội, thanh âm khàn khàn, âm giọng rất hùng hồn, rất có khí chất của cầm thú. Lúc tập luyện đoạn này rất khó khăn, Nhiễm Đông Dạ nguyên muốn cho một người mập mạp trong ban giả tiếng giống của thú nhân, nhưng không nghĩ tới người của tên mập kia thì to lớn nhưng thanh âm khi giống lên lại phi thường nhỏ, không như thú nhân, mà giống thỏ thì có. Nhiễm Đông Dạ bất đắc dĩ, chỉ còn cách nhờ tất cả nam sinh hệ khảo cổ đi tới giống lên một lần. Kết quả khiến người ta bất ngờ chính là cái người đầu nhỏ nhất là Lý Đại Tráng không ngờ lại giống có khí chất cầm thú nhất. Vì vậy, tiếng giống từ xa xưa này giao cho hắn. Sau khi Lý Đại Tráng giống lên một tiếng thật to, những thú nhân khác cũng hưởng ứng giống lên hô ô ô bốn thanh âm chấn động toàn trường. Đông. Diệp Thu tay cầm song đồng lần thứ hai hung hăng đánh lên mặt trống, ngọn đèn trên sân khấu cũng sáng hơn một chút, lần này đám thú nhân như đột nhiên bị kích động vậy, đi theo Diệp Thu tiến lên phía trước, bàn chân nặng nề mà dẫm nát sân khấu, làm cho toàn bộ sân khấu như muốn sập xuống dưới bước chân họ vậy. Đông. Loảng xoảng. Hai anh. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T. U-I-N-E-T Diệp Thu mỗi lần gõ trống, sẽ tiến về phía trước một bước, sau đó Nhiễm Đông Dạ ở trong phòng sẽ làm ra những âm thanh phối hợp. Bốn đại thú nhân nâng cao nữ thần cũng đi theo sau Diệp Thu tiến tới phía trước một bước, những thú nhân khác cũng ở phía sau huy đại bổng trong tay tiến về phía trước. Mà Lam Khả Tâm ngồi trên tấm ván trúc hai tay vẫn không ngừng ốn éo trên không trung, không ngừng bày ra các loại thủ thế rườm rà xinh đẹp. Đây là màn biểu diễn lực lượng cùng hoàn mỹ. Đây là màn phối hợp hoàn mỹ giữa cương và nhu, mỗi một nhịp trống, mỗi một thanh âm vang dội, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều cực kỳ chấn động. Mà Lam Khả Tâm sắm vai nữ thần cũng như một ngọn cỏ nhỏ bé yếu ớt sinh trưởng trên một tảng đá, không ngừng vũ động, không ngừng uốn éo, lúc có người đang say sưa ngắm nhìn đôi bàn tay nàng thì, chỉ nghĩ đám thú nhân này làm nền, có người thưởng thức khí thế hàng nghìn hàng vạn uy mãnh của thú nhân thì nghĩ nữ thần này chỉ là màn biểu diễn phối hợp. Mà người có thể nhìn được toàn bộ hình ảnh hoàn mỹ này thì đều thấy đây chính là màn biểu diễn động lòng người nhất. Trời ơi, rất hoàn mỹ ba, tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả được, một nam nhân thì thào nói, ánh mắt si mê nhìn lên sân khấu, không chịu buông tha bất kỳ một chi tiết nào cả. Mỗi một động tác đều rất nghệ thuật, tuy rằng bọn họ biểu diễn chỉ là tự nhiên. Đúng vậy, Thủy Mục Đại học không ngờ có tiết mục chất lượng như vậy, bốn trước đây chỉ có học viện điện ảnh mới có thể có tiết mục rầm rộ như thế, bốn quả thực rất chuyên nghiệp. Tiểu Phấn, mình muốn khóc ba, làm sao để khóc bây giờ? Mỗi lần nghe thấy thanh âm gõ trống của thú nhân kia, mình thấy thật bi thương. Tuyết Tuyết, mình khác cậu nha, mình cảm thấy hưng phấn ba rất hùng tráng. Không chỉ có sinh viên nghị luận dưới sân khấu, thậm chí ngay cả mấy người ngồi bàn chủ tịch cũng nghiêng tai lắng nghe. Trần Hiệu trưởng, tiết mục này có chất lượng rất cao nha, có thể lên đài truyền hình Yến Kinh được rồi. Cái này thể hiện trường chúng ta không chỉ có chất lượng giảng dạy tốt, đối với nghệ thuật của sinh viên cũng tạo điều kiện rất tốt nha. Lâm Bí Thư, tôi sẽ đề cử cho đài truyền hình, những sinh viên này, đúng thật phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi. Đúng lúc này, bầu không khí trên sân khấu đông nhiên ngưng đọng, toàn bộ sân khấu lúc này không biết vì sao sáng choang, tiếng trông cùng tiếng hòa âm cũng không bởi vậy mà ít đi, trái lại càng nhanh hơn trước nhiều. Đông. Soảng. Đông. Soảng. Diệp Thu mỗi lần đánh trống, phía sau sẽ gấp gáp vang lên tiếng hòa âm, mà những thu nhân nặng nghề thong thả chuyển động hồi lâu bỗng nhiên linh hoạt hơn hẳn, cả đám thét to lên theo nhịp trống. Hành 4 cấp 4 hay 4 cấp 4. Hô 4 ô ô 5 Lý Đại Tráng lần thứ 2 ngẩng đầu lên giống mãi không ngừng, vẻ mặt thoạt nhìn như rất hài lòng, hoặc như rất thống khổ, mà dám dã thu dường như đã tới cao trào, mọi người thỏa chí kêu, nhảy, gào thét trên sân khấu. Có cái váy bằng lá cây của một cầm thú rơi xuống, một tay cầm lấy cặp váy, tay khác giơ cây lang nha bổng trên tay múa điên cuồng. Có hai cầm thú vứt đại bổng xuống đất, sau đó nhiệt liệt ôm nhau, động tác nhảy lên giống điệu múa thiên nga bốn. Còn có một đám cầm thú xếp thành hình một hàng rồng rắn lên mây tạo hình con thỏ nhỏ, người đứng đầu chính là Dương Nhạc, hai tay đặt lên lỗ thai, quay quay giống như thai thỏ ba. Mà động tác ở ngón tay nữ thần càng ngày càng nhanh, trang sức màu đỏ, ngọc chuyển như sóng, vẻ đẹp làm cho mọi người hoa mắt. Chương 167, Thình ca vương tử. Hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên Trầm Mặc Đùng cố ý theo Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi tới Đại học Thủy Mộc xem buổi biểu diễn chào mừng sinh viên mới. Ba mỹ nhân tư sắc tập trung một chỗ, cực kỳ dẫn tới chú ý của mọi người. Chung quanh các nàng nam sinh rõ ràng nhiều hơn so với các nơi khác, thường thường còn đi tới nơi các nàng ngồi vài lần. Trầm Mặc Đùng tính tình thành thục, đối với những ánh mắt nhìn kiểu này đã sớm miễn dịch, vẻ mặt nàng chăm chú nhìn vào biểu diễn trên sân khấu, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của dã thú biểu hiện ra ngoài. Lâm Bảo Nhi lại bị người ta nhìn rất khó chịu. Chị Đường Đường, cái đám người kia làm sao cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thế? Lâm Bảo Nhi ném miếng khoai vào miệng, nhai rột rột, vừa nhấm nuốt vừa nói. Ở đây có nhiều nữ nhân như vậy, mà em có bộ ngực lớn như thế, hắn không nhìn em thì nhìn ai? Ai bảo em gây chú ý như vậy? Đường Quả nhìn lướt theo ánh mắt của Lâm Bảo Nhi rồi quay lên sân khấu. Nàng phát hiện ra Diệp Thu không mặc quần áo so với lúc mặc quần áo còn đẹp trai hơn. Hắn đang mặc váy biểu diễn nhá không phải là chủ thời. Đặc biệt trên đầu còn cắm vài sợi lông chim, mỗi khi Diệp Thu vung tay đánh trống, những lông chim đó lại phất phơ, trông rất uy phong. Chị Đường Đường, tiết mục của Diệp Thu thật là đẹp mắt quá đi. Lâm Bảo Nhi nhìn thấy hai người không nhìn theo hướng mình chỉ, cũng rời mục tiêu nói rằng. Đúng vậy, rất sang y đi. Đường Quả gật đầu nói. Ừ, chị Đông Dạ rất lợi hại, trong thời gian ngắn mà huấn luyện bọn họ tốt như vậy. Lâm Bảo Nhi vui vẻ chăm chú nói. Lâm Bảo Nhi nói một câu thẳng thắn, trong lòng Đường Quả có chút vướng bận, trừng mắt nhìn sang Lâm Bảo Nhi nói rằng, miệng của em có thể yên tĩnh một hồi được không? A, Lâm Bảo Nhi ủy khuất đáp ứng, miệng vẫn nhai miếng bánh khoai nói rằng, Nhiễm Đông Dạ này đúng là một kinh địch, Đường Quả trong lòng phiền muộn nghĩ. Vừa lại không nhịn được lấy một miếng bánh khoai trong túi thực phẩm trong lòng Lâm Bảo Nhi, nghĩ thầm, Lâm Bảo Nhi này thật không tốt, tâm tình mình vốn tốt như thế, bị nàng làm cho kích thích. Một chút hăng hái coi biểu diễn cũng mất rồi. Diệp Thu vốn lo lắng cho tạo hình của mình sẽ làm cho ba nữ nhân phía dưới chế cười, thế nhưng lúc hắn chân chính nhập vào vai diễn cũng quên mất mình. Thật đúng là giống với cầm thú rồi. Cái màn vũ đạo này là dùng cương nhu đối lập mạnh mẽ với nhau mà sinh ra mỹ cảm. Cho nên mỗi lần Diệp Thu đánh trống thì, cơ bắp nổi lên, sau đó hung hăng đập dùi trống xuống dưới. Đông. Loảng xoảng. Đông. Loảng xoảng. Theo thanh âm đinh tai nhức óc, màn biểu diễn đã tới cao trào. Có không ít người nhiệt huyết bị kích thích sôi trào, hận không thể xông lên giống lên thật to cho hả một phen. Còn có người nhảy lên trên ghế trầm trồ khen ngợi, sau đó loảng xoảng một tiếng, người này bị người phía sau đập cái chai vào đầu. Còn mắng, ba mày, ngồi xuống cho tao, chắn mắt tao ba mẹ nó, ai chắn mắt tao. Tao liều mạng với người đó. Diệp Thu thân thể càng gõ càng thư sướng, trong lòng càng vui vẻ. Bất chi bất giác, lực đạo của hắn cũng không ngừng gia tăng. Đông, ca ba. Một truy nặng ngàn cân của Diệp Thu bổ xuống, cái dùi chống rốt cuộc không thể gánh được đả kích nữa, ca ba một tiếng gây ra làm đôi. Mà cái thanh âm này chính là âm cuối của màn biểu diễn phong cách dã thú. Một đám cầm thú đột nhiên đứng yên lại, Lý Đại Tráng ngẩng đầu lên rống lớn, hô, ô ô, hô, ô ô, đám thú cũng dùng tiếng hét của mình đáp lại. Rầm rầm, thanh âm vỗ tay, tiếng hét chói tai, tiếng hô giống, tiếng chai nước khoáng đập tầm ầm, đâu chai lọ, đâu giày bước. Còn có người kích động không thể ức chế, ngắm một hồi không thấy được cái gì có thể ném lên sân khấu, thuận tay ném ngay cả túi tiền của mình lên. Tiết mục biểu diễn đạt được thành công, khán giả phía dưới kích động tới mức MC quát suốt 4-5 phút mới yên tĩnh trở lại. MC mặc bộ váy công chúa màu trắng trên mặt cảnh xuân cũng tràn đầy, nhộn nhạo kích động đỏ mặt, vẻ mặt tươi cười nói rằng, tiết mục vừa rồi đặc sắc hay không? Đặc sắc dưới đài tiếng hoan hô như sấm. Đúng, đặc sắc cũng là một cái nhìn. màn biểu diễn của các bạn hệ khảo cổ vô cùng hay, nhưng màn biểu diễn vừa rồi cũng làm tiêu hao không ít khí lực của bọn họ. Chúng ta để bọn họ nghỉ ngơi một chút có được không? Hiện giờ mời mọi người thưởng thức tiết mục do hệ tâm lý học mang tới, kịch nói trọi trâu. Buổi tối ở Hiến Kinh hơi lạnh, lúc đầu Nhiễm Đông Dạ bảo bọn họ cởi quần áo, nam sinh hệ khảo cổ có chút không tình nguyện. Nếu không phải mỹ nữ yêu cầu mãi, phỏng chừng chết họ cũng không chịu. Không nghĩ tới hiện giờ chạy nhảy kịch liệt trên sân khấu một hồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thân thể cũng vô cùng thoải mái. Nhìn thấy Diệp Thu từ trên sân khấu đi xuống. Đám nữ sinh viên trường học viện điện ảnh cười đùa xuống tới, nhẹ giọng cười đùa an ủi chúc mừng đám diễn viên mới từ sân khấu xuống. Cái tiết mục này các nàng cũng khổ cực chờ mong, có thể khiến cho hoành động như vậy, các nàng cũng vô cùng kích động. Nhiễm Đông Dạ chạy tới trước mặt Diệp Thu, móc khăn tay đã chuẩn bị trước ra, ôn nhu lau mồ hôi trên trán Diệp Thu. Diệp Thu, biểu diễn thật không tồi. Tốt quá, các bạn diễn xuất vượt qua dự tính của mình. Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt cười cười nói. Đây là sáng ý của cô, lại do cô bố trí diễn xuất. Cô mới là người có công lớn nhất. Diệp Thu ca ngợi tận đáy lòng. Mỗi người đều đoán được công chúng tán thành, Diệp Thu cũng không ngoại lệ. Bọn họ trên sân khấu dưới sân khấu khổ cực như vậy, có thể làm cho nhiều người thích như vậy, quả thực là một chuyện đáng vui mừng. Thu được tiếng vỗ tay của mọi người càng làm cho nhân tâm người ta thống khoái hơn. Cho nên có thể đạt được hiệu quả như thế này quả thực là vì Nhiễm Đông Dạ hỗ trợ giúp đỡ. Đạo diễn tiết mục, bố trí tiết mục, tuyển chọn âm thanh, huấn luyện những sinh viên này, đều là chuyện nàng một mực làm vất vả mấy ngày hôm nay, mà hóa trang của diễn viên cũng là bạn học của nàng tới hỗ trợ, y phục của diễn viên ba những bộ váy bằng lá cây bọn họ mặc lên người cùng với đồ trang sức của Lâm Khả Tâm cũng là Nhiễm Đông Dạ mượn từ học viện điện ảnh mang tới. Diệp Thu tuy rằng là chủ tịch hội sinh viên khoa khảo cổ, thế như trong trường cũng không có tác dụng gì nhiều. Sau đó trường học cùng hệ khẳng định sẽ quy hết công lao cho Diệp Thu, điều này làm hắn trong lòng có chút hổ thẹn đi. Đừng nói như vậy, tất cả là do nỗ lực của mọi người. Nhiễm Đông Dạ chỉ vào những sinh viên hệ khảo cổ khác. Không thể không nói Nhiễm Đông Dạ quả thật có lực tương tác rất lớn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã hòa đồng với bạn học của Diệp Thu. Bọn họ so với Diệp Thu cùng bạn học mình càng thêm thân mật. Diệp Thu bọn họ chỉ một lần là nổi tiếng, chí ít là tại thủy mục này. Lúc này còn chưa lan ra tới những sinh viên khác, thế nhưng các diễn viên khác ở hậu trường đều chạy tới bao vây bọn họ, có người còn muốn chụp ảnh chung với đám cầm thú, có người còn muốn bọn họ ký tên. Trong đó được hoan nghênh nhất chính là Lý Đại Tráng, Lâm Khả Tâm cùng Diệp Thu ba người. Lý Đại Tráng là đệ nhất minh tinh của hệ khảo cổ, chủ yếu là vì hắn sắm vai thú vương hống lên tiếng hống ban đầu rất nầm bợ hoan, người bình thường làm không được. Nguyên Lý Đại Tráng muốn cân nhắc quyến rũ một tiểu mỹ nữ hệ khác, nhưng lúc này hắn lại bị mấy tiểu mỹ nữ ăn mặc trang phục diễn xuất vây chặt lấy. Lam Khả Tâm là nhân vật được hoan nghênh thứ hai, màn biểu diễn ngón tay cực kỳ đặc sắc làm cho người ta phải nhớ mãi. Diệp Thu căn bản không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ là cuối cùng hắn đập trống tới gãy cả rồi tạo ra khí thế thật phong tao. Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, Trầm Mặc Nùng khi vừa tới hậu trường thì vừa thấy Nhiễm Đông Dạ đang lau mồ hôi trán cho Diệp Thu. Đường Quả trong lòng bạo phát, lấy chai nước từ trong túi Lâm Bảo Nhi mang tới trước mặt Diệp Thu, nói rằng, biểu diễn khổ cực như vậy, uống chút nước đi. Diệp Thu muốn tiếp nhận thì Đường Quả lại nói, tay anh bẩn, để tôi giúp anh uống. Không có vấn đề gì đâu, tôi chính muốn được rồi. Diệp Thu nhìn thấy sắc mặt không tốt của Đường Quả, đành phải há mồm để Đường Quả giúp ăn uống nước. Thế nào chỉ có nửa chai vậy? Diệp Thu uống vài ngụm mới nhìn thấy chai nước không bình thường. À, đây là do Bảo Nhi uống mất. Đường Quả nói. Lam Khả Tâm nhận lấy áo khoác từ một bạn học trường học viện điện ảnh khoác ở trên người rồi trong lòng mới cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Nàng không quen với việc mặc y phục lộ liễu như thế này. Chào bạn, mình rất thích màn biểu diễn múa ngón tay của bạn, đây là kỹ thuật đẹp nhất mà mình từng xem qua. Mình là Vương Trinh, xin hỏi có thể làm bạn với bạn không? Người nam sinh anh Tuấn vừa mới hát bài Dã Cúc Hoa trên sân khấu đi tới bên cạnh Lam Khả Tâm, vẻ mặt cười cười nói. Khuôn mặt Lam Khả Tâm thoáng đỏ, lúng túng liếc mắt nhìn Vương Trinh. Vội vã trốn ra phía sau Diệp Thu. Bạn là ai? Vương Trinh nhìn Diệp Thu hỏi. Vương Trinh chính là tình ca vương tử của Đại học Thủy Mục, nữ nhân thích nhiều không đếm xuể, vừa rồi bị màn biểu diễn phong cách dã thú hấp dẫn, đặc biệt là nữ thần do Lam Khả Tâm đóng vai, càng làm hắn có cảm giác sáng ngời trước mặt. Chương 168, có thể theo ta giết người. Diệp Thu thấy Vương Trinh có ý niệm không hay trong đầu, muốn giao hấn thẳng nhãi này một phen, lại trở thành một cầm thú giữa bông hoa. Hắn tuy rằng không có huyết thống phương Tây của tổ tiên mình mà có khuôn mặt anh Tuấn vô song, nhưng cũng là một nhất biểu nhân tài. Hơn nữa thoạt nhìn còn có chút thanh xuân, tiếng hát có thể nói là tốt, chính là hình tượng nam nhân rất được phụ nữ ưa thích. Diệp Thu vừa nhìn thấy hắn đến gần Lam Khả Tâm, mà sau khi Lam Khả Tâm quen biết với Diệp Thu trên xe lửa, mỗi khi có chuyện gì, luôn thích đứng sau lưng Diệp Thu, hành động này của nàng làm người khác hiểu lầm, mọi người đương nhiên tưởng Lam Khả Tâm là bạn gái của Diệp Thu. Có việc gì sao? Diệp Thu cười hỏi. Vương Trinh thấy một loạt mỹ nữ đứng bên cạnh Diệp Thu, Trầm Mặc Đùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, còn có một cô gái xinh đẹp đội mũi mà thoạt nhìn có chút quen mắt, trong lòng nổn ngang trăm mối, nhiều năm tán gái như vậy rồi, nhưng có mấy ai có tư sắc như cùng khí chất như những người ở đây. Cười khổ nói rằng, không có việc gì đâu, chỉ tiện hỏi thăm một tiếng mà thôi. Tôi vốn cho rằng cô ấy là danh hoa vô chủ. Ha ha, xin lỗi, có chủ rồi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, nếu như Lam Khả Tâm có ý cự tuyệt lời hắn nói, hắn là không có tư cách chia rẽ người ta. Thế như vừa rồi Lam Khả Tâm trốn phía sau hắn, Diệp Thu cũng hiểu được ý tứ của nàng. Bình thường quan hệ với Lam Khả Tâm không tồi, thuận nước dong thuyền cũng là chuyện bình thường, cho nên tạm thời đưa đóa hoa này lên người mình. Người anh em học ở hệ khảo cổ à? Thật lợi hại, tôi vẫn được anh em trong đại học thủy mộc này gọi là vạn chúng tình nhân, hiện giờ thấy cậu. Tôi xem Cam Bái Hạ Phong, cái tên vạn chúng tình nhân này cậu giữ mới đúng. Vương Chi rất có phong phạm đàn anh, vô vô vai Diệp Thu, mỉm cười rời đi. Không có thể như vậy chứ. Diệp Thu đảo mắt đánh giá một vòng những nữ nhân sắc nước hương trời chung quanh, thật đúng là có phong phạm của đại chúng tình nhân. Mọi người chú ý, nói cho mọi người một tin tức tốt. Dương Nhạc vỗ tay hô to, buổi tối ngày hôm nay Diệp chủ ban đã tốn nhiều công sức, mời các bạn trong ban đi ra ngoài ăn một bữa ăn khuya. Còn mời tất cả những bạn đã học viện điện ảnh những công thần đã giúp chúng ta ngày hôm nay cùng nhau tham gia tụ hội. Mọi người có đồng ý không? Được. Cảm tạ lớp trưởng. Hắc hắc, lớp trưởng đại nhân chơi rất được. Hay, lúc trước cũng nói thành công hay không cũng mời khách mà. Mọi người trầm trồ hoan hô khen ngợi, Diệp Thu cảm kích nhìn về phía Dương Nhạc. Người kia quả thật cẩn thận tỉ mỉ hơn mình, mọi người chịu nhiều khổ cực như vậy, vì vinh dự của hệ khảo cổ học. Chính hắn là một trưởng bàn đáng lẽ phải mời mọi người đi ăn biểu lộ lòng cảm kích mới đúng. Ngày hôm sau khi Diệp Thu tới giảng đường, bầu không khí ở đây đã không giống như lúc trước. Trước đây mọi người rất phân tán, đều là một nhóm người cùng ký túc xá với nhau mới ngồi cùng một chỗ. Mà hiện giờ mọi người đều tự giác ngồi vào giữa, hơn nữa những người vốn không cùng phòng ký túc xá với nhau cũng đã nói chuyện đùa giỡn. Diệp Thu lúc vừa bước vào không ít người chủ động chào hắn. Đêm liên hoan chào đón sinh viên mới lần này đã tạo cơ hội cho mọi người hòa hợp, đầu tiên là tập luyện vài ngày cùng một chỗ, cho dù là không nói gì, chí ít cũng nhìn thấy mặt nhau nhiều lần. Đêm qua lúc biểu diễn trên sân khấu, càng làm cho mọi người gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt còn đạt được hiệu ứng oanh liệt như thế, càng làm cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào về tập thể này. Nếu như nam nhân gặp nhau trên bàn rượu, thì tình cảm phát triển rất nhanh chóng. Diệp Thu cũng không nhớ được hôm qua có bao nhiêu người ôm cổ mình gọi đại ca nữa. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng ôm cặp tới, la lớn, phụ trương bốn tin tức mới nhất, phải nghe. Tất cả mọi người đang nói chuyện đồng loạt quay đầu nhìn lại Dương Nhạc, chờ hắn nói. Diệp Thu cũng nhìn qua bên đó, Dương Nhạc này ở ngoài là chủ một công ty, ở trường lại là một sinh viên đáng mến. Thực sự là cao nhân chân chính đi. Hội học sinh tiến hành một cuộc khảo sát về buổi biểu diễn đón sinh viên mới tối quá, trong đó có bình chọn ra ba tiết mục được hoan nghênh nhất. Có chúng ta hay không? Có hay không? Có người sốt ruột hô. Khẳng định là có rồi. Tiết mục của chúng ta hoành động như thế, ngày hôm nay đi trên đường ta còn nghe được mọi người thảo luận phong cách dã thú đó. Ha ha, lần này đúng là giá trị thật của dã thú. Diệp trường ban, lần sau có cơ hội nữa cũng không được quên chúng ta nha. Đúng vậy, từ nhỏ ta đã mơ được làm dã thú như vậy rồi. Cái tên kia lần thứ hai nghiêm trang nói. Dương Nhạc đợi mọi người nói chuyện xong xuôi mới cười nói. Tiết mục chiếm vị trí thứ 3 là tiểu phẩm còn thiếu tiền của hệ công trình máy móc. Tiết mục thu được vị trí thứ 2 là... Dương Nhạc cậu đọc bắt đầu từ vị trí thứ nhất đi. Tiết mục của chúng ta nếu không đạt được vị trí thứ nhất thì chúng ta đi tới hội học sinh ăn thua đủ với bọn họ. Đúng vậy, làm người như thế thì thật là GGT đi. GGT là đài truyền hình của Trung Quốc chuyên đưa tin giả. Dương Nhạc vẫn nói, tiết mục phong cách dã thú của chúng ta thu được vị trí thứ nhất ha ha. Sau đó tất cả mọi người ném sách vở trên bàn lên trời, la hét om sòm.